Chương 1636. Dã tâm bừng bừng chương 1636. Dã tâm bừng bừng Dương Phi chưa nói cho hắn biết tại sao muốn trở thành hoàng phi. Chu Phàm trầm mặc, trong nội tâm hắn có chút suy đoán. Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt trở nên trong suốt, ngươi còn nhớ rõ Tam Khâu thôn phụ cận cái kia kêu Dã Cốc thôn thôn hoàng sao? Dương Phi chính là xuất từ cái thôn kia. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, bởi vì thải y đi thể duyên cớ, Tam Khâu thôn di chuyển đến mới địa phương, mà chỗ kia nguyên lai chính là thuộc về một cái gọi Dã Cốc thôn thôn hoàng. Dã Cốc thôn là bởi vì mưu phản, mới bị quan gia giết sạch toàn thôn. Hắn trước đó vẫn cho là Lý Cửu Nguyệt là Dã Cốc thôn hậu duệ, cùng quan gia là đối địch, thế nhưng hiện tại, ngươi ý là Dã Cốc thôn là bởi vì Dương Phi duyên cớ mới bị hạ lệnh giết sạch. Chu Phàm nói, đúng, 13.000 người, tất cả đều là bởi vì chuyện này mà chết. Lý Cửu Nguyệt nói, đây không phải đại mị thiên tử hạ lệnh, hắn còn không đến mức bực này khí lượng đều không có, là những cái kia bởi vì Dương Phi mà chết đi cựu địch thân tộc chủ tính thôi động, giết bọn hắn là vì tiếc hận. Về sau đại mị thiên tử biết rõ việc này, còn giết một đám người chủ trì, nhưng bởi vì sự tình đã phát sinh, vì lẽ đó chỉ có thể tính tại quan gia trên đầu. Dương Phi có lẽ không có dự liệu được những người kia sẽ làm như vậy, nhưng việc này thật là nàng sai. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ ấy này nói. Dương Phi vì sao lại mưu phản? Chu Phàm hỏi. Bởi vì nàng trời sinh có một loại cường đại quyệt nhân thiên phú. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, Chu Minh đối loại này quyệt nhân thiên phú sẽ không lạ lắm, loại này quyệt nhân thiên phú chính là Đại Mộng Thiên Xuân Thu. Đại Mộng Thiên Xuân Thu. Chu Phàm ngạc nhiên nói. Hắn đương nhiên quen tất, loại này tới từ Mộng Xuân Thu không thể biết cấp quái dị quyệt nhân tiên phú, bị Chu Tiểu Miêu xưng là nàng thời đại kia thập đại quyệt nhân tiên phú một trong. Loại này quyệt nhân tiên phú cùng Mộng có quan hệ, không chỉ có thể tiềm nhập người khác trong Mộng cảnh, liền xem như trong Mộng cảnh phát sinh sự tình cũng có thể tác dụng tại trong hiện thực. Lúc trước hắn cũng là bởi vì bị trùng nương tiềm nhập trong Mộng cảnh bị ba, mới có Mộng cái này nữa nhi, trùng nương cùng Mộng đều có loại này tên là Đại Mộng Tiên Xuân Thu quyệt nhân tiên phú. Cái kia trùng nương cùng Dương Phi, Chu Phàm cảm thấy đầu có chút hỗn loạn. Hắn trước đó cho rằng Cửu Nguyệt cùng Dương Phi có quan hệ, vì cái gì hiện tại trùng nương lại cùng Dương Phi nhắc lên quan hệ? Chu Minh, không cần phải gấp, cái này ta đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Lý Cửu Nguyệt uống một chén rượu nói, chúng ta trước nói Dương Phi cố sự. Chu Phàm miễn cưỡng ổn định tâm thần, hắn không hỏi, mà là kiên nhẫn nghe, hắn cũng muốn biết Dương Phi mưu phản cùng quyệt nhân tiên phú có quan hệ gì. Dương Phi là bởi vì loại này quyệt nhân tiên phú, nàng mới có thể theo một cái thôn dã nữ tử trở thành linh niệm cảnh cao thủ. Lý Cửu Nguyệt nói, loại này quyệt nhân thiên phú rất đặc thù, có rất ít người biết nàng là quyệt nhân, liền đại ngụy thiên tử cũng không biết. Ta trước kia nghe nàng nói qua, nàng lợi dụng loại này quyệt nhân thiên phú tiềm nhập qua rất nhiều người mộng cảnh, nhìn qua những người kia rất nhiều bí mật, lợi dụng những bí mật này làm thành rất nhiều chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ trong mộng đối những người kia gây hiện thực ảnh hưởng. Cái này quyệt nhân thiên phú là nàng lớn nhất bí mật, đại ngụy thiên tử cũng hoàn toàn không biết gì cả. Có một ngày, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng làm một cái lớn mật quyết định, tiềm nhập đại ngụy thiên tử trong mộng. Tiềm nhập đại ngụy thiên tử trong mộng. Chu Phàm hít một hơi khí lạnh, Đại Ngụy Thiên Tử có thể nói là đại ngụy thần bí nhất người, nếu như Dương Phi có thể từ trong mộng nhìn trộm đến Đại Ngụy Thiên Tử cùng Đại Ngụy Hoàng thất bí mật. Hắn đương nhiên có cái lớn mật nghĩ cách, Dương Phi sẽ tiến cung trở thành hoàng phi, vốn chính là hướng về phía Đại Ngụy Thiên Tử cùng Thông Thiên Kính đi. Nữ nhân này theo hương giá ở giữa quật khởi, tại Đại Ngụy tự thành một phái, vốn cũng không phải là cái gì thiện lương nhược nữ tử, càng có thể là một cái dã tâm bừng bừng chi đồ. Nàng nhìn thấy Đại Ngụy Thiên Tử bộ phận bí mật. Lý Cửu Nguyệt nhìn chằm chằm chén rượu, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử thế nhưng là có được Thông Thiên Kính. Thông Thiên Kính lực lượng trợ giúp Đại Ngụy Thiên Tử cảnh tỉnh, phát hiện là nàng nhìn trộm hắn bí mật. Nàng biết rõ Đại Ngụy Thiên Tử khẳng định không tha nàng, nàng lại trong lòng rõ ràng chính mình không phải là Đại Ngụy Thiên Tử đối thủ, nàng lâm vào tuyệt cảnh, Đại Ngụy Thiên Tử nhìn chằm chằm nàng, nàng càng không khả năng chạy ra Thông Thiên Kính tạo thành kính cung. Tự biết không có đường sống nàng, vì nàng hài tử, nàng trước khi chết phát động cung biến, đem nàng trong cung đối đầu đều giết chết, cung biến rất đột nhiên, liền xem như Đại Ngụy Thiên Tử cũng vô pháp ngăn cản nàng hoàn thành chính mình nghĩ cách. Về sau nàng hạ chàng ngươi cũng biết, đây chính là Dương Phi cố sự. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ bi thương. Vô luận cái nào nữ nhân sinh tiền thiện hay ác, nhưng nàng chết sự tình vẫn là ảnh hưởng hắn một đời. Chu Phàm cảm giác được Lý Cửu Nguyệt bị thương, hắn không có lên tiếng, chỉ là chờ Lý Cửu Nguyệt cảm xúc trở lại yên tĩnh trở về. Dương Phi chết rồi, bởi vì nàng hướng Đại Ngụy Thiên Tử cam đoan nàng không có đem hắn bí mật nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là nàng hài tử, cũng hay là bởi vì cái này trùng quy là hoàng thất huyết mạch, Đại Ngụy Thiên Tử tha đứa bé kia một mạng. Lý Cửu Nguyệt yên tĩnh một chút nói, đứa bé kia chính là 126 hoàng tử Lý Huyền Nguyệt. Hoàng tử? Chu Phàm ngơ ngẩn, trong nội tâm hắn nghĩ là Dương Phi sinh hạ là trùng đường. Bởi vì hai người đều có giống nhau quyệt nhân tiên phú, hiện tại Lý Cửu Nguyệt nói là hoàng tử. Cái kia trùng nương cùng Dương Phi lại tính là cái gì chuyện quan trọng? Ngươi chính là Lý Huyền Nguyệt đúng không? Chu Phàm hỏi, huyền tức chính vậy, Cửu Nguyệt chính là Huyền Nguyệt. Có thể như thế nói. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút nói. Cái gì gọi là có thể như thế nói? Là chính là, không phải cũng không phải là. Chu Phàm nói, trùng nương vì cái gì lại cùng Dương Phi có cùng một quyệt nhân tiên phú? Lý Cửu Nguyệt lại uống một hớp rượu, Chu Minh, ngươi không cần phải gấp gáp. Ta sẽ đem tất cả sự tình đều cho ngươi giải thích một lần, chỉ có Dương Phi bên người thần tín biết rõ nàng mang là song bào thai. Nàng không có ý định để người khác biết rõ chuyện này, liền tính Đại Ngụy Thiên Tử cũng không biết, cho đến nàng sinh hài tử ngày ấy, bi kịch phát sinh, nàng sinh hạ là long vượng thai. Ca ca trước xuất sinh, muội muội theo ở phía sau, chỉ là sinh hạ ca ca không có một hồi liền chết. Chết rồi. Chu Phàm lại là giật mình. Là bởi vì song quyệt nhân tiên phú. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, ca ca song quyệt nhân tiên phú bộc phát đến cấp tốc, nhanh đến mức Dương Phi chưa kịp phản ứng, nàng là tu sĩ, sinh hài tử cũng không có để nàng trở nên suy yếu, nàng rất nhanh kiểm tra muội muội, không biết có phải hay không bởi vì song bào thai nguyên nhân, muội muội cùng ca ca đều là song quyệt nhân thiên phú. Bọn hắn thân phụ hoàng thất đại nhật phần diễm thể cùng Dương Phi đại mộng thiên xuân thu, đây là bao nhiêu hiếm thấy tình huống, tầm thường hoàng thất tử đệ thức tỉnh đại nhật phần diễm thể đều rất ít, chớ nói chi là thân phụ hai loại lợi hại quyệt nhân thiên phú. Chỉ là Chu Minh ngươi cũng biết, song quyệt nhân thiên phú chính là một đạo đùa đòi mạng, nó mang đi ca ca, muội muội cũng không còn sống lâu nữa. Chu Phàm nhịn không được vì hai đứa bé kia cảm thấy bi ai, nhiều quyệt nhân thiên phú đáng sợ hắn đương nhiên biết rõ, nếu không phải anh cửu hỗ trợ, mộng mộng cái này ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân rất khó sống sót. Bất quá Dương Phi nàng sáng tạo một loại bí thuật, cái này bí thuật để nàng nữ nhi có thể sống tiếp được. Lý Cửu Nguyệt chậm rãi nói. Chương 1637. Cửu Nguyệt cùng trùng nương chương 1637, Cửu Nguyệt cùng trùng nương Chu Phàm nghĩ thầm sống sót nữ nhi khả năng là trùng nương, nhưng 126 hoàng tử lại là chuyện gì xảy ra? Lý Cửu Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn xem có chút tối tăm mở mịt bầu trời, hắn tiếp tục nói ra, Dương Phi nữ nhi không có mộng mộng may mắn như vậy, Dương Phi tìm tới giải quyết xong quyệt nhân thiên phú bí thuật, tồn tại rất lớn thiếu hụt, nhưng nàng lúc ấy không có lựa chọn, bởi vì nữ nhi nàng loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú đã bộc phát. Nhi tử của nàng khi sinh ra thời điểm liền trực tiếp bộc phát, nàng hoài nghi mình nữ nhi đồng dạng không cách nào duy trì bao lâu, vì lẽ đó liền tính tồn tại thiếu hụt, nàng cũng chỉ có thể thay mình nữ nhi gây nên dạng này lựa chọn. Song quyệt nhân thiên phú vấn đề ở chỗ lực lượng mạnh yếu khác biệt, đánh vỡ thân thể cân bằng, tại thân thể phát sinh tranh đấu mà dẫn đến hại chết cái này của nhân. Lý Cửu Nguyệt khuôn mặt khổ sở nói, Chu Minh trước ngươi đề cập qua ba loại để thiên phú quyệt nhân sống sót biện pháp, đều cần cường đại tu sĩ mới có thể làm được. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái kia ba loại phương pháp đều là anh Cửu nói cho hắn biết, loại thứ nhất là phong ấn quyệt nhân thiên phú, loại thứ hai là bóc ra quyệt nhân thiên phú, loại thứ ba là đổi nhục thân. Còn có loại thứ tư, chỉ là loại thứ tư là anh Cửu sáng tạo, căn bản cũng không có thể phục chế tính. Ta không biết nàng lúc ấy có nghĩ đến hay không cái này ba loại phương pháp, nhưng liền tính nghĩ ra được, lấy nàng tu vi cảnh giới, liền tính mời thư viện thánh nhân hỗ trợ, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Nàng nghĩ ra biện pháp cùng Chu Minh nói tới phương pháp đều hoàn toàn khác biệt. Lý Cửu Nguyệt lại là thở dài, hắn cũng không biết chính mình ngâm nga mấy lần khí, nàng biện pháp có chút giống như cái kia đổi nhục thân phương pháp, nhưng lại không phải triệt để đổi nhục thân, đừng nói đại nhật phần diễm thể cùng đại mộng thiên xuân thu đều có thể đi theo nhân hồn đến mới nhục thân, biện pháp này cũng là không được. Nàng bí thuật lợi dụng chết đi nhi tử, cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Lợi dụng chết đi nhi tử. Chu Phạm vì đó cảm thấy kinh ngạc, như thế nào lợi dụng chết đi nhi tử? Cũng là may mắn nàng bởi vì nữ nhi bệnh, không có tâm tình xử lý nhi tử thi thể, mà là đem đóng băng, nếu không biện pháp này liền không làm được. Lý Cửu Nguyệt nói, quyệt nhân thiên phú rất đặc thù, càng cường đại quyệt nhân thiên phú cùng nhân hồn liên quan lại càng lớn. Một khi cái kia quyệt nhân chết đi, quyệt nhân thiên phú liền tại thân thể tiêu tán, có phải hay không tất cả quyệt nhân thiên phú đều là như thế, ta cũng không biết, nhưng nàng nói nàng lúc ấy kiểm tra nhi tử thi thể, nhi tử quyệt nhân thiên phú đều biến mất, bây giờ nghĩ lại, nàng biện pháp cũng là bởi vì nhi tử quyệt nhân thiên phú biến mất mà nghĩ đến. Nàng thi triển chính mình đại mộng thiên xuân thu, tiềm nhập nữ nhi trong ngộng đem chính mình nữ nhi nhân hồn chia hai nửa đồng thời, đem trước hết nhất thức tỉnh quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm thể đánh vào một nửa nhân hồn bên trong, sau đó trong ngộng phát sinh sự tỉnh tác dụng tại trong hiện thực. Nữ nhi nhân hồn một nửa bị nàng sử dụng bí thuật phân đến nhi tử nhục thân bên trong, mà giống như nàng suy nghĩ dạng kia, đại nhật phần diễm thể liền theo chính mình nữ nhi một nửa nhân hồn di chuyển đến được nhi tử thân thể bên trong, mà đổi thành một nửa nhân hồn y nguyên lưu tại nữ nhi nguyên lai thân thể bên trong, cái kia một nửa nhân hồn về sau thức tỉnh đại mộng tiên xuân thu, song quyệt nhân thiên phú vấn đề cứ như vậy bị giải quyết. Mà còn bởi vì là song bào thai, nhân hồn cùng nhục thân dung hợp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chu Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biện pháp này xác thực rất khéo léo, xảo diệu đến vượt quá hắn tưởng tượng, nếu không phải là bởi vì song bào thai nguyên nhân, một đứa bé nhân hồn cùng nhục thân dung hợp cũng tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng hắn tâm cũng vì đó run rẩy lên, hắn đã mơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều liên hệ. Hắn hiểu được Lý Cửu Nguyệt vì cái gì nói cùng Lý Trùng Nương không thể tách rời, cái này thành một hồn song thể, Lý Cửu Nguyệt chính là ca ca, Lý Trùng Nương chính là muội muội. Chỉ là cuối cùng xem như một người vẫn là hai người. Còn có bọn hắn. Hắn tay run run, uống một chén rượu, hắn cũng không biết chính mình có nên hay không cao hứng. Sau đó thì sao? Lý Cửu Nguyệt đồng dạng tại uống rượu, cái này bí thuật vấn đề thứ nhất ở chỗ nhân hồn bị chia làm hai nửa, tuổi thọ đồng dạng bị chia làm hai nửa. Bất quá may mắn, Lý thị nhất tộc xưa nay trường thọ, muội muội tuổi thọ càng là đạt tới Lý thị nhất tộc đỉnh điểm 300 tuổi, vì lẽ đó liền tính chia hai nửa, muội muội tuổi thọ là 150 tuổi, so với chết yểu, đã là trong bất hạnh đại hạnh. Chu Phàm sắc mặt biến đổi, Mộng Mộng cũng là chảy Lý thị hoàng thất huyết dịch, hắn nhịn không được hỏi, cái kia Mộng Mộng đâu? Mộng Mộng xuất sinh thời điểm, chúng ta liền thay Mộng Mộng làm chắc thí, đồng dạng là 300 tuổi. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, ban đầu tuổi thọ 300 tuổi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Lý thị hoàng thất thành viên đều tồn tại một vấn đề, đó chính là không cách nào bước vào đạo cảnh, nói cách khác Mộng Mộng đồng dạng khả năng không cách nào tiến vào đạo cảnh, sống tối đa 300 tuổi. 300 tuổi đối với người bình thường đến nói, đây đã là sống rất lâu, nhưng đối thực lực cường đại tu sĩ đến nói, chỉ là bình thường tuổi thọ. Chúng nương cùng ngươi cũng vô pháp tiến vào đạo cảnh sao? Chu Phàm lại nghĩ tới cái vấn đề trọng yếu này. Đúng thế. Lý Cửu Nguyệt gật đầu thừa nhận nói, đây là đại ngụy Lý thị hoàng thất dù ai cũng không cách nào đánh vỡ thiết luật, tuổi thọ bị chia làm hai nửa chỉ là cái này bí thuật một cái không tính quá nghiêm trọng thiếu hụt, còn có bởi vì nhân hồn tách ra nghiêm trọng hơn vấn đề. Nghiêm trọng hơn vấn đề lại là cái gì? Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân hồn tách ra tại hai cỗ thân thể, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Muội muội lúc sinh ra đời là nữ tử, nàng nhân hồn cũng là nữ tử. Lý Cửu Nguyệt nói, nhưng nàng nhân hồn có một nửa phân tại nam tử thân thể bên trong, cái này hai nửa nhân hồn vẫn là chặt chẽ liên hệ, tâm ý tương thông. Hồn phân hai nửa, có hai cố nam nữ thân, dạng này tình huống gần như không tồn tại, cái này sẽ khiến cho lúc đầu chỉ là hài nhi nàng sau khi lớn lên, lẫn lộn giới tính, không cách nào phân biệt ra chính mình là thư là hùng, là âm là dương, là nam hay là nữ. Không thư không hùng, bất âm bất dương, bất nam bất nữ. Lý Cửu Nguyệt quay đầu nhìn xem Chu Phàm, trầm mặc một chút nói. Chu Phàm sắc mặt phức tạp, hắn nhất thời không nghĩ được đến, nhưng Lý Cửu Nguyệt dạng này nói, hắn mới hiểu được tới, xác thực sẽ tạo thành dạng này hiện tượng, bởi vì có hai cỗ thân thể. Nếu như Dương Phi sinh là hai cái bé gái hoặc bé trai, liền không có dạng này vấn đề. Lý Cửu Nguyệt lại là thở dài nói, đúng nha, nếu như tỷ tỷ liền được rồi. Chu Phàm có chút tiếc nuối nói. Lý Cửu Nguyệt trừng mắt liếc Chu Phàm, Chu Minh, ngươi dạng này đùa nghịch lưu manh ta rất tức giận, ngươi chính là muốn ngủ xong bảo thai hoa tỉ muội, thật sao? Chu Phàm nổi nóng nói, ta không có đoán mò, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi chớ nói nhảm. Còn có ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Chu Phàm lại là một mặt lo lắng hỏi. Hắn trong ngộng thế nhưng là bị trùng nâng ba, nhưng nếu như Lý Cửu Nguyệt đã lộ ra nam tính ý thức hoặc nam nữ thông sát song tính luyến, vậy hắn tính là chuyện gì đây? Ta thế nhưng là cương thiết trực nam tới, sao có thể bị một cái song tính luyến ba nữa nha? Chu Phàm suy nghĩ tâm tình càng phức tạp, hắn có loại phát điên cảm giác. Ta đương nhiên là nữ. Lý Cửu Nguyệt có chút ngượng ngập nói, nương lúc đó chỉ lo lắng ta thành bất nam bất nữ đồ chơi, vì lẽ đó vì giúp ta vốn nắn vấn đề này, thay ta nghĩ rất nhiều biện pháp. Bởi vì Dương Phi xuất thân hương giã, nàng càng thích nàng gọi nương nàng, vì lẽ đó nàng một mực xưng hô như vậy nàng. Nàng nói với ta, nàng lúc đầu suy nghĩ muốn hay không đem ta biến thành nam, nhưng nghĩ tới ta nhân hồn hình thái là nữ, cũng không dám làm như vậy, mà là để ta kiên trì chính mình nguyên lai giới tính. Chương 1638. Hai cái thoại bản chương 1638, hai cái thoại bản Dương Phi nghĩ đến là biện pháp gì? Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi, cái này có thể liên quan đến trùng nương giới tính vấn đề. Lý Cửu Nguyệt nói, biện pháp có rất nhiều, nương nàng tại ta trưởng thành trước đó, ra lệnh, không cho ta sử dụng quá nhiều thân nam nhi, vì làm được điểm ấy, mỗi ngày đại đa số thời gian để thân nam nhi ngủ say, chỉ có chút ít thời gian mới để cho thân nam nhi thức dậy. Ngươi ý là ngươi một nửa khác phân hồn lúc ngủ, một nửa khác còn có thể tự do hoạt động. Chu Phàm kinh ngạc nói. Đúng thế. Lý Cửu Nguyệt gật đầu nói, nương cũng là chậm rãi lục lọi ra tới, nàng không phải rất rõ ràng trong đó nguyên lý, chỉ là suy đoán khả năng cùng đại mộng thiên xuân thu có quan hệ. Bất quá nương hoài nghi, nếu như ta hai cái thân thể có một cái bị giết chết, một cái khác cũng sẽ chết, bởi vì ta hai cái phân hồn một mực là bảo trì nhất trí, cũng không có chia ra một cái khác ta đi ra. Lúc đầu nương còn lo lắng ta phân hồn sẽ chia ra hai cái ta tới, kết quả căn bản không có dạng này chuyện phát sinh. Chu Phàm cũng là trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, nếu để cho hắn tới nghĩ Lý Cửu Nguyệt trưởng thành, vậy hắn cũng sẽ suy đoán Lý Cửu Nguyệt sẽ xuất hiện nhân cách phân liệt vấn đề, không nghĩ tới lại có thể không có, cái này cũng khả năng là đại mộng thiên xuân thu nguyên nhân. So với đại nhật phần diễm thể, đại mộng thiên xuân thu cùng nhân hồn liên hệ càng chặt chẽ hơn. Chứ để thân nam nhi ngủ say, nương còn phân phó, ăn ở phương diện đều muốn khuynh hướng nữ tính, như chiếu cố ta chỉ có thể là thị nữ, gian phòng cũng bố trí thành khuê phòng hình thức, son phấn bột nước dạng này đồ vật càng là từ nhỏ đã tiếp xúc. Còn có so sánh mấu chốt một bước chính là, nói đến đây Lý Cửu Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngập nói, ăn thực vật, áp chế thân nam nhi đồ chơi kia trưởng thành, để nó một mực bảo trì tiểu hài tử hình thái. Những này cách làm có thể mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở ta là nữ nhân. Bảo trì tiểu hài hình thái. Chu Phàm kém chút cười to lên, nhưng nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt cái kia bất thiện ánh mắt, hắn lại cố nhìn xuống. Hắn nghĩ thầm vì cái gì không dứt khoát cắt đứt được rồi, nhưng lại nghĩ đến cắt đứt đi tiểu cũng không tiện lắm. Lý Cửu Nguyệt túi đầu nói sang chuyện khác, duy chỉ có cần tại rất nhiều người trước mặt lộ mặt thời điểm, mới có thể lấy thân nam nhi đi ra đi lại một hồi. Nương trước khi chết cũng vì ta làm an bài, đem nàng tại kính cung bên ngoài tất cả mọi thứ đều giao cho ta, có thể dùng nàng chết về sau ta có thể an toàn trưởng thành, nếu không phải như thế, ta đã sớm bị ta những cái kia hoàng huynh giết chết. Lý Cửu Nguyệt trên mặt thoáng qua một tia yêu thương, bất quá nàng rất nhanh cười nói, "Chu Minh, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất bổ nhào ta?" Sau đó hoài nghi ta là nữ nhân sự tình sao? Nhớ kỹ. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, nếu không phải trong nội tâm hắn cho rằng Lý Cửu Nguyệt là nữ nhân, viên kia thiểm cầu thạch liền sẽ không phát sinh tác dụng. Kỳ thật khi đó ta chính là lấy thân nam nhi tới hành động, bởi vì ta đã lớn lên, giới tính ý thức đã cố định, cũng không cần lại trưởng kỳ để thân nam nhi ngủ say, bất quá vì nhắc nhở ta là nữ nhân, vì lẽ đó ta tại ở ngực nhét đông, cùng sử dụng lên một phần phấn son. Lý Cửu Nguyệt mắt mang ý cười nói, vì lẽ đó Chu Minh không cần hoài nghi, ngươi bổ nhào chính là một cái nam nhân. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, quá khứ sự tình dẫn tới làm cái gì, quá khứ hay để cho nó qua đi. Cái này đều thành ta hắc lịch sử. Hắn có chút tâm tăng nghĩ. Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt quay đầu nhìn xem Chu Phàm, nàng hai mắt giống như tản ra hào quang, cũng là vào lúc đó bắt đầu, dù cho khi đó ta dáng dấp rất xấu, Chu Minh còn không có nhìn thấy ta chân dung, nhưng Chu Minh hoài nghi ta là nữ tử về sau liền thích ta, điều này nói rõ Chu Minh không phải một cái nhìn bên ngoài người, ưa thích là một người phẩm chất, điểm ấy để ta rất ưa thích. Chu Phàm. Chu Minh, ngươi đây là biểu tình gì? Ta nói đến không đúng sao? Lý Cửu Nguyệt ngơ ngác một chút hỏi. Chu Phàm yên lặng uống một chén rượu, hắn thẳng thắn nói, "Ta nghĩ có một số việc ngươi hiểu lầm, lần kia ta thích thân nam nhi ngươi là bởi vì ta trúng một loại bí thuật, ta không có ngươi nghĩ cao thượng như vậy, ta chân chính thích ngươi thời điểm, là ngươi khôi phục thân nữ nhi thời điểm. Đương nhiên ta cũng không phải loại kia tham luyến sắc đẹp nông cạn người, ta thích chủ nương." Chu Phàm ách một tiếng, cái này ta cũng nói không rõ ràng. Lý Cửu Nguyệt có chút mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới sẽ có được dạng này trả lời, nàng có chút xấu hổ nói, ngươi người này như thế nào như thế trung thực nha, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta sao? Vừa rồi ta cũng nghĩ qua muốn hay không lừa gạt một chút ngươi. Chu Phàm nói, nhưng ta thực tế không đành lòng tại loại chuyện này lừa gạt ngươi. Lý Cửu Nguyệt yên lặng nhìn xem Chu Phàm, khóe miệng nàng hơi bệnh nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chu Phàm trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt nói, vậy coi như là ta trước thích ngươi nha. Dưới cái nhìn của nàng không có khác nhau. Dù sao Thiên Lương Thành cái kia đoạn ở chung thời gian bên trong, nàng đúng là ưa thích hắn, cho dù hắn là về sau mới thích nàng, nhưng dạng này càng tốt hơn, cái này chính cho thấy hắn ưa thích là nữ tử nàng. Chu Phàm nghe được Lý Cửu Nguyệt dạng này nói, hắn cảm thấy có chút quái dị, nhưng nghĩ đến cái này bản chất là trùng nương linh hồn, hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, nhịn không được cười ngây ngô lên tiếng. Không cho phép cười ngây ngô. Lý Cửu Nguyệt chống chống miệng nói, mặc dù là ta trước thích ngươi, nhưng sau đó đối người nói lên, cũng phải nói là ngươi trước thích ta. Như vậy sao được? Chu Phàm lắc đầu liên tục. Ta còn chuẩn bị viết một cái công chúa yêu ta thoại bản tiểu thuyết. Ngươi dám? Lý Cửu Nguyệt trừng mắt liếc Chu Phàm. Cái nhìn này rất vũ mị, nhưng hết lần này tới lần khác là vàng như nghệ mặt nam tử dung mạo, Chu Phàm cảm thấy có chút tâm tắc, "Trùng nương, ngươi liền không thể đổi lấy ngươi thân nữ nhi tới sao?" Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Ngươi liền nghĩ đến đẹp, ta thân nữ nhi cũng không ở đây, tại Thiên Linh đạo chiếu cố ngộng ngộng đâu. Ngươi có thể tách ra hai cái tự do hoạt động sao?" Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, "Nếu như dạng này, cái kia không phải tương đương với là hai người sao?" "Đương nhiên không thể, ta chỉ có một loại ý thức, hiện tại ta cùng ngươi tại nói chuyện." Rất xa xa trùng đường cũng có thể khống chế, nếu như nghị chuyên tâm điểm, liền dứt khoát để nàng đi ngủ đi. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Vậy ta minh bạch. Chu Phàm nói, hắn lúc trước thấy Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương đồng thời ở đây, đều là một cái nhân hồn tự nhiên khống chế, nếu như trường kỳ tôi luyện qua, nhất tâm lượng dụng vấn đề cũng không lớn. Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt trên mặt ý cười thu liễm, mặc dù bây giờ ta là nữ tính ý thức chiếm cứ chủ đạo, nhưng phân hồn cùng vật nhân tiên phú vấn đề đều rất khó giải quyết, ta có lẽ cả một đời đều có được hai cỗ thân thể, ta như vậy chẳng thái, ngươi thật có thể tiếp nhận sao? Nàng lần này lấy thân nam nhi tới gặp hắn trong đó một cái nguyên nhân, chính là không muốn ảnh hưởng hắn phán đoán, vạn nhất hắn nói không thể nào tiếp thu được, cái kia bị tự tuyệt hai bên hay là sẽ không như vậy xấu hổ. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, ta không cho rằng đây là vấn đề. Thế nhưng là nói không chừng có một ngày ta xuất hiện nam tính ý thức làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ thần sắc lo lắng nói nàng mệnh không thư không hùng, bất âm bất dương cũng là bởi vì tương lai sự tình nàng cũng nói không chính xác. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta cho rằng sẽ không, nhưng nếu như thật có ngày đó, chúng ta liền làm về minh đệ được rồi. Đến lúc đó ta liền viết một bản ta thê tử thành ta huynh đệ thoại bản. Chương 1639. Đại chiến bắt đầu. Chương 1639. Đại chiến bắt đầu. Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt im lặng ngưng nghẹn, nàng trước khi đến lúc đầu thế nhưng là rất lo lắng Chu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này, hiện tại Chu Phàm nói có thể tiếp nhận trong nội tâm nàng rất cảm động. Có phải hay không cảm thấy ta rất tốt? Chu Phàm cười hỏi. Mới không phải rồi. Lý Cửu Nguyệt trở lại yên tĩnh một chút cảm xúc, nàng ra vẻ bất mãn nói, ta có chút thất vọng. Ta lúc đầu cho là ngươi sẽ nói liền tính ta thành nam nhân, ngươi cũng sẽ như cũ thích ta, ai biết ngươi lại còn nói ta nếu như thành nam nhân, ngươi liền muốn cùng ta tách ra. Thế nhưng là ta thật không cách nào ưa thích nam. Chu Phàm khẽ miệng giật giật nói, ngươi tha cho ta đi. Lý Cửu Nguyệt phốc phốc bật cười, Chu Phàm cũng biết nàng là nói đùa, đồng dạng nở nụ cười. Hai người cười một hồi, Lý Cửu Nguyệt nhịn không được nói, Chu Minh, ta rất muốn ôm ngươi một cái. Không được. Chu Phàm nhịn xuống mắt trợn trừng nói, ngươi bây giờ là thân nam nhi, chúng ta ôm ấp tính là chuyện gì đây? Ngươi nhanh như vậy liền ghét bỏ ta? Lý Cửu Nguyệt hừ một tiếng nói, ai bảo ngươi cái này đồ đần, dùng một cái thân nam nhi tới gặp ta. Chu Phàm có chút nổi nóng nói. Lý Cửu Nguyệt trong nội tâm cũng có chút hối hận, bất quá nàng rất nhanh thẹn thùng nói, không cho phép ngươi luôn nghĩ loại chuyện đó. Lúc trước ngươi ở trong mơ thời điểm, nên lớn mật cực kỳ. Chu Phàm nghĩ thốt ra lúc vẫn là nhịn xuống, không chỉ là bởi vì lời này quá rõ ràng, mà là bởi vì hiện tại là thân nam nhi Lý Cửu Nguyệt, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Quả nhiên mình thích người có hai cô nam nữ thân thể vẫn còn có chút phiền phức. Hắn có chút phiền muốn nghĩ. Đương nhiên hắn có toái không cốt, xuyên qua gian vực đi qua thấy trùng nương cũng không phải rất khó sự tình, nhưng làm như vậy có thể hay không lộ ra hắn quá gấp một chút. Vẫn là trước chấm rãi. Dương Phi. Chính là ngươi. Nương nàng nhìn thấy cái gì bí mật? Thật không có nói cho ngươi biết sao? Chu Phàm đổi một cái chủ đề hỏi. Không có. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, nàng vì bảo hộ ta, đem bí mật kia giấu ở trong lòng cho đến chết đều không có nói cho ta. Đêm đó kính đô đại loạn lúc, ta đã từng vào cùng tìm tới phụ hoàng, muốn hỏi ra bí mật này, thế nhưng là không nghĩ tới hắn có thể tại Tử Nguyên Điện bên trong sử dụng thông thiên kính. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Chu Phàm sau khi nghe xong có chút nghĩ mà sợ nói, ta biết, vì lẽ đó ngươi mới có thể để thân nữ nhi trùng nương nói với ta sau đó cũng không thấy ta. Nếu như lúc ấy đại ngụy thiên tử không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ trùng nương cùng cựu nguyện đều chết rồi. Thế nhưng là nương chết rồi, liền tính nguy hiểm ta cũng muốn hỏi cái rõ ràng, nếu không phải như thế, ta cũng không biết nương là bởi vì thông qua nhập mộng nhìn thấy hắn bí mật mới chết. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, theo kính cung sau khi đi ra, nàng từ từ suy nghĩ thông, nàng không cần thiết bởi vì cái kia đại ngụy hoàng thất bí mật mà đem chính mình một đời đều góp đi vào. Nương vốn là không muốn nàng làm như vậy, mà còn sau đó muốn tìm đến dạng kia cơ hội chỉ sợ là không có khả năng. Đại ngụy thiên tử không muốn nói, ai cũng không làm gì được hắn. Đại ngụy thiên tử trông coi bí mật là cái gì đây? Chu Phàm trong nội tâm cũng cảm thấy rất yếu kỳ, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. tháng 6 bầu trời, Hắc Thủy Đô hộ phủ vẫn là bay lên tuyết nhỏ. Vụ mặt đông tuyết bay là tạ như tơ liếu như tơ vải. Cái này tại một năm bốn mùa đều tuyết rơi Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng không kỳ quái. Biên cảnh ngưng trệ khẩn trương không khí cũng không có bởi vì trận này tuyết nhỏ có chỗ giảm bớt, cái này mấy ngày bên trong hai bên tiểu đội võ giả ma sát đấu tranh càng ngày càng kịch liệt. Liên tại hôm qua, còn buộc phát một trận quy mô nhỏ nhiều cái tiểu đội tham gia chiến đấu. Chíu Thâm Thâm, Ôn Hiểu, Hâu Thập Tam Kiếm, Khỉ Ống, Hùng Phi Tú, Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn tụ tập tại chủ doanh địa bên trong, nghe lấy các tham mưu tại kịch liệt cãi lộn. Bọn hắn đều sắc mặt nặng nề, bởi vì bọn hắn trinh thám báo cáo, Tây Lương 16 doanh đã tụ tập 8 doanh tại trên biên cảnh. 8 doanh chính là 80 vạn đại quân, mà Hàn Bắc đạo bên này đại quân số lượng mới miễn cưỡng góp đủ 10 vạn, mà còn trong đó còn có một nửa liền võ giả cũng không tính binh lính bình thường. Dạng này binh lực chênh lệch thực tế quá lớn. Càng đáng sợ là, bên kia thống lĩnh đại quân hay là dùng binh như thần La Chính Thiên. Kỳ thật khoảng thời gian này các tham mưu thương lượng vô số lần, tại binh lực cách xa dưới tình huống, bất kể có phải hay không là La Chính Thiên xuất lĩnh đại quân, bọn hắn đều không có phần thắng, kỳ thật Hàn Bắc quân có thể làm chuẩn bị đều làm. Hiện tại các tham mưu thương lượng là Tây Lương quân bên kia lúc nào sẽ phát động chiến tranh, có nói sẽ không như thế nhanh, Tây Lương khả năng sẽ tiếp tục tăng binh, có nói Tây Lương quân đều đã tới một nửa, đoán chừng chính là hai ngày này bắt đầu xuất binh. Liên tại tranh luận không ngớt lúc, gần như thiên băng địa liệt thanh âm vang lên. Chíu Thâm Thâm bọn hắn đều là không chút do dự liền xông ra chủ lều vải. Bọn hắn nhìn thấy là phía bắc đen xám bầu trời đều bị chiếu sáng, lít nha lít nhít đốm lửa nhỏ hướng bọn họ bên này bay tới. Kia là mấy chục vạn cầm hỏa phù tiễn. Hiu hiu hiu. Trên biên cảnh bố trí phù trận sáng lên to lớn màn ánh sáng màu xanh. Hỏa phù tiễn phát ra run run tiếng nện ở màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh mơ hồ rung động. Tây Lương quân cưỡi chiến mã hướng Hàn Bắc quân trận doanh phát động xung kích, ngày đó sụp đổ đất nước thanh âm nguồn gốc từ móng ngựa. Hàn Bắc quân doanh người hoặc cưỡi ngựa hoặc trực tiếp căng chân hướng trên biên cảnh chạy đi, Hàn Bắc quân tất cả mọi người là minh bạch, Tây Lương quân rốt cục phát động tổng tiến công. Hỏa phù tiễn từng vòng phong tới, dày đặc đến giống như không trung bay múa phù trận. Tây Lương quân đối biên cảnh bố trí phù trận phát động một lần lại một lần xung kích, phù trận ngẫu nhiên bị xé nứt, liền sẽ tràn vào một đám Tây Lương quân. Bọn này Tây Lương quân vừa xuất hiện, liền sẽ bị Hàn Bắc quân ùa lên chém giết cùng một chỗ, đến mức phụ trận vết nứt sẽ mau chóng nghĩ cách chắn. Công phòng chiến tại chiến tranh bắt đầu nháy mắt trở nên 10 phần kịch liệt. Chỉ là Hàn Bắc quân bên này rất nhanh cảm thấy áp lực, Tây Lương quân so tưởng tượng muốn nhiều, phụ trận vết nứt càng ngày càng nhiều, Tây Lương quân cưỡi chiến mã theo vết nứt bên trong sông tới. Hàn Bắc quân đã ngăn không nổi phụ trận vết nứt, khắp nơi đều là chém giết người, trắng xóa tuyết địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chíu Thâm Thâm bọn hắn đồng dạng đang ra sức chém giết, chỉ là tại loại này cỡ lớn chiến trường bên trong, người lực lượng cũng biến thành có chút xa vời, đặc biệt là Tây Lương quân đồng dạng có tu sĩ cao thủ từng đôi chém giết, căn bản không còn sức làm gì hơn. Không đúng, không đúng. Trương Lý Tiểu Hồ tại Chíu Thâm Thâm dưới sự hỗ trợ giết chết một cái tu sĩ về sau, hắn giật cuống họng hô, tấm kia anh tuấn mặt hồ ly đều có chút bắt đầu bặm mẹo, đây tuyệt đối không chỉ là 8 cái quân doanh, 16 cái quân doanh chỉ sợ đều toàn bộ tới. Chíu Thâm Thâm nhìn xem bị xé nứt được đến như tứ phía lọt gió phụ trận, cảm thấy Trương Lý Tiểu Hồ nói đến không có vấn đề. Nếu như chỉ là 80 vạn binh mã, bọn hắn bố trí phụ trận sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bị xé nứt đến giống như bộ dáng như hiện tại. Chết. Chíu Thâm Thâm không chút do dự nói, bọn hắn muốn là làm tốt thủ không được chuẩn bị, cái này biên cảnh phòng tuyến chỉ là muốn dùng để tận khả năng tiêu hao Tây Lương quân lực mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới cái này chiến lược ý đồ cũng không đạt được, lại không triệt chỉ sợ liền muốn toàn bộ chết tại nơi này. Thừa dịp phòng ngự phụ trận không có hoàn toàn sụp đổ trước, bọn hắn chỉ có thể triệt. Chíu Thâm Thâm chính là có thể phụ trách hạ lệnh rút lui người. Không trung dâng lên một đoàn quang mang, đến không trung lúc hóa thành băng lam hào quang to lớn hỏa diễm. Đây là rút lui mệnh lệnh. Hàn Bắc quân tại tất cả doanh tướng quân bọn họ xuất lĩnh dưới, bắt đầu rút lui. Tây Lương quân tiếp tục đuổi giết, chỉ là Hàn Bắc quân ở trên đường bố trí cạm bẫy phụ trận. Tây Lương quân truy sát bước chân không thể không ngừng lại, mắt thấy Hàn Bắc quân rút lui. Chương 1640. Tây Lương binh lực chương 1640. Tây Lương binh lực trên mặt tuyết Tây Lương quân dừng lại, tất cả doanh tướng lĩnh gào to thúc dục trong đội võ giả phù sư bài trừ trên đất phụ trận cạm bẫy. Chỉ là phụ trận cạm bẫy thế nhưng là Hàn Bắc quân tốn rất nhiều thời gian chôn xuống. Rút lui lúc mới kích hoạt, Tây Lương quân muốn bài trừ trên đất phụ trận cạm bẫy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lần này công phòng chiến dịch, Hàn Bắc quân liền tính kịp thời rút lui, cũng không thể tránh khỏi lưu lại một số người tiến hành đoạn hậu, cho rút lui đội ngũ kéo dài thời gian, mới có thể thuận lợi kích hoạt phụ trận cạm bẫy. Cũng bởi vậy, Tây Lương quân xem như lấy được tiểu thắng. Bất quá cái này tiểu thắng rất mấu chốt, bởi vì bọn hắn đánh tan Hàn Bắc quân biên cảnh phòng tuyến, tiếp xuống Hàn Bắc quân muốn lại giống như tại biên cảnh dạng kia bố trí phụ trận phòng tuyến, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Liên tính thật bố trí, cũng sẽ giống như vừa rồi dạng kia bị nháy mắt đánh bỡ. Hàn Bắc quân không nghĩ tới là Tây Lương quân lúc này tới không phải 8 doanh đại quân, mà là tới 13 doanh đại quân. Trong đó 5 doanh đại quân một mực cùng 8 doanh đại quân hòa vào nhau, như thế nhiều nhân số, Hàn Bắc đạo đám thám tử trong thời gian ngắn cũng vô pháp phân rõ, bọn hắn đều bị lừa. 13 doanh tướng quân chính tụ tập tại một cái chủ lều vải bên trong, mà ngồi ở chủ tọa bên trên chính là La Chính Thiên. Bởi vì biết rõ cái kia Hàn Bắc đạo chủ Chu Phạm đã là nguyên thần cảnh, vì để tránh cho Chu Phạm tới đi cái kia chuyện ám sát, cái này thương lượng quân sự chủ trướng đều là không ngừng tại tất cả trong doanh trại thay đổi. Chờ thương lượng xong sự tình về sau, liền xem như 13 doanh tướng quân đều không biết đại tướng quân vị trí. Tại trước khi chiến đấu có tướng quân đưa ra, lấy đại tướng quân thế thân làm mồi nhử, dẫn dụ Hàn Bắc đạo tu sĩ tới đánh lén, nhưng biện pháp này rất nhanh liền bị phủ quyết. Bởi vì liền xem như đại tướng quân thế thân, một khi chết đi, nói không chừng cũng sẽ bị tiềm phục tại Tây Lương trong quân Hàn Bắc đạo trinh thám nhờ vào đó loạn truyền lời đồn náo sự, từ đó dẫn phát rối loạn. Bọn hắn không cần thiết dùng bực này âm mưu tới mạo hiểm. Tại trước khi chiến đấu, La Trinh Thiên liền làm ra trận chiến này chiến lược, dùng 13 doanh đại quân lấy thế tồi khô lạc hủ đem Hàn Bắc đạo cướp lại. Dạng này chiến lược rất đơn giản, lại rất thô bạo hữu hiệu. Nếu không phải đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, La Trinh Thiên sẽ còn tăng thêm 2 doanh đại quân đi vào, chỉ lưu 1 doanh đại quân tại Tây Lương quốc. Bất quá 13 doanh đại quân liền đầy đủ. Hàn Bắc đạo bên kia dù cho làm các loại đối sách, nhưng trong nội tâm khẳng định không nghĩ tới La Trinh Thiên sẽ tại trận này tới liền lực lượng không hiện ra chiến tranh bên trong đầu nhập như thế nhiều binh lực. Mà đầu nhập nhiều lính như vậy lực lý do chỉ có một cái, tăng tốc chiến tranh kết thúc. Xem ra bọn hắn vẫn luôn không có tử thủ biên cảnh phòng tuyến dự định. La Trinh Thiên thản nhiên nói. Sở dĩ sẽ như thế nói, đó là bởi vì nếu như dự định tử thủ, không có khả năng sẽ ở trên đường bố trí như vậy nhiều phụ trận cạm bẫy, những cạm bẫy này chính là dùng để quấy nhiễu Tây Lương quân truy kích dùng. Đại tướng quân, Hàn Bắc quân hẳn là thật muốn cùng chúng ta đánh du kích chiến hay sao? Một cái tướng quân cười nói. Binh lực bọn họ bằng vào chúng ta có hơn gấp 10 lần chênh lệch, bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại dùng Hàn Bắc đạo rét căm căm hoàn cảnh lợi dụng du kích chiến tới kéo dài thời gian. Lại có tướng quân cười lạnh nói. Đối với Hàn Bắc quân sẽ đánh du kích chiến, lều bại bên trong các tướng quân không có người nào cảm thấy quá lạ thường, cũng vì thế chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Hàn Bắc quân dám đến quấy rối, bọn hắn liền dám xuất kích đem tiêu diệt, bọn hắn có được rất nhiều binh lực, phân ra một phần cùng Hàn Bắc quân chơi đùa căn bản không tính là cái gì. Biên cảnh đã phá, bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là chiếm đóng Mộc Hoa huyện thành, chỉ cần chiếm đóng Mộc Hoa huyện thành, lấy Mộc Hoa huyện thành làm trung tâm, chậm rãi từng bước xâm chiếm đi Mộc Hoa huyện Hương Lý tất cả thành. Chiếm đóng Mộc Hoa huyện thành về sau, chính là Hắc Thủy Đô hộ phủ Hy Thạch huyện thành, cuối cùng là Hắc Thủy Đô hộ phủ Hắc Thủy thành. Hắc Thủy thành một khi bị chiếm đóng, toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ liền xem như luân hãm. Hắc Thủy Đô hộ phủ chiếm đóng, bọn hắn liền có thể dẫn đầu đại quân thẳng xuống dưới cướp đoạt Hàn Bắc đạo thành. Bởi vì quái dị tồn tại, rất nhiều quốc gia địa vực đều là lấy một cái hạch tâm phát tán ra tạo thành quản lý, nhỏ hạch tâm lại bảo vệ lớn hạch tâm. Một khi hạch tâm bị chiếm đóng, hạch tâm bên trong tất cả thành muốn lại đoạt lại cái này hạch tâm vậy liền khó. Ví như một dặm hơn 10-20 cái thôn, liền tính đem hắn sở hữu tuần tra đội tụ tập lại, cũng không có khả năng công phá một tòa bên trong thành. Tại loại này hạch tâm thành chế tài nguyên độ cao tập trung dưới tình huống, hạch tâm xuống các nơi có thể làm chính là ở hạch tâm không có công phá trước tiến đến cứu viện. Tây Lương quân chỉ cần cướp đoạt huyện cấp ở trên thành lớn, huyện phía dưới thành trấn tạm thời không cần để ý tới, có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm đi. Bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng lọt vào hạch tâm dưới thành tất cả thành vây quanh tình huống xuất hiện. Hiện tại chỉ cần chờ đem trên đất phụ trận cạm bẫy dỡ bỏ, bọn hắn liền có thể tiếp tục quét ngang toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm bay trên trời cao bên trên, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít như kiến Tây Lương quân, hắn không thể hàng quá thấp, bởi vì Tây Lương quân khẳng định có điều tra trên không tu sĩ khí cụ tồn tại. Bay quá thấp, rất dễ dàng bị phát hiện. Tại biên cảnh không bị công phá lúc, hắn liền thông qua toái không cốt theo gian vực bên trong thần tốc xuyên qua truyền tống tới. Trong lúc đó hắn mấy lần lợi dụng miễn thuật ẩn thân các loại biện pháp trà trộn vào Tây Lương quân doanh, ý đồ đem La Trinh Thiên tìm ra đến, nghĩ cách giết chết La Trinh Thiên người cầm đầu này. Nhưng La Trinh Thiên quá giàu hạn, Tây Lương quân số lượng khổng lồ, muốn từ trong đó đem chủ soái tìm ra tới không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hắn mấy lần nếm thử tiến vào Tây Lương quân khu vực trung tâm, lại kém chút bị Tây Lương quân điều tra khí cụ phát hiện, chỉ có thể lui lại. Hắn lúc đầu có cơ hội tại quân doanh bên trong đại náo một trận, nhưng làm như vậy sẽ bại lộ hắn hành tung, để La Trinh Thiên càng thêm đề phòng hắn, vì lẽ đó hắn liền nhịn xuống không có làm như vậy, mà là muốn tìm kiếm cơ hội. Chỉ là mắt thấy đường biên giới đã phá, hắn vẫn là không có tìm được La Trinh Thiên, dạng này lại tìm đi xuống, liền không có bao lớn ý nghĩa. Hắn đương nhiên cũng cân nhắc qua lợi dụng Long Thần huyết khôi phục nhanh chóng năng lực, cắn Tây Lương quân tới giết, nhưng khổng lồ như vậy quân đội, một mình hắn muốn giết tới lúc nào? Mà còn đối phương biết rõ hắn có nguyên thần cảnh thực lực, khẳng định sẽ chuẩn bị ứng đối hắn dạng này tu sĩ tập doanh phương án, chỉ sợ hắn giết không được một hồi, Tây Lương quân liền nghĩ ra biện pháp tới ứng đối. Liền tính hắn có tự tin có thể rời đi, cứ như vậy liền bại lộ hắn hành tung, có chút được không bù mất. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ám sát dự định, đổi một cái khác kế hoạch. Tây Lương quân tới 13 doanh. Hàn Bắc quân lui giữ đến Tây Lương quân tạm thời không có đuổi theo địa phương, mới ngừng lại nghỉ ngơi, tất cả doanh tham mưu chủ tướng đều bị tụ tập lên, đủ loại tin tức tập hợp tới, bọn hắn mới ra nhất định kết luận. Tại vừa rồi trận đại chiến kia bên trong, bọn hắn hao tổn 1.500.000 binh lực, nếu không phải rút lui kịp thời, chỉ sợ đã toàn bộ bị lưu lại. Biết được Tây Lương quân tới 13 doanh, lều vải bên trong bầu không khí liền trở nên nặng nề, binh lực cách xa chênh lệch đến hơn gấp 10 lần, cái này thực sự quá khủng bố. Cái này có thể như thế nào đánh? Có một cái tướng quân thanh âm khàn giọng hỏi. Từng cái tham mưu đều là nhìn về phía Chiếu Thâm Thâm, ôn hiểu những người này. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, làm qua Tây Lương quân binh lực cách xa ứng đối dự bị chiến thuật, nhưng đây là tại có binh lực chi viện dưới tình huống mới có thành công khả năng. Nhưng chi viện binh lực ở đâu? Chương 1641, Hàn Bắc quân dị thường. Chương 1641, Hàn Bắc quân dị thường. Chi viện binh lực không cần các ngươi lo lắng, tự nhiên sẽ có. Chiếu Thâm Thâm thanh âm tại chủ trướng bên trong quanh quẩn, hiện tại chỉ cần chấp hành rút lui mệnh lệnh. Chiếu Thâm Thâm đều như vậy nói, lều bại bên trong không biết binh lực tới từ nơi nào, chúng tướng tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, rất nhanh cùng kêu lên đồng ý rời đi. Kỳ thật tại binh lực cách xa dưới tình huống, không cần cùng quân địch cứng rắn đụng, đám người đương nhiên không có ý kiến. Dù sao dạng này cứng rắn đụng cũng chỉ là chịu chết mà thôi, vì lẽ đó chấp hành chiến lược rút lui, cũng không có người sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Còn lại không đến 10 vạn Hàn Bắc quân cũng không có chậm trễ, nhưng bọn hắn cũng không phải là hướng Mộc Hoa huyện thành rút lui, mà là hướng Hy Thạch huyện phương hướng đi. Tây Lương quân tại bài trừ phụ trận cạm bẫy lúc, liền có Tây Lương quân trinh sát bước lên cực lớn nguy hiểm, theo phụ trận cạm bẫy bên trong lao ra, vì chính là điều tra Hàn Bắc quân động tĩnh. Đánh trận có đôi khi đánh chính là tin tức, chủ tướng chỉ có thể là nắm giữ đối thủ tin tức. Vì lẽ đó lúc nhận được Hàn Bắc quân hướng Hy Thạch huyện phương hướng đi, Tây Lương quân 13 vị tướng quân đều là sinh lòng nghi hoặc, tiếp tục hướng Mộc Hoa huyện thành tiến lên. La Trinh Tiên quả quyết hạ lệnh. 13 vị tướng quân không chút do dự thi hành mệnh lệnh, tại bọn hắn nghĩ đến Hàn Bắc quân không phải từ bỏ Mộc Hoa huyện thành, chính là muốn theo bên hông đến đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Bọn hắn chỉ cần để trinh sát bọn họ tiếp tục giám thị cái kia Hàn Bắc quân động tĩnh, nhìn cái kia Hàn Bắc quân là dự định trực tiếp đi Hy Thạch huyện thành, vẫn là chia binh chấp hành chiến thuật du kích. Tây Lương quân chỉ là tốn nửa ngày thời gian liền bài trừ phụ trận cả bấy, nhưng lúc này sắc trời đã tối, toàn quân chỉ có thể lưu tại chỗ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, Tây Lương quân liền nổ trại xuất phát, mà Hàn Bắc quân đã triệt đến đủ xa khoảng cách an toàn. Tây Lương quân không có chia binh truy kích Hàn Bắc quân ý tứ, mà là hướng Mộc Hoa huyện thành hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn hắn tiến lên lộ tuyến sẽ đi qua một phần thôn hoặc thành trấn, bọn hắn không ngại thuận tay diệt đi những này thôn cùng thành trấn, dùng làm quân đội tiếp tế. Đương nhiên đối với 130 vạn quân đội mà nói, dạng này tiếp tế chỉ là hạt cát trong sa mạc. Liên tính hết tốc độ tiến về phía trước, theo biên cảnh phòng tuyến đến Mộc Hoa huyện thành cũng cần nửa tháng thời gian. Đây là không có cách nào sự tình, bởi vì quái dị hoang dã khoảng cách, thế giới này địa vực thực tế quá lớn. Liên tính bọn hắn mạnh như vậy quân đội không cần lo lắng quái dị tập kích, nhưng lộ trình cũng không có khả năng như vậy rút ngắn. Đến mức tiếp tế vấn đề cũng là không cần lo lắng, bọn hắn ăn đều là tích cốc đan loại hình năng lượng, một hạt liền có thể chèo chống một ngày, mang theo thuận tiện, không cần lo lắng chiến tuyến quá dài dằng dặc, mà bị địa phương chặt đứt lương thảo đường tiếp tế, mà lâm vào trong cơn cảnh. Đương nhiên tích cốc đan luyện chế thành bản cũng không thấp, phổ thông người lữ hành không nguyện ý sử dụng tích cốc đan, càng nhiều là mang theo lương khô hoặc là dã ngoại săn bắt dã thú, duy chỉ có là loại này số lượng khổng lồ quân đội mới cần dùng đến tích cốc đan. Mỗi ngày muốn cung ứng như thế nhiều tích cốc đan là rất lớn tiêu hao, đánh trận bản chất chính là đốt tiền. Nếu không phải là Trinh Thiên kiên trì, Tây Lương quốc sẽ không xuất động như thế nhiều quân đội. Quân đội tại dừng lại chỉnh đốn lúc lại nghĩ cách bổ sung một phần lương thảo cung ứng giảm bớt tiêu hao. Chỉ là bọn hắn xác định lộ tuyến, nhưng ven đường thôn cùng thành trấn biết rõ Tây Lương quân sẽ đến, từ lâu sớm nhận được tin tức, toàn bộ rời xa. Bất quá đây cũng là sớm có đoán trước sự tình, Tây Lương quân tìm kiếm không đến bất luận cái gì lương thực loại hình, liền phóng hỏa thiêu hủy những này thôn xóm thành trấn tới cho hạ giận. Thoáng chớp mắt liền qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian, Tây Lương quân các cao tầng cảm thấy có chút không giống bình thường. Bởi vì Hàn Bắc quân cũng không hề rời đi tiến đến Hy Thạch huyện thành, Hàn Bắc quân vẫn là đi theo Tây Lương quân, tại bên hông dòng nó, nhưng lại không có sử dụng chiến thuật du kích quấy rối Tây Lương quân. Bọn hắn chỉ là yên lặng đi theo Tây Lương quân, trừ ra hai bên phái ra trinh sát tại trên mặt tuyết tiến hành kịch liệt giao phong, hai bên duy trì quỷ dị trầm mặc. La Trinh Thiên tại Tây Lương quân ngày thứ 2 thời gian liền đã ngửi ra không giống bình thường mùi, nhưng hắn không nói gì, chỉ là bảo trì trầm mặc. Bởi vì hắn đồng dạng không rõ ràng Hàn Bắc quân ý đồ. Hắn với tư cách Tây Lương 16 doanh đại tướng quân, ánh mắt đương nhiên sẽ không chỉ đặt ở Hàn Bắc quân cùng Hàn Bắc đạo bên trên, hắn ánh mắt thả rất lâu dài, hắn mỗi ngày đều sẽ lợi dụng truyền âm khí cụ, sưu tập Hàn Bắc đạo chủ phủ, kinh đô, tiếp giáp Hàn Bắc đạo Thiên Cung đạo cùng Thương Đông đạo tin tức. Bởi vì hắn biết rõ liền tính xuất động 13 doanh, cũng không phải nói Tây Lương quân liền sẽ không thua. Hắn từ trước đến nay ưa thích chưa lo thắng trước lo bại, tất cả có thể ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi nhân tố, hắn cũng sẽ không coi nhẹ. Hắn biết rõ Hàn Bắc đạo chủ phủ cái kia Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm, đã có thời gian rất lâu không tại đạo chủ phủ đi ra, nói không chừng đã tới. Liền núp trong bóng tối nhìn chăm chú vào Tây Lương quân, muốn giết hắn cái này tu vi cảnh giới thấp kém Tây Lương đại tướng quân. Hắn biết do nếu như kính đô cái kia thiên tử trọng trưởng thông thiên kính, vậy chỉ cần muốn quyết định vận dụng thông thiên kính, cái kia trận chiến này liền nguy hiểm. Hắn biết rõ Thiên Cung đạo cùng Thương Đông đạo đều có thể sẽ xuất binh chi viện Hàn Bắc đạo, vậy cái này cuộc chiến tranh khả năng sẽ bị kéo vào vũng lầy bên trong. Đây đều là quấy nhiễu Tây Lương quân thủ thắng nhân tố. Nhưng bây giờ thu đến tin tức nhìn, kính đô vẫn là duy trì yếu ớt cân bằng, cũng không hề biến hóa, Thiên Cung đạo cùng Thương Đông đạo càng là không có quân đội hướng Hàn Bắc đạo bên này tới. Duy nhất cần lo lắng chính là cái kia Chu Phàm tới, lấy nguyên thần tu sĩ cường đại tới ám sát hắn, nhưng liền tính Chu Phàm thật tới, hắn đã làm tốt đối sách, cũng không phải là rất lo lắng vấn đề này. Cái kia Hàn Bắc quân đang suy nghĩ gì đấy? 13 doanh tướng quân bị La Trinh Tiên triệu tập, thương lượng Hàn Bắc quân chỗ dị thường. Ngồi tại chủ trướng đồng bên trong phần lớn là trải qua chiến sự hạng người, chiến trường kinh nghiệm phong phú, bọn hắn đều hiểu, trên chiến trường bất luận cái gì một điểm chỗ dị thường, đều có thể là chiến cuộc xuất hiện biến hóa dấu hiệu, dạng này dị thường rất có thể sẽ trở thành chí mạng điểm cong. 13 doanh tướng quân thảo luận rất kịch liệt, La Trinh Tiên chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn từ trước đến nay giỏi về lắng nghe, chỉ là 13 doanh tướng quân tranh luận cũng không có tính ra một cái rõ ràng kết quả. Đại tướng quân, một cái niên kỷ không nhỏ lão tướng chắp tay nói, tất nhiên Hàn Bắc quân cử động dị thường, vậy chúng ta vì sao không trước dừng lại đóng quân mấy ngày, chờ biết rõ ràng Hàn Bắc quân dị thường nguyên nhân lại lớn quân hướng phía trước? Không thể. Một cái tuổi trẻ tướng quân lạnh mặt nói, chúng ta chỉ hoãn một ngày thế nhưng là sẽ lãng phí rất nhiều lương thực, kỳ thật bọn hắn nếu là thật có hậu chiêu, vậy liền sẽ không để cho chúng ta nhìn ra bọn hắn dị thường, ngược lại hẳn là phân tán, chấp hành chiến thuật du kích. Cái này rõ ràng chính là Hàn Bắc quân đang cố tình bày nghi trận, để chúng ta sinh ra lo nghĩ, không dám lại hướng phía trước. Dạng này thuyết pháp được đến mấy người tán đồng. Không đúng. Cái kia lao tướng cao mày nói, bọn hắn có lẽ là cố tình bày nghi trận, nhưng cũng có thể là thật có hậu chiêu, bọn hắn không phân tán chấp hành chiến thuật du kích, đó là bọn họ không muốn tiêu hao chính mình quân lực, bởi vì bọn hắn biết rõ, liền tính chúng ta nhìn ra bọn hắn dị thường, cũng không có khả năng như vậy lui binh rời đi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bọn hắn có thể có hậu chiêu gì? Lại có một tướng quân sắc mặt trầm xuống, chúng ta 13 doanh tại, liền tính Thiên Cung đạo cùng Thương Đông đạo phái ra chi viện, chúng ta cũng không cần e ngại, bọn hắn dựa vào cái gì thắng chúng ta? Tiêu Bình thất bại. Niên kỷ khá lớn tướng quân quát lớn, là các ngươi những lão gia hỏa này người già nhất gan, tất nhiên sợ hãi, tại sao muốn dừng lại, còn không bằng trực tiếp chạy trở về Tây Lương đi được rồi. Hai bên chính là không muốn dừng lại đóng quân lần nữa phát sinh cãi lộn. Chương 1642. Tiếp tục đi tới chương 1642, tiếp tục đi tới lều vải bên trong 13 vị tướng quân tranh luận một hồi, ai cũng thuyết phục không được ai, liền nhìn về phía chủ tọa bên trên La Trinh Thiên. La Trinh Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn nói khẽ, nếu như chỉ là cố tình bày nghi trận, chúng ta không tiến tiến, vậy liền lãng phí quý giá thời gian. Nếu như không phải cố tình bày nghi trận, cái kia Hàn Bắc quân đang chờ cái gì? Bọn hắn đang chờ chúng ta càng xâm nhập thêm Hàn Bắc đạo, rời xa Tây Lương, khi đó lại mở ra sắc bén miệng lớn, đem chúng ta đều nuốt đi. Những đạo lý này 13 vị đại tướng quân đều hiểu. Chỉ là chúng ta trước mắt các phương hội tụ tin tức nhìn, Hàn Bắc quân cũng không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. La Trinh Thiên thản nhiên nói, chúng ta ở đây dừng lại mấy ngày, thật có thể đánh lộ ra Hàn Bắc quân ý đồ sao? Những cái kia kiên trì nói muốn dừng lại các tướng quân mặt lộ vẻ do dự, bọn hắn tin tức con đường đã phát huy đến cực hạn, nhưng đều không thể biết rõ Hàn Bắc quân có phải hay không đang cố tình bày nghi trận, nhưng dừng lại tại nguyên chỗ, lại như thế nào tìm hiểu ra Hàn Bắc quân ý đồ? Lưu tại chỗ cũng không có tác dụng. La Trinh Thiên nói, hiện tại chúng ta chỉ có một lựa chọn, tiếp tục đi tới. Bọn hắn không có khả năng cũng bởi vì cái này không đến 10 vạn Hàn Bắc quân cử động có chút dị thường, liền lui về Tây Lương đi, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục đi tới. 13 doanh tướng quân rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, bọn hắn lại thương lượng một hồi chuyện khác, mới hướng La Trinh Thiên cáo từ rời đi. La Trinh Thiên tại 13 doanh tướng quân rời đi về sau, hắn hai hàng lông mày trống lên, hắn có thể mơ hồ cảm giác ra Hàn Bắc quân cũng không phải là đang cố tình bày nghi trận, nhưng Hàn Bắc quân nếu không phải cố tình bày nghi trận, trong tay lại nắm giữ bài tẩy gì đâu? Có thể đảo ngược chiến cuộc các chủ bài. Hắn đây chính là 130 vạn đại quân, đối phương muốn thắng căn bản không có khả năng, lịch sử bên trên không phải là không có xuất hiện qua lấy yếu thắng mạnh án lệ, nhưng loại chuyện này rất ít, huống chi vẫn là binh lực như thế cách xa dưới tình huống. Nếu như ngươi thật nắm giữ át chủ bài, ta liền muốn xem ngươi át chủ bài. La Trinh Thiên suy nghĩ một hồi lạnh lùng nghĩ. Trong nội tâm hắn minh bạch, nếu như đối phương thật nắm giữ át chủ bài, vậy liền sẽ tại bọn hắn tiến đánh Mộc Hoa Thành thời điểm để lộ lá bài tẩy này. Mộc Hoa Thành trọng yếu như vậy hạch tâm thành, Hàn Bắc đạo chủ phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nếu không chẳng khác nào tùy ý Tây Lương tại Hát Thủy Đô hộ phủ đóng xuống một cái đinh, tương lai vì trừ bỏ cái này viên cái đinh, thế tất sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Tây Lương quân ngày thứ hai tiếp tục như thường lệ lên đường, giống như không nhìn Hàn Bắc quân dị thường, duy chỉ có hai bên trinh sát tại núi tuyết rừng tuyết ở giữa phát sinh kịch liệt chiến đấu. Mà Tây Lương quân không để ý đến Hàn Bắc quân đi theo, Hàn Bắc quân cũng chỉ là đi theo tại bên hông, cũng không có động thủ ý tứ. Hai bên tiếp tục giữ vững bình tĩnh, song song tiến lên, giống như là hợp tác tiến lên quân đội, cũng không phải là người chết ta sống quân địch. Cho đến 10 ngày đi qua, Tây Lương quân nhìn thấy một hoa thành. To lớn thành thị, một hoa thành ngoại trấn lại là im ắng. Tây Lương quân vì để phòng có trá, phái ra một chi tiểu đội đi vào dò xét, nhìn có hay không có cạm bẫy, đồng dạng một cái quân doanh rời đi đại quân, canh giữ ở Hàn Bắc quân đối diện, đây là phòng ngừa Hàn Bắc quân tại bọn hắn công thành lúc đối bọn hắn phát động tiến công. Một cái quân doanh binh mã liền đã vượt qua Hàn Bắc quân. Điều tra tiểu đội rất mau trở lại, ngoại trấn cũng không có bất luận cái gì người hoặc cạm bẫy. Công thành. La Trinh Tiên bình tĩnh lại mệnh lệnh. Một hoa thành có phòng thủ đại trận, loại này đại trận uy lực rất mạnh, nhưng cũng là so ra mà nói, bọn hắn đối mặt thế nhưng là Tây Lương quốc hơn phân nửa quân lực, nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tây Lương quân chỉ cần rất ngắn thời gian ở giữa liền có thể công phá một hoa thành. Tây Lương quân lập tức có 30 vạn người cùng nhau kéo cung. Phù tiễn vù vù ném bắn mà ra, giữa không trung bị kích hoạt, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, giống như không trung tiên thạch rơi xuống. Một hoa thành sáng lên kim hoàng lồng ánh sáng, tất cả hỏa cầu nện ở kim hoàng lồng ánh sáng bên trên, chấn động đến lồng ánh sáng mơ hồ lắc lư. Tây Lương quân kỵ binh mượn phù tiễn điểm hộ cưỡi ngựa hướng cửa thành phóng đi, chỉ cần phá cửa thành, vậy cái này chẳng chiến liền kết thúc, mà kỵ binh sau lưng vận chuyển phá thành cánh cửa dùng mấy chục khung công tiên phù tiễn. Liền tính ra cố cửa thành, cũng không có khả năng trèo chống được công tiên phù tiễn khoảng cách gần đánh bắn. Lại nói nếu như cửa thành không cách nào bắn sập, vậy liền tập trung công kích tường thành một góc cũng được, tường thành bao la như vậy, một hoa thành không có khả năng đem tất cả tường thành đều bố trí kiên cố phòng ngự trận pháp. Kim hoàng lồng ánh sáng bên trên bỗng nhiên có kim sắc quang tiễn bắn nhanh, bắn về phía sông thành kỵ binh, nháy mắt liền có từng hàng kỵ binh bị bắn ra huyết nhục văng tung tóe. Tây Lương quân kỵ binh hung hãn không sợ chết, tiếp tục xông về phía trước, ở cạnh Tây Lương quân phủ tiễn cùng không tiếc mệnh dũng mãnh dưới, bọn hắn đã đến phù hợp khoảng cách. Phía trước nhất kỵ binh phi thân xuống ngựa, ném ra từng đạo phù lục, phù tuyến phi tốc lan tràn, tạo thành giản dị phòng ngự phù trận, chống cự một hoa thành công kích. Đây là số lượng 10 chiếc công tiên phù tiễn phát xạ làm chuẩn bị. Tất cả đều tại chuẩn bị phải có đầu không lộn xộn. Tại trong đại quân La Trinh Tiên bên hông truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn không chút hoang mang khai thông truyền âm ngọc phù. Đại tướng quân, có rất nhiều tiểu đội tại hướng chúng ta vào tới. Một doanh tướng quân trầm giọng nói, đây khắp núi đồi đều là dạng này tiểu đội. La Trinh Thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn cấp tốc gầm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục công thành, còn lại quân doanh chuẩn bị chiến đấu, cho ta tra rõ ràng những này tiểu đội lai lịch. Đây khắp núi đồi tiểu đội võ giả đang đến gần Tây Lương quân lúc thả chậm bước chân. Hàn Bắc quân đồng dạng tản mạn thành mấy chục cỗ, bắt đầu hướng Tây Lương quân công kích. Tây Lương quân một mực không hề từ bỏ điều tra bốn phía, nhưng những này lai lịch không rõ tiểu đội vốn là ẩn giấu đi một hoa thành nơi xa nhìn xem, cho đến Tây Lương quân đến một hoa thành, bọn hắn mới từ ẩn thân chỗ chạy tới. từ đó có thể biết những này tiểu đội cũng không phải là cái gì quân lính tàn mạn, mà là có người chỉ huy quân đội. Tây Lương quân nhìn như bị vây quanh, thế nhưng những này tiểu đội cộng lại bất quá là mấy chục vạn, chỉ là tản ra thoạt nhìn tương đối nhiều, cùng Tây Lương quân so ra số lượng kém xa. Đối phương hiển nhiên không có tính toán cùng Tây Lương quân tập trung lại đánh, mới có thể tản mạn thành từng đội, áp dụng du lịch quân hình thái. Chỉ cần về mặt binh lực không có ưu thế, Tây Lương quân liền không lo lắng. Tây Lương quân đồng dạng phân tán, nhưng mỗi chi đội ngũ đều nắm chắc ngàn người, so với Hàn Bắc đạo bên này hàng chục hàng trăm tiểu đội phải hơn rất nhiều. Những này phân tán Tây Lương quân đội ngũ, hướng bốn phương tám hướng tiểu đội giết tới. Chỉ là Hàn Bắc đạo bên này tiểu đội lại là như cá bơi đồng dạng, hoặc tản ra tránh né mũi nhọn hoặc mấy chục đội tập hợp cùng Tây Lương quân chém giết. Tây Lương quân cũng không có bởi vì nhân số ưu thế mà dính vào bất luận cái gì tiện nghi, những này đột nhiên xuất hiện tiểu đội tản ra như phi ngư, tập hợp đồng dạng nhanh như cá chuẩn, phối hợp tần suất cao đến dọa người. Mà còn Tây Lương quân phát hiện những này tiểu đội đều là võ giả tạo thành, chiến lược so với Tây Lương bên này võ giả cùng người bình thường hỗn hợp quân đội chiến lược cao một cái cấp bậc có dư. Cái này sao có thể? Một cái Tây Lương tướng quân sắc mặt đại biến la hoàng lên, hắn vì những này tiểu đội chiến lược cùng ăn ý phối hợp cảm thấy trái tim băng giá. Trên mặt tuyết quanh quần trùng thiên tiếng chém giết, Tây Lương quân phân tán ra ngoài truy kích đội ngũ bắt đầu rơi vào thế yếu, từng nhánh đội ngũ bị thôn vệ tiêu diệt. Chương 1643. Rút lui chương 1643, rút lui một hoa thành bên ngoài bao la trên mặt tuyết Hàn Bắc quân cùng Tây Lương quân đang chém giết lẫn nhau. Màu xanh hào quang lên không, tản mạn gây nên to lớn dã lang hào quang tiêu chí. Cái này tiêu chí mới ra, ở thế yếu Tây Lương quân thoát khỏi đối thủ, hướng thanh sắc quang mang tiêu chí co vào trở về. Nguyên bản đang tại công thành Tây Lương quân cũng từ bỏ công thành đẩy công thiên phủ tiễn thần tốc rút lui. Tây Lương quân giống như tản ra nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Hàn Bắc đạo cái kia phân tán tiểu đội võ giả tại tận lực lưu lại bộ phận Tây Lương quân võ giả về sau, cũng không có tùy tiện truy tung, chỉ là bảo trì phân tán trận hình. Bởi vì Hàn Bắc đạo bên này nhân số vẫn là kém xa tít tắp Tây Lương quân, hiện tại Tây Lương quân tập hợp, nếu như Hàn Bắc quân tập hợp liền sẽ ở thế yếu, mà phân tán cũng không cần lo lắng loại vấn đề này, nếu như Tây Lương quân muốn tập hợp lực lượng truy kích, bọn hắn nhân số ít, tính cơ động liền so Tây Lương quân muốn mạnh. Tây Lương quân tập hợp là bởi vì phân tán sách lược đánh không thắng, bọn hắn chỉ có thể phát ra tập hợp quân lệnh. Cái này tạo thành mấy chục vạn người tản ra vây quanh hơn 100 vạn quân đội kỳ lạ của diện. Tây Lương quân cho tới bây giờ không có đối mặt qua dạng này tình cảnh. 13 vị tướng quân đều là lợi dụng truyền âm ngọc phù cùng La Trinh Thiên giao lưu. Cùng lúc trước Hàn Bắc quân cộng lại chí ít có 30 vạn người. Không chỉ là người, còn có mười mấy vạn không phải người chủng tộc, là Man Yêu băng vực Man Yêu. Không phải nói Man Yêu băng vực Man Yêu cùng Đại Ngụy quan hệ rất kém cỏi sao? Bọn họ lúc nào thần phục Đại Ngụy? Bọn hắn phân tán, vì cái gì có thể phối hợp đến như thế tốt? 13 doanh tướng quân ngươi một lời ta một câu gấp giọng thảo luận trước mặt tình huống, bởi vì ai cũng không biết Hàn Bắc quân lúc nào sẽ lần nữa phát động công kích. Hàn Bắc quân bên này nhân số đột nhiên tăng lên, cùng bọn hắn so sánh, nhân số bên trên y nguyên ở thế yếu, nhưng tình huống đối bọn hắn đến nói lại là rất tồi tệ. Bởi vì Hàn Bắc quân cái này 30 vạn đều là võ giả cấp độ chiếm đa số, so với Tây Lương quân mạnh hơn nhiều, dạng này nhân số ưu thế liền sẽ suy yếu rất lớn, hiện tại bọn hắn đoán chừng, hai bên thực lực đã ở vào cùng một cấp độ bên trên, liền tính kém cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên tại thực lực không sai biệt nhiều trình độ bên trên, cái kia khảo cứu chính là chủ tướng chỉ huy trình độ, phương diện này 13 doanh tướng quân lúc đầu không sợ bất luận kẻ nào, nhưng tại vừa rồi phân tán đánh một trận tới nhìn, đối phương không biết là làm sao làm được, tất cả tiểu đội ở giữa phối hợp ăn ý đến dọa người, điều khiển như cánh tay. Cái này muốn luyện bao lâu mới có thể phối hợp đến tốt như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chư vị tướng quân tuyệt đối không tin có người có thể đem quân đội luyện được an ý như vậy. Ít nhất Tây Lương quân không cách nào làm được bực này trình độ, Hàn Bắc quân triển lộ ra thực lực thực tế là quá kinh người. Tại dạng này phân tán hình tiểu đội chiến tranh bên trên, Tây Lương quân tuyệt đối không cách nào đánh thắng, lợi hại hơn nữa tướng quân chỉ huy cũng không có cách nào. Cũng là bởi vì nhìn ra điểm ấy, La Trinh Thiên hạ lệnh để Tây Lương quân tụ tập lại. Đối phương vạch trần át chủ bài to đến để La Trinh Thiên đều có chút thất thần, đại ngụy bảy đạo chỉ sợ không có so Hàn Bắc đạo binh lực càng mạnh. Hàn Bắc đạo binh lực đã có thể cùng Tây Lương quân so sánh. Hàn Bắc quân vây mà không công, hiển nhiên là không muốn lưỡng bại cầu thương. Nếu có thể tìm ra bọn hắn quan chỉ huy, này cũng có thể giải. Đây khắp núi đồi đều là người, chúng ta cũng không biết cái này quan chỉ huy là như thế nào chỉ huy cái này quân đội, làm sao đem hắn tìm ra. Có tướng quân trầm giọng nói. Bọn hắn cũng nhìn ra, Hàn Bắc quân hiển nhiên không có tụ hợp cùng Tây Lương quân quyết một trận tử chiến nghĩ cách, bởi vì đây là lưỡng bại cầu thương cục diện. Hiện tại Tây Lương quân tụ chung một chỗ, Hàn Bắc quân cũng tạm thời đình chỉ công kích. Rút lui. La Trinh Thiên bỗng nhiên nói. Rút lui. 13 doanh tướng quân đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Hiện tại Hàn Bắc đạo binh lực cùng chúng ta tương đương, chúng ta lưu lại thì có ích lợi gì? La Trinh Thiên chậm rãi nói. 13 doanh tướng quân đều là nháy mắt lấy lại tinh thần, bọn hắn thế nhưng là tới cướp đoạt Hàn Bắc đạo, thế nhưng là Hàn Bắc đạo binh lực đáng sợ như thế, bọn hắn còn có công thành cơ hội sao? Căn bản liền sẽ không có, ngược lại là lưu lại, đối mặt không thể biết nguy hiểm càng lúc càng lớn. Chỉ là bọn hắn hiện tại xem như xâm nhập Hàn Bắc đạo, có thể hay không bình yên rút về Tây Lương đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Hàn Bắc quân ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là muốn để bọn hắn xâm nhập Hàn Bắc đạo phúc địa, từ đó khiến cho bọn hắn muốn lui về đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. Chỉ là cái này có thể trách đại tướng quân sao? Không thể, bởi vì ai cũng vô pháp nghĩ ra được Hàn Bắc đạo bên này có thể lặng yên không một tiếng động góp đủ hơn 20 vạn đại quân, đây là tin tức không đối xứng mà tạo thành. Rút lui chỉ là duy nhất lựa chọn. Rút lui chưa hẳn không có cơ hội. La Trinh Thiên lại là nói. 13 doanh tướng quân minh bạch, đại tướng quân còn không có từ bỏ, là muốn đang rút lui bên trong tìm kiếm phù hợp phản kích cơ hội. Nếu như Tây Lương quân đang rút lui bên trong, Hàn Bắc quân xuất hiện chí mạng tính sai lầm, vậy bọn hắn liền có thể lấy lui làm tiến đem thế cục xoay chuyển tới. Nếu như không thể tìm được cơ hội, vậy liền trực tiếp từ bỏ, bảo tồn quân lực. 13 doanh tướng quân nghe lệnh, bắt đầu xuất lĩnh chính mình riêng phần mình quân doanh, dọn xong trận thế, hướng bên ngoài rút lui. Hiện tại tụ hợp Tây Lương quân tựa như mãnh hổ, phân tán ra Hàn Bắc quân tựa như đàn sói. Mặc dù có tục ngữ nói mãnh hổ khó đấu đàn sói, nhưng ở trên vùng hoang dã, mãnh hổ lại thường thường có thể xua tan đàn sói. Tại Tây Lương các tướng quân xem ra, Hàn Bắc quân trừ phi quyết định cùng bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, nếu không là rất khó ngăn cản bọn hắn rút lui. Thậm chí Tây Lương 13 doanh tướng quân đều hy vọng Hàn Bắc quân quấy nhiễu bọn hắn rút lui, dạng này bọn hắn mới có thể tìm được cơ hội tới phá vỡ dạng này cục diện bế tắc. Tây Lương quân muốn rút lui, Hàn Bắc quân phía trước tiểu đội phi tốc tránh đi, vây quanh Tây Lương quân Hàn Bắc đám võ giả cởi xuống trường cung, dương cung lắp tên. Một nhánh phù tiễn hoặc mặt khác ám khí đều hướng Tây Lương quân bắn nhanh mà đi. Bọn hắn không cách nào đánh gần, liền áp dụng đánh xa biện pháp. Tây Lương quân đối với cái này sớm đã có đề phòng, không phải lấy ra phòng ngự phụ lục, chính là giơ lên phù thuẫn, chống cự Hàn Bắc quân công kích từ xa. Từng trận tiếng nổ qua đi, Hàn Bắc quân công kích từ xa hiệu quả quá mức bé nhỏ, đồng thời phù tiễn bắn ra phù lực sẽ hao hết báo hỏng, dạng này tiêu hao lại không cách nào giết chết bao nhiêu người, thực tế là được không bù mất. Chu Phạm tung bay ở không trung yên lặng suy tư, rất nhanh hắn thông qua thần cách hạ lệnh, để các tín đồ từ bỏ dạng này công kích, đến mức cái kia hơn 8 vạn quan phương Hàn Bắc quân, cũng không cần hắn quan tâm, tự có chiếu thâm thâm bọn hắn chỉ huy phối hợp. Tại vừa rồi trận kia phân tán chiến bên trong, từng cái tiểu đội võ giả có thể phối hợp an ý như vậy, điều khiển như cánh tay, chính là Chu Phạm để thần cách tại điều phối, nếu là không có thần cách phụ trợ điều phối, trận kia trận liền không cách nào đánh xinh đẹp như vậy. Đến mức cái này hơn 20 vạn binh lực, đều là tiểu quyển đại tiên tín đồ, Man Yêu bộ lạc cùng Hàn Bắc đạo tiểu quyển đại tiên giáo nhân số cộng lại mới đạt tới khổng lột như vậy số lượng. Nếu không có những này tín đồ tại, Chu Phạm cũng không có lòng tin đi cùng Tây Lương đánh trận chiến này. Hiện tại Tây Lương quân hiển nhiên là nhìn thấy không mất được chỗ tốt, chuẩn bị rút lui. Ta tốn như thế nhiều tâm tư, làm sao có thể liền để các ngươi dạng này rời đi Hàn Bắc đạo? Chu Phạm mặt lạnh, hắn bay khỏi Tây Lương quân, từ không trung hạ xuống tới. Chương 1644. Thần nói chương 1644, thần nói Tây Lương quân tại rút lui, Hàn Bắc quân đuổi theo, trên mặt tuyết đều là người đang chạy. Chu Phạm rơi vào trên mặt tuyết, liền có từng cái nhân loại võ giả hoặc man yêu hướng hắn bên này tới, đứng sau lưng hắn. Những người này hoặc man yêu đều có võ thế đoạn ở trên thực lực, thậm chí không thiếu tu sĩ có lẽ có thể cùng tu sĩ so sánh man yêu ở bên trong. Cho đến đạt tới 1000 người về sau, chi này cường đại đội ngũ mới tính thành hình. Chu Phạm cởi xuống nước tự đao, hai tay của hắn cầm đao, mang theo cái này 1000 người hướng về Tây Lương quân phóng đi. 1000 người hướng về hơn 100 vạn đại quân phóng đi, thoạt nhìn như một hòn đá đưa vào biển cả, khả năng liền cái lớn một chút bọn nước đều tung tóe không nổi. Tây Lương quân thấy có người dám hướng bọn họ công kích, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chỉ là điều ra 3000 người, hướng về cái này 1000 người phóng đi. Chu Phạm song đao đánh xuống, chính là vô số đao cương phô thiên cái địa bay múa mà ra. Xuy suy, Tây Lương quân 3000 người dễ dàng sụp đổ, tại Chu Phạm khoái đao cương sống sót Tây Lương người bị Chu Phạm sau lưng 1000 người lưu loát thu hoạch. Phụ trách bọc hậu Tây Lương các tướng quân đều là giật mình, bọn hắn đánh giá thấp chi này dám hướng bọn hắn phát động công kích 1000 người đội ngũ tinh nhuệ trình độ. Chỉ là chờ bọn hắn muốn lại phát ra mệnh lệnh lúc, đã quá trễ. Chu Phạm mang theo ngàn người đội, đã như một thanh đao nhọn đâm vào Tây Lương quân bên trong, đem hắn mấy vạn binh sĩ cùng Tây Lương đại quân chia cắt ra đến. Đang tại bên ngoài du tẩu Hàn Bắc quân tiểu đội giống như người được máu cá mập đồng dạng nhào tới, cùng cái này mấy vạn Tây Lương binh sĩ chém giết. Chờ trận hình khổng lồ Tây Lương đại quân muốn thay đổi tới cứu vãn thời điểm, cái này mấy vạn Tây Lương binh sĩ đã còn lại không đến một nửa. Mà Chu Phạm mang theo ngàn người đội tinh nhuệ còn tại chấp hành đao nhọn chiến thuật, ngàn người đội lần nữa đâm vào Tây Lương quân một bên khác, đem Tây Lương quân phía ngoài cùng mấy vạn binh sĩ cùng Tây Lương đại quân chia cắt ra. Giống như lưỡi dao mỗi lần lấy xuống, đều có thể hung hăng cắt lấy một khối thịt mỡ đến, mà cục thịt béo này một khi bị cắt lấy, liền sẽ bị bên ngoài Hàn Bắc quân tiểu đội vây quanh, như giống là chó điên gặm ăn hầu như không còn. Nói đến hình như rất dễ dàng, nhưng nếu không phải cái này ngàn người đều là thực lực cường đại võ giả tu sĩ, nếu không phải Chu Phạm cái này nguyên thần cảnh tu sĩ tại phía trước nhất với tư cách đao nhọn bên trong đao nhọn mở đường, căn bản là không thể nào làm được dạng này cắt đứt. Dù là như thế, Tây Lương quân kịp phản ứng lúc, bọn hắn lập tức vây quanh cái này ngàn người đội chém giết. Quân tiên phong phía dưới chân khí phủ lực thua tay. Chu Phạm vung vẩy song đao, mang theo ngàn người đội theo Tây Lương đại quân bên trong xé mở một cái miệng máu, từ trong đó xung phong đi ra. Tây Lương quân không có truy kích, không ít người đều là ngạc nhiên nhìn xem chi tiêu ngàn người đội tinh nhuệ rời đi. Tại cái này mấy lần cắt đứt bên trong, Tây Lương quân vì thế nỗ lực chọn vẹn 7 vạn binh sĩ tính mệnh. Máu tươi tại trên mặt tuyết chảy xuôi thành suối. Tiểu quyền đại tiên tín đồ được đến thần cách mệnh lệnh, lần nữa bốn phía tản ra đến, không để cho Tây Lương quân trả thù lại cơ hội, mà chiếu thâm thâm những này quan gia quân đội, đồng dạng là phối hợp tản ra. Tây Lương quân nếu là dám phân ra quân đội truy kích, cái kia chính hợp Hàn Bắc quân chi ý. Tây Lương quân không nghĩ tới Hàn Bắc quân sẽ sử dụng dạng này chiến thuật. Chết 7 vạn người tăng thêm trước đó phân tán chiến hao tổn 5 vạn người, Tây Lương quân cứ như vậy không thấy một doanh binh mã. Chuyện này đối với Tây Lương quân đến nói tuyệt đối là khó mà hình dung tổn thất. La Trinh Thiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là hạ lệnh thành lập tinh nhuệ đội, nắm bắn đối phương ngàn người tinh nhuệ đội. Đại tướng quân, bọn hắn xung phong 2 lần, chỉ sợ đã đạt tới cực hạn, còn dám tới, chúng ta nhất định đem hắn lưu lại. Có một cái tham nhu nhịn không được nói, hắn cảm thấy không cần thiết lại thành lập tinh nhuệ đội. Cái này tham nhu phán đoán không có vấn đề, dạng này hướng về Tây Lương quân trận doanh xung phong, cần hao phí lực lượng cực lớn, liền xem như tu sĩ đều không thể bền bỉ, trừ phi sử dụng bổ sung chân khí chân nguyên đang năng lượng, chỉ là như vậy đang năng lượng, cũng không phải nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục tới, mà còn di chứng không ít. Vạn nhất bọn hắn còn có thứ hai chi đâu? Bọn hắn hôm nay không cách nào lại đến, ngày mai cũng tới. La Trinh Tiên thản nhiên nói, bọn hắn đã dùng dạng này chiến thuật, vẫn là cái kia Chu Phàm dẫn đội, vậy liền khả năng không phải chỉ muốn lưu lại chúng ta bảy bạn người. Mọi việc phải có chuẩn bị vô hại. Còn có phân phó, để người đi tìm tới thích hợp phòng thủ địa hình. La Trinh Tiên lại xuống cái mạng thứ hai lệnh. Tướng quân các tham mưu đều là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ tình huống đã nghiêm trọng đến cần dừng lại đánh phòng thủ chiến sao? Phải biết bọn hắn còn không có thoát khỏi Hàn Bắc quân, hiện tại dừng lại, thế cục kia sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Không có ai nghi vấn La Trinh Tiên mệnh lệnh, lập tức chấp hành. La Trinh Tiên hai mắt thâm thúy, phía dưới người không rõ trong nội tâm hắn lo lắng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đánh qua dạng này trận, theo bọn hắn bắt đầu tiến đánh một hoa thành về sau, tất cả liền hướng về hắn không cách nào dự đoán phương hướng đi. Cái kia đột nhiên hiện ra tới người cùng Man Yêu liên quân, quả thực là tới không hiểu đấu, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Hàn Bác đạo chủ tự mình dẫn đầu tinh nhuệ gây nên cắt đứt chiến thuật, càng làm cho hắn hiểu được, Hàn Bác quân đối với mấy cái này sự tình đều là có chỗ chuẩn bị, mà Tây Lương quân đối với cái này đều là vội vàng ứng đối. Đánh trận sợ nhất chính là tiết tấu vẫn luôn tại trong tay đối phương, nhất định phải nghĩ cách đem tiết tấu đoạt lại, nếu không liền phiền phức. Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội tinh nhuệ đã dừng ở tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Cái này ngàn người đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi, như thế tần số cao xung phong tác chiến, bọn hắn khó tránh khỏi kiệt lực, bọn hắn cũng không phải Chu Phàm, có thể nhanh chóng hồi phục khí lực. Đao nhọn chiến thuật cũng không phải là Chu Phàm bố đầu nghĩ ra được, mà là hắn để đạo chủ phủ bộ tham mưu chế định một cái dự án, đương nhiên cái này dự án tư tưởng tới từ hắn, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất chính mình. Đạo chủ phủ các tham mưu dựa theo đạo chủ đại nhân suy nghĩ chế định cái này dự án lúc, đều cảm thấy đạo chủ đại nhân điên, cái này dự án căn bản cũng không có bền bỉ tính, chỉ có thể với tư cách một lần xuất kỳ bất ý đánh lén chiến thuật đến sử dụng. Nhưng đạo chủ đại nhân hết lần này tới lần khác nói có thể dựa vào đao nhọn chiến thuật đem Tây Lương đại quân thu thập hết. Chu Phàm kiên trì muốn dùng cái này chiến thuật, là bởi vì cái này chiến thuật đầy đủ đơn giản, chỉ cần có thể chèo chống nổi vô số lần cắt đứt, cũng không cần cùng La Trinh Thiên so đấu quân sự nhu lượng. Nếu như luận quân sự nhu lượng, Chu Phàm cũng biết, chỉ sợ 100 cái hắn cũng không bằng La Trinh Thiên. Vì lẽ đó lần này chiến tranh, hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cho La Trinh Thiên quá nhiều thi triển tài hoa quân sự cơ hội, hắn muốn lấy lực các người. Hắn nghĩ như vậy thân thể bên trong thương tâm tiểu đao bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Cái kia ngàn người bên trong vô luận là Man Yêu hay là người, đều là tiểu quyền đại tiên tín đồ, bọn hắn mặt lộ cùng nhiệt nhìn xem đen nhánh đao nhỏ dựa theo thần dụ, đây chính là tiểu quyền đại tiên chân vị đao, nghe đồn tiểu quyền đại tiên chính là dùng cái này đao theo chân vị bên trong cắt xuống từng mảnh thì đến. Chu Phàm nghiêm mặt, hắn nói khẽ, thần nói, muốn ánh sáng, liền có ánh sáng. Trong tay thương tâm tiểu đao nhẹ nhàng gạch một cái. Ánh sáng màu vàng nóng theo ngàn đầu người bên trên vẩy xuống đến, cái này ngàn người cảm giác được chính mình lực lượng một lần nữa trở nên tràn đầy trở về, cùng tại thi hành lần thứ nhất đao nhọn chiến thuật trước không có gì khác nhau, trên thân lưu lại thương thế đang nhanh chóng khép lại. Cái này ngàn người trên mặt thần sắc trở nên càng thêm cuồng nhiệt, đây là thần tích. Chương 1645. Đại quyết chiến chương 1645, đại quyết chiến cảm tạ thần ban ân. Ngàn người đội ngũ hoặc dùng nhân ngữ hoặc dùng Man Yêu ngữ nói đồng dạng ý tứ lời nói, bọn hắn đối Chu Phàm cái này Hàn Bắc đạo chủ càng thêm cung kính. Bởi vì tại chiến tranh mở ra về sau, Chu Phàm liền bị Tiểu Quyền Đại Tiên tuyên bố là thần sứ, địa vị so Tiểu Quyền Đại Tiên giáo thập đại hộ pháp cùng Man Yêu bộ lạc các tộc trưởng cũng cao hơn. Chu Phàm thu hồi thương tâm tiểu đao, hắn vừa rồi lợi dụng thần cách quán thâu nguyện lực khiến cho ngàn người khôi phục lực lượng, lợi dụng tâm chi pháp tắc khiến cho ngàn người đơn giản thương thế khép lại. Thần cách cùng pháp tắc cả hai cùng sử dụng, mới tạo nên dạng này thần tích. Ngàn người đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, lần nữa theo Chu Phàm tiến lên. Làm Chu Phàm mang theo chi này đội ngũ tinh nhuệ xuất hiện tại Tây Lương quân trinh sát trong tầm mắt lúc, Tây Lương quân trinh sát trong lòng đỗng nhiên kéo căng, bọn hắn lập tức nhanh chóng lui lại, cũng đem tin tức chuyển trở về. Tây Lương 13 doanh tướng quân đều là trong lòng giật mình, bọn hắn không cách nào tin, chi kia Chu Phàm dẫn đầu tinh nhuệ nhanh như vậy liền khôi phục lại. Chu Phàm bọn hắn là thế nào làm được? Tây Lương quân lập tức dừng ở tại chỗ, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới Hàn Bắc quân tiểu đội. Cùng lúc đó, Mặc Phù Văn giáp trụ trang bị đến tận răng một chi 2000 người đội ngũ theo Tây Lương đại quân bên trong chậm rãi đạp đi ra. Chi này 2000 người Tây Lương quân đội mỗi một cái đều là liên mạch đoạn ở trên võ giả, là Tây Lương quân tinh nhuệ nhất bên trong tinh nhuệ, cũng là bọn hắn có thể kiếm ra tới cực hạn. Đồng thời chi này 2000 người đội ngũ là từ Tây Lương quốc đại quốc sư Lý Thôi Nguy tự mình xuất lĩnh, Lý Thôi Nguy là nguyên thần tu sĩ. Nguyên thần tu sĩ, Tây Lương quốc chỉ có 3 cái, mà Thiên Hạ đệ tam vừa chết liền chỉ còn lại 2 cái, Lý Thôi Nguy chính là trong đó một cái. Tây Lương quân biết rõ Chu Phàm giết chết Thiên Hạ đệ tam, đương nhiên sẽ đem Tây Lương quốc nguyên thần tu sĩ mời đến đối phó Chu Phàm. Lý Thôi Nguy thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, gương mặt âm trầm nhìn chăm chú vào Chu Phàm xuất lĩnh chi kia ngàn người đội. Tây Lương quân dừng lại, Hàn Bắc quân cũng dừng lại, tại lẫn nhau để phòng đồng thời, còn nhìn xem cái này hai chi tới từ Tây Lương cùng đại ngụy cao cấp nhất đội ngũ tinh nhuệ. Bọn hắn trong lòng minh bạch, quyết đấu muốn bắt đầu, nói không chừng sẽ trở thành quyết định trận chiến tranh này hướng đi một cái bước ngoặt. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, cái này đồng dạng lúc trước làm dự án đạo chủ phủ tham mưu dự liệu bên trong. Làm đao nhọn chiến thuật đao nhọn gặp phải địch quân đao nhọn lúc, nếu như phe mình đao nhọn so ra kém địch quân đao nhọn, vậy cái này chiến thuật liền triệt để thất bại. Chu Phàm thương tâm tiểu đao bay ra, trôi nổi tại hắn bên cạnh, hắn thở sâu nói, cuồng hóa nửa nén hương. Sau lưng ngàn người đội lập tức phát hiện thân thể bọn họ chân nguyên tại cuồng bạo gia tăng, khiến cho bọn hắn thực lực đang điên cuồng tăng lên. Đây là Chu Phàm thôi động tâm chi pháp tắc, gia tăng ngàn người đội lực lượng, so gia tăng hắn muốn đơn giản hơn nhiều, bởi vì hắn cảnh giới quá cao. Chu Phàm trên thân tản mát ra một tia từng sợi hào quang phát ra gây nên kim sắc nguyên thần, hướng không trung bay đi. Lý Thôi Nguy sắc mặt nghiêm túc, cái này Chu Phàm quả nhiên tiến vào nguyên thần cảnh, hắn trên thân tản mát ra màu đen hơi khói ngưng tụ thành khói mù dạng nguyên thần, đồng dạng hướng không trung bay đi. Tất nhiên cái này Chu Phàm lựa chọn không trung giao chiến, cái kia chính hợp hắn ý, nếu không hai người thật mở rộng quyết đấu, bọn hắn người đều sẽ vì này mà thụ thương. Kim sắc nguyên thần cùng khói đen nguyên thần bay lên trời chém giết, cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi ra, hóa thành to lớn cuồng phong tản ra, thổi đến trên đất đông tuyết cuốn lên lại rơi xuống. Tại trong cuồng phong Hàn Bắc quân ngàn người đội cùng Tây Lương quân 2000 người đội ngũ, ngang nhiên đụng vào nhau, giống như thủy triều đụng vào chiếu trên đá. Đại quân áp lên, là Trinh Tiên hạ lệnh. Đây không phải công bằng quyết đấu, mà là chiến tranh, đương nhiên muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, hắn là tại bước Hàn Bắc quân cùng bọn hắn quyết chiến. Nếu như Hàn Bắc quân không dám ra tay, vậy bọn hắn liền thừa cơ tiêu diệt Hàn Bắc quân cái này ngàn người tinh nhuệ đội. Tây Lương quân toàn quân chạy đi xuất kích, Hàn Bắc quân quả nhiên bắt đầu chuyển động, bọn hắn đầu tiên là sử dụng viễn trình phù đạn, phù tiễn những vật này tiến hành bao trùm công kích. Tây Lương quân một khi lựa chọn xuất kích, vậy liền không cách nào phòng thủ đến như thế chu đáo chặt chẽ. Bao trùm công kích từ xa ầm ầm tiếng qua đi, đại địa bên trên xuất hiện từng cái hố, Tây Lương quân cũng xuất hiện tổn thương, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, chỉ là hướng phía trước vội sông, ý đồ rào sát cái này Hàn Bắc quân ngàn người tinh nhuệ. Ngắn ngủi khoảng cách, mắt thấy là phải đến. Hàn Bắc quân hai bên từng cái tiểu đội đồng dạng điên cuồng vội sông. Hai quân triệt để chém giết cùng một chỗ. Có 13 doanh tướng quân phụ trách chỉ huy, La Trinh Thiên chỉ là ngước đầu nhìn lên bầu trời bên trên giao chiến, hắn hiểu được, bọn hắn nếu muốn ở cái này chiến bên trong lấy được cơ hội thắng, cái kia có cái tiền đề, Lý Thôi Nguy không thể thua, ít nhất không thể tại bọn hắn tiêu diệt Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội trước đó thua. Bầu trời bên trên giao chiến, đem bầu trời nhiễm lên hắc kim hai màu. Rất nhanh Lý Thôi Nguy liền cười lên ha ha, sai, toàn bộ sai, giảo hoạt tiểu bối, ngươi căn bản cũng không có tiến vào nguyên thần cảnh. La Trinh Thiên nghe được cái kia truyền ra thanh âm, hắn mặt lộ vẻ mừng như điên, nếu như Chu Phàm không có tiến vào nguyên thần cảnh, cái kia Lý Thôi Nguy liền sẽ không thua. Đây là huyết thuật, tốt chân thực huyết thuật. Lý Thôi Nguy nguyên thần khói mù cuồn cuộn tản mạn thành 18 đạo, đem kim sắc nguyên thần lực lượng toàn bộ đánh tan. Huyễn tượng biến mất, kim sắc nguyên thần hóa thành Chu Phàm bộ dáng, trong tay hắn cầm tinh xương đao, sắc mặt bình tĩnh nói, liền tính bị ngươi nhìn thấu lại như thế nào, ngươi không phải là ta đối thủ. Nếu không có người giúp ngươi, chính là ngươi lợi dụng huyễn thuật hố thiên hạ đệ tam cái kia cùng đồ. Lý Thôi Nguy khinh thường nói, nếu không bằng không cách nào nguyên thần xuất khiếu ngươi lại như thế nào có thể giết chết thiên hạ đệ tam. Hiện tại ngươi cái kia huyễn thuật bị ta nhìn thấu, nhìn ngươi có thể trên tay chống đỡ mấy chiêu. Nói xong màu đen khói người bỗng biến thành một chi ngang qua trời cao trường thương, hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến, trường thương phần đuôi bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, mũi thương đồng dạng có hắc diệm giấy lên, hình như có thể đốt sập không gian. Đây là Lý Thôi Nguy nguyên thần kỹ, linh nghiệm cảnh tu sĩ kiêng kỵ nhất nguyên thần kỹ. Chu Phàm không còn né tránh ý tứ, hắn trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết. Kim sắc gợn sóng tại thiên không lan tràn ra, giam cầm chi tiêu ngang qua trời cao trường thương. Ba lần, hắn thôi động tâm chi phát tác, khiến cho chính mình thể nội chân nguyên tăng trưởng 3 lần, cùng lúc đó hắn giơ lên đao, một đao bổ xuống. Toàn thân chân nguyên, võ thế, thậm chí pháp tắc chờ tất cả lực lượng toàn bộ chuyển cùng một chỗ, chém ra ngoài. Phách địa thức. Bành một tiếng vang thật lớn, một lớn bổng màu trắng hào quang theo thân đao bạo. Bắn mà ra, khiến cho bầu trời giống như có mặt trời chói chang nổ tung đồng dạng, chói mắt phóng ánh. Dưới bầu trời tất cả mọi người là trên mặt sợ hãi ngừng lại, vô ý thức mở to mắt, nhưng lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Làm màu trắng chói mắt ánh sáng tản đi. Cái kia nguyên bản cũng nhanh muốn tránh thoát thời gian giam cầm to lớn khói đen trường thương lại là cái gì cũng vô pháp còn lại, liền trên không trung mây đen cũng bị xua tan, kim sắc quang mang theo dày đặc tầng mây bên trong sông vào đến, rơi vào chậm rãi thu đao vào vỏ Chu Phàm trên thân, giống như thiên thần đang tại hàng lâm phàm trận. Nguyên bản lưu tại đại quân bên trong Lý Thôi Nguy nhục thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, bạo tạc thành vô số huyết nục khối vụn. Chương 1646. Đường cùng chương 1646, đường cùng Lý Thôi Nguy vừa chết, trên chiến trường tình thế cũng theo đó biến hóa. Đây là sĩ khí biến hóa. Chu Phàm cái kia đáng sợ một đao giết bọn hắn đại quốc sư, cái này khiến Tây Lương quân sĩ khí đại tang. Sĩ khí một mũi tên, trực tiếp phản ứng đến trên chiến trường đến, nguyên bản cân đối trạng thái bị đánh vỡ, thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu đảo hướng Hàn Bắc quân. Lúc này có thanh sắc quang mang thăng thiên, tại thiên không nổ tung, hóa thành thanh lang đồ án. Tây Lương thu binh rút lui. Chu Phàm ăn một hạt đan dược, dùng để khôi phục thể nội giống tuyết chân nguyên, hắn hướng trên đất hạ xuống. Đây cũng là hắn rất ít sử dụng tiểu miêu ba thức phách địa thức nguyên nhân, cái này một đao tiêu hao quá khủng bố, liền xem như long thần huyết tốc độ khôi phục đều khó mà để hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, hắn chỉ có thể dùng nhanh nhất biện pháp thần tốc giải quyết Lý Thôi Nguy, bằng không hắn cùng cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ tiến vào trạng thái giằng co, Hàn Bắc quân tiến vào xu hướng suy tàn, thậm chí đại bại, vậy hắn liền tính thắng cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn cố ý để chính mình huyễn thuật xuất hiện sơ hở, để Lý Thôi Nguy biết rõ hắn không có tiến vào nguyên thần cảnh mà xem nhẹ hắn, mới tìm đến cơ hội, bổ ra cái kia đặt bước thắng cục một đao. Nếu không phải như thế, Lý Thôi Nguy muốn nhìn phá hắn huyễn thuật cũng không dễ dàng, dùng Vương Chi Quỷ Tưởng tới chậm rãi vây giết Lý Thôi Nguy mặc dù ổn thỏa, thế nhưng cần thời gian cũng quá dài. Vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn nhanh nhất biện pháp. Đồng thời là ổn thỏa, hắn còn cần tâm chi pháp tắc cho mình gia tăng 3 lần chân nguyên, dạng này một đao, Lý Thôi Nguy đương nhiên không cách nào sống được xuống. Chu Phàm đứng tại biên giới chiến trường, quan sát đến chiến trường biến hóa, hắn chân nguyên không có khôi phục trước đó, cũng làm không được càng nhiều. Tây Lương quân muốn thu binh rút lui, đây không phải dễ dàng sự tình, đang rút lui quá trình bên trong bị Hàn Bắc quân lưu lại rất nhiều binh sĩ tính mệnh. Nếu không phải Tây Lương quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhân số lại nhiều, sợ rằng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Tây Lương quân đã một lần nữa hội tụ kéo cự ly xa, lúc này sắc trời cũng có chút tối xuống, Chu Phàm sợ truy kích đi xuống xảy ra chuyện, liền để thần cách phát xuống thần dụ, không tiếp tục theo đuổi không bỏ. Hôm nay Tây Lương quân chọn vẹn tổn thất 30 vạn binh sĩ, đại quân không đủ 100 vạn, trong đó đáng sợ nhất là bọn hắn kiếm ra tới 2000 tinh nhuệ đã toàn bộ bị đối phương 1000 tinh nhuệ giết chết, còn có đại quốc sư Lý Thôi Nguy cũng chết rồi. Tây Lương quân lần này tổn thất thực tế quá lớn, quân tâm đã bắt đầu bất ổn. Nếu không phải trời tối, Hàn Bắc quân không cách nào lại truy kích, Tây Lương quân tình huống biết càng hỏng bét. Tây Lương quân đóng trại về sau, 12 vị tướng quân bí mật tụ tập tại chủ doanh bên trong, nhìn xem chủ tọa bên trên là Trinh Thiên. Sở dĩ là 12 vị tướng quân, đó là bởi vì hôm nay có một vị tướng quân trong chiến đấu bị giết chết. Bọn hắn đánh một ngày thua trận, cho dù bọn họ còn có 100 vạn đại quân, nhưng bây giờ trong quân lòng người bàng hoàng, đây là bọn hắn hết sức nghĩ cách mới duy trì cục diện, nếu không phải như thế, chỉ sợ Tây Lương quân đã sớm sụp đổ. La Trinh Thiên biểu lộ bình tĩnh, dạng này bình tĩnh để 12 vị tướng quân nôn nóng tâm cũng an ổn không ít. Bọn hắn đều hiểu, lớn nhất vấn đề là làm sao đối phó Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội. Cái kia ngàn người đội tại Chu Phàm xuất lĩnh dưới, quả thực là đánh đâu thắng đó, bọn hắn nghĩ ra tinh nhuệ đối phó tinh nhuệ chiến thuật đã triệt để thất bại, bọn hắn rốt cuộc khó mà kiếm ra dạng này tinh nhuệ cùng nguyên thần cảnh tu sĩ tới đối phó Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội. Một khi bình minh, bọn hắn nếu như nghĩ không ra biện pháp, vậy sẽ lần nữa đối mặt Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội đối bọn hắn xung phong chia cắt. Chúng ta liền lấy mạng người đi chống chất, cũng phải diệt chi này ngàn người đội. Một vị tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính chúng ta muốn dùng nhân mạng đi hao tổn, bọn hắn cũng sẽ không ngốc ngốc đi theo chúng ta đi hao tổn. Một cái lao tướng quân cao mày nói, chúng ta không cách nào đem bọn hắn lưu lại. Nếu có thể đem bọn hắn lưu lại, cái kia lấy mạng người đi hao tổn, đương nhiên có thể đem chi này ngàn người đội hoàn toàn mài chết. Vậy chúng ta liền dứt khoát không đi, chú đóng ở tại chỗ cùng bọn hắn hao tổn. Lại có người đề nghị, chỉ cần chú đóng ở tại chỗ, bố trí tốt trận pháp, chi kia ngàn người đội cũng không dám lại xung kích bọn hắn nơi đóng quân, nếu không chính là tự tìm đường chết mà thôi. Dạng này không được, nơi này là Hàn Bắc đạo, bọn hắn lương thảo quần quần không dứt, chúng ta cùng bọn hắn hao tổn, chờ chúng ta lương thực ăn xong, chúng ta nên làm cái gì? Từng cái biện pháp nói ra, lại rất nhanh bị phủ định. La Trinh Thiên vẫn là duy trì đã từng lắng nghe tư thế. 12 vị tướng quân cuối cùng chậm rãi trầm mặt xuống, bọn hắn không thể không thừa nhận, tại Chu Phàm thực lực cường đại dẫn đầu dưới, biện pháp gì tựa hồ cũng khó mà ứng đối chi kia ngàn người đội cắt đứt. Ta đánh qua rất nhiều trận. La Trinh Thiên thấy 12 vị tướng quân trầm mặc đi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, không phải là không có gặp được khốn cảnh, nhưng cho tới bây giờ không có giống như hôm nay dạng này gian nan, chư vị, là ta sai. Đại tướng quân, đây cũng có thể nào cỡ trách ngươi. 12 vị tướng quân đều là nói sắp xỉ lời an ủi. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thật là không thể trách trách nhiệm La Trinh Thiên, bởi vì ai có thể nghĩ đến Hàn Bắc đạo có thể tụ tập như thế nhiều số lượng binh lực, lại có ai có thể nghĩ đến cái này tập hợp quân đội điều khiển như cánh tay, lại có ai có thể nghĩ đến bọn hắn đại quốc sư bị nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Cái này từng cái ngoại ý muốn nhân tố mới có thể tạo thành dạng này cục diện. Chiến tranh ngoại ý muốn nổi lên là thường có sự tình, nhưng giải quyết ngoại ý muốn lấy được thắng lợi chính là chúng ta những người cầm đầu này muốn làm, lại há có thể đem đây hết thảy quy về ngoại ý muốn bên trên. La Trinh Thiên lắc đầu nói, vô luận như thế nào, đây hết thảy ta đều có trách nhiệm. 12 vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết La Trinh Thiên vì sao lại nói như thế ủ rũ lời nói. Dù cho ta không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, chúng ta thua. La Trinh Thiên thản nhiên nói, chúng ta không cách nào lại cướp đoạt Hàn Bắc đạo sau khi, thậm chí khả năng sẽ để cho tất cả mọi người mai táng tại Hàn Bắc đạo. 12 vị tướng quân đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, Tây Lương 16 doanh, nếu như 13 doanh đều không trở về được Tây Lương đi, vậy theo chiếu Tây Lương trước mắt quái dị liên tiếp phát sinh nghiêm trọng cục diện, chỉ còn lại 3 doanh Tây Lương có thể kiên trì không được lâu như vậy. Tây Lương khả năng lại bởi vậy mà diệt quốc. Trước mắt trọng yếu nhất là để chúng ta mang ra 100 vạn đại quân rút về đi. La Trinh Thiên nhìn xem 12 vị tướng quân, hắn trầm giọng nói, liền tính phải bồi thường chúng ta tính mệnh, cũng muốn làm đến, không thể lại giống như hôm nay dạng này có chỗ tổn thất. Đại tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào? Có người mở miệng hỏi. Hòa đàm. La Trinh Thiên phun ra hai chữ. Hòa đàm. Trời tối người đến lúc, Tây Lương quân doanh đi ra một chi 10 người đội ngũ, 10 người này đội ngũ giơ bó đuốc, khiến cho Hàn Bắc quân có thể tùy tiện nhìn thấy bọn hắn. Chi này 10 người đội ngũ đối mặt vây quanh Hàn Bắc quân cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Trực tiếp mở miệng biểu thị bọn hắn đại biểu bọn hắn đại tướng quân, hy vọng nhìn thấy Hàn Bắc đạo chủ, bọn hắn đại tướng quân có lời muốn nói với Hàn Bắc đạo chủ. Chu Phàm rất nhanh bị tỉnh lại, biết được việc này, hắn để người đem chi kia 10 người đội ngũ mang tới. 10 người kia đối Chu Phàm quỳ xuống, trong đó một cái tham mưu run giọng nói, chúng ta đại tướng quân hy vọng cùng Chu đại nhân nói mấy câu. Các ngươi đại tướng quân muốn nói với ta cái gì? Chu Phàm hỏi. Cái kia tham mưu lấy ra một cái truyền âm ngọc phù, giao cho lều vải bên trong Hàn Bắc quân một cái võ giả, người võ giả kia kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề mới giao cho Chu Phàm. Chương 1647. Hòa đàm chương 1647, Hòa đàm Chu Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ, cái kia La Trinh Thiên muốn nói với hắn cái gì, hắn tiện tay kích hoạt truyền âm ngọc phù. Thế nhưng là Chu đại nhân. La Trinh Thiên thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền ra. Đại tướng quân. Chu Phàm khẽ cười nói, ngươi vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật ta muốn là không đợi, chúng ta mấy ngày nay liền có thể gặp mặt, không cần vội vã như vậy tìm ta nói lời nói. Chu đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn, là mỗ bội phục. La Trinh Thiên nói, lần này La Mỗ là muốn đại biểu chúng ta Lương quốc cùng Hàn Bắc đạo đạt thành hòa đàm hiệp nghị. Hòa đàm? Chu Phàm nói, đại tướng quân, ta không có nghe lầm chứ, ngươi nói cùng đàm luận. Ta nói chính là hòa đàm. La Trinh Thiên lần nữa khẳng định nói. Đại tướng quân muốn nói cái gì đâu? Chu Phàm trong nội tâm có chút suy đoán. Hòa đàm đương nhiên là hai bên lại không khai chiến, chúng ta sẽ lui ra Hàn Bắc đạo, mà Hàn Bắc quân không thể lại truy kích chúng ta. Chu Phàm nghe xong cười nói, đại tướng quân, ngươi có thể hay không nghĩ đến quá nhiều, chúng ta dựa vào cái gì muốn để các ngươi bình yên lui ra Hàn Bắc đạo? Hiện tại là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, Tây Lương quân liền nghĩ đi thẳng một mạch như vậy, chúng ta cái gì cũng sẽ không cho. La Trinh Thiên nói, nếu như Chu đại nhân không nguyện ý hòa đàm, vậy ngày mai buổi sáng, chúng ta Tây Lương quân sẽ toàn bộ phân tán, chủ động xuất kích, cùng các ngươi Hàn Bắc quân quyết một trận tử chiến. Không cần Chu đại nhân nói, chúng ta cũng biết chúng ta phần thắng xa vời, nhưng Chu đại nhân phải biết, liền tính Hàn Bắc quân có thể thắng chúng ta, dạng này một trận ác chiến xuống, Hàn Bắc quân còn có thể còn lại bao nhiêu người? Đến lúc đó Chu đại nhân lại lấy cái gì tới giữ gìn Hàn Bắc đạo ổn định? Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu như Tây Lương quân thật muốn cùng Hàn Bắc quân tử chiến, vậy đối Hàn Bắc quân đến nói xác thực không phải chuyện gì tốt, một trận chiến tranh xuống, Hàn Bắc đạo tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Hắn lúc đầu dự định là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, cắt đến Tây Lương quân sụp đổ mới thôi, nhưng cái này là Trinh Thiên hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy, không có ý định tùy ý Tây Lương quân như vậy đi xuống. Tử chiến nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng không tin Tây Lương quân có thể chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Chu Phàm lạnh lùng nói, bình thường quân đội tại biết rõ thất bại dưới tình huống, muốn cùng địch quân liều cái lưỡng bại câu thương, cũng không dễ dàng. Phần lớn là sĩ khí rơi xuống thung lũng, vừa chạm vào tán loạn hay sao quân. Chu đại nhân, ngươi là muốn đánh cược một đánh cược sao? Ta đối với mình chỉ huy quân đội tác chiến năng lực rất có lòng tin, có biện pháp cổ vũ trong quân sĩ khí, để bọn hắn đi cùng Hàn Bắc quân liều mạng. La Trinh Thiên nói, nếu như Chu đại nhân không tin, cái kia cũng không quan trọng, liền tính giống như Chu đại nhân nói dạng kia, hay là chúng ta quân đội chiến đến một nửa liền tán loạn. Các ngươi thật có thể thu thập cục diện sao? Những này tán loạn binh sĩ, bọn hắn muốn trốn, các ngươi có thể lưu lại nhiều ít tới? Đến lúc đó bọn hắn chạy trốn ở trong vùng hoang dã, vì đồ ăn, tập kích thôn trấn lúc sẽ chỉ huyên náo Hàn Bắc đạo hỗn loạn tương mừng, đối Hàn Bắc đạo lại có chỗ tốt gì? Chu Phàm tán thán nói, đại tướng quân thật sự là giỏi tài ăn nói, ta đều kém chút nhịn không được đồng ý thả các ngươi rời đi, chỉ là các ngươi xâm lấn ta lãnh địa, nếu là thật dạng này thả các ngươi rời đi, đừng nói ta bọn thuộc hạ sẽ không đáp ứng, liền xem như ta cũng không nguyện ý. So với thả hổ về rừng, ngày khác hổ lại đến, ta tình nguyện đánh đổi khá nhiều, đem các ngươi Tây Lương quân toàn bộ lưu lại, không có cái này trăm vạn đại quân, Tây Lương chỉ sợ liền muốn xong. La Trinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ Chu Phàm dạng này nói, vậy coi như là sơ bộ đồng ý. Hiện tại chỉ là điều kiện không có thỏa đàm mà thôi, kỳ thật hắn cũng minh bạch, muốn để Chu Phàm thả bọn họ rời đi, không đánh đổi khá nhiều là không được. Bởi vì điều kiện không ngang nhau, liền tính Hàn Bắc đạo cùng Tây Lương liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng Hàn Bắc đạo chỉ là đại ngụy bảy đạo bên trong một đạo, nó còn có cơ hội khôi phục nguyên khí, mà Tây Lương muốn khôi phục nguyên khí, căn bản chính là không có khả năng sự tình, đây là sẽ diệt quốc. Không biết Hàn Bắc đạo muốn cái gì, mới nguyện ý thả chúng ta rời đi. La Trinh Thiên trực tiếp hỏi. Cái này sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không có vội vàng nói ra. Hắn để La Trinh Thiên cho hắn một chút thời gian đi tìm người thương nghị. Chu Phàm kết thúc cùng La Trinh Thiên trò chuyện về sau, liền đem Chiếu Thâm Thâm, Trương Lý Tiểu Hồ những người này đều gọi tới, đem La Trinh Thiên muốn hòa đàm sự tình kỹ càng nói cho bọn hắn. Lều vải bên trong người sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau. Ngươi quyết định muốn hòa đàm sao? Chiếu Thâm Thâm hỏi. Bằng không thì còn có thể thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, chúng ta nếu như ép Tây Lương quân gấp, Tây Lương quân muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Để bọn hắn lui về cũng tốt, kỳ thật chúng ta hôm nay hao tổn nhân thủ cũng không nhỏ. Hậu thập tam kiếm đồng ý cái quyết nghị này. Hiện tại La Trinh Thiên biểu lộ ra không cho bọn hắn đi sẽ chết chiến quyết tâm, đối Hàn Bắc đạo đến nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà còn cái này thoạt nhìn không phải hù dọa Hàn Bắc đạo, thật đến bực này cùng đường mặt lộ thời điểm, Tây Lương quân những tướng quân kia cùng La Trinh Thiên tự nhiên sẽ không cam nguyện ngồi chờ chết. Vậy cũng không có thể để cho bọn hắn cứ như vậy đi. Hùng Phi Tú có chút phẫn nộ nói, muốn bọn hắn nỗ lực to lớn đại giới. Cái này đương nhiên. Chu Phàm cười nói, tìm các ngươi tới, chính là thương lượng muốn cái gì bồi thường phù hợp. Hàn Bắc đạo bên này, rất nhanh liền thương lượng ra một cái bồi thường phương án. Sau đó lại thông qua La Trinh Thiên đưa tới truyền âm ngọc phủ, nói cho La Trinh Thiên bên kia. Hai bên có kẻ mặc cả, một đêm cứ như thế trôi qua, cho đến sáng sớm tiến đến lúc, hai bên mới đặt thành hòa đàm hiệp nghị. Buổi sáng, Chu Phàm mang theo Chiếu Thâm Thâm bọn hắn theo nơi đóng quân ra ngoài, nhìn phía xa Tây Lương đại doanh. Tây Lương đại doanh, rất nhanh liền có La Trinh Thiên cùng 5 vị tướng quân cưỡi ngựa đi ra, bọn hắn tới 6 người, liền tính Chu Phàm xuất thủ thừa cơ giết bọn hắn còn có 7 vị tướng quân sẽ lập tức xuất lĩnh Tây Lương quân cùng Hàn Bắc quân tử chiến, vì lẽ đó bọn hắn cũng không sợ Chu Phàm cái này nguyên thần cảnh tu sĩ ra tay giết bọn hắn. Hai bên liền đêm qua đạt thành hiệp nghị lần nữa nhắc lại một lần. Hòa đàm hiệp nghị dường dà, nhưng chân chính đến nói Hàn Bắc đạo chỉ có hai cái yêu cầu, đệ nhất Tây Lương vĩnh viễn không được xâm lấn Hàn Bắc đạo, đệ nhị, Hàn Bắc đạo cần đại lượng vật tư với tư cách bồi thường. Đại kiếp dấu hiệu đã xuất hiện, vô luận là đại ngụy hay là Tây Lương tiền tệ tại kiếp nạn tiến đến về sau, đều sẽ đối mặt sụp đổ, vì lẽ đó Hàn Bắc đạo yêu cầu bồi thường chính là đại lượng vật tư. Tây Lương muốn thanh toán khổng lồ như vậy vật tư, có thể nói thương cân độ cốt, nhưng vì để cho trăm vạn đại quân thuận lợi về nước, không thể không đáp ứng dạng này đục nước mất chủ quyền yêu cầu. Xác nhận hiệp nghị không có vấn đề về sau, lại ước định vật tư chủ bị đưa tới thời gian về sau, La Trinh Thiên lập xuống quỷ thể, mà 5 vị tướng quân đều đã tiến vào đạo cảnh, lấy đạo tâm phát thệ. Chỉ có lập thệ, mới có thể để cho Hàn Bắc Đạo bên này tin tưởng. Đến lúc đó Tây Lương muốn hủy ước chừng, vậy sẽ phải mất đi một vị đại tướng quân cùng năm vị tướng quân. Chu Phàm cái này nguyên thần cảnh tu sĩ tại, hắn đương nhiên có thể nhận ra La Trinh Thiên cùng năm vị Tây Lương tướng quân đều không phải cái gì tên giả mạo. Tây Lương hẳn là sẽ không bội ước, La Trinh Thiên 6 người đối Tây Lương đều là rất trọng yếu nhân vật, Tây Lương Vương sẽ không cam lòng để bọn hắn chết đi, đặc biệt là La Trinh Thiên. Lập xong lời thề, La Trinh Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, "Chu đại nhân, ta một mực có một chuyện không rõ, các ngươi là như thế nào chỉ huy những này tiểu đội phối hợp an ý tác chiến? Nếu không phải cái kia phối hợp trình độ hết sức an ý phân tán phương thức tác chiến, hắn chưa chắc sẽ thua thảm như vậy." Chu Phàm chỉ là thần bí cười cười, không có trả lời La Trinh Thiên vấn đề này. La Trinh Thiên cưỡi ngựa rời đi, trong nội tâm hắn thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn cả một đời đều có thể không cách nào biết được bí mật này. Chương 1648. Tiến thối lưỡng nan chương 1648. Tiến thối lưỡng nan Tây Lương nguyện ý bồi thường kết sủ vật tư lui binh, tại Tây Lương nổ lên trại thời khắc đó, khắp núi khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Dù cho trong này đại bộ phận đều là tiểu quyền đại tiên tín đồ, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối thuộc về Hàn Bắc Đạo, Hàn Bắc Đạo bước lui Tây Lương, đây chính là một kiện đáng giá gieo họ chúc mừng sự tình. Man yêu bọn họ đồng dạng không ngoại lệ, đều vì thắng được chiến tranh mà cảm thấy cao hứng. Thắng lợi tin tức giống như gió truyền khắp toàn bộ Hát Thủy Đô hộ phủ, lại từ Hát Thủy Đô hộ phủ khuyết tán đến Hàn Bắc Đạo Ba Châu. Đại đa số người đều đang hoan hô, nhưng có ít người sắc mặt liền khó coi, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đối bọn hắn đến nói, thắng Tây Lương, đây mới thực sự là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Bởi vì Đông Việt xâm lấn, khiến cho Thương Đông Đạo chiến hỏa nổi lên bốn phía. Thương Đông Đạo giống như Hàn Bắc Đạo dạng kia, cũng không có được đến quá nhiều chi viện, tiếp giáp Thương Đông Đạo Thiên Nam Đạo quái dị tình hình tai nạn rất nghiêm trọng, không cách nào cho trợ giúp, chiến tranh cùng một chỗ, Đông Việt quân liền đem Thương Đông quân đánh liên tục bại lui. Thương Đông Đạo chủ Tống Tinh Thần tự thân lên chiến trường chỉ huy, cũng vô pháp vãn hồi thế cục, liên tiếp mất đi vài tòa huyện thành, Đông Việt quân còn hướng về một châu hạch tâm thành xuất phát. Một khi châu thành luân hãm, vậy liền tuyên cáo cái này châu triệt để luân hãm, đối với Thương Đông Đạo đến nói, là to lớn tổn thất. Sáng sớm hôm đó, đang tại hướng châu thành tiến lên Đông Việt quân thu đến một cái đối bọn hắn đến nói là tin dữ tin tức. Tây Lương quân lại có thể bị Hàn Bắc quân đánh bại, không thấy 30 vạn đại quân, còn lại 100 vạn đại quân xám xịt hướng Tây Lương rút lui. Lúc đầu thu đến tin tức này lúc, Đông Việt các tướng quân đều là cảm thấy không cách nào tin, luận quân lực Tây Lương quân so Đông Việt muốn cường thịnh nhiều lắm. Mà còn Hàn Bắc Đạo hoàn cảnh nghèo khổ, nhân khẩu không bằng Thương Đông Đạo, thực lực so Thương Đông Đạo kém xa, tại chuẩn bị mở ra chiến tranh lúc, Tây Lương Vương còn cho bọn hắn Đông Việt quốc quân phát tới một phong tìm từ luyện chuyển thư, nhưng cái kia thư ý tứ rất không khách khí, để bọn hắn Đông Việt không chịu thua kém điểm, không cần cản trở. Đông Việt đối với cái này cũng không có khương phục, thậm chí trong nội tâm suy nghĩ, bọn hắn nếu như chiến sự bất lợi lâm vào cứng nhắc trạng thái, đến lúc đó Tây Lương quân càn quét Hàn Bắc Đạo, vậy liền có thể phát binh Thương Đông Đạo giúp bọn hắn một chút sức lực. Hiện tại, mười mấy tướng quân đều là ngẩng đầu nhìn chủ tọa bên trên Tống Tu Học cùng Âm Tức Ti thủ chiến vô cực. Đông Việt hoàng thất từ trước đến nay để phòng võ tướng, coi trọng văn thần, vì lẽ đó mỗi khi gặp lên chiến, đều sẽ có văn thần giám sát, trận chiến này trọng yếu như vậy, lần này giám quân chính là đại học sĩ Tống Tu Học. Đến mức chiến vô cực thì là tới đối phó Thương Đông Đạo tu sĩ cao thủ. Hai người này bình thường chỉ là dự tính chiến sự thương thảo, nhưng sẽ không mở miệng chỉ huy, bọn hắn không am hiểu hành quân đánh trận, tùy tiện đúng tay là tối kỵ. Nhưng bây giờ khác biệt, chư vị tướng quân trong lòng đều không có chủ ý đại học sĩ, ti thủ đại nhân, tin tức này có phải hay không là giả? Một vị tướng quân vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm, hắn y nguyên có chút không dám tin tưởng. Tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ đại ngụy. Chiến vô cực lạnh lùng nói, mà còn chúng ta còn cùng Tây Lương bên kia tiến hành liên hệ, tin tức này không có sai, nếu là không có xác nhận, liền sẽ không để các ngươi đình chỉ hành quân, càng sẽ không để các ngươi tụ tập tới thương nghị việc này. Cho nên đừng lại ôm tin tức có sai may mắn nghĩ cách, hiện tại các ngươi cái kia cân nhắc là việc này đối với chúng ta Đông Việt cướp đoạt Thương Đông Đạo ảnh hưởng. Trong doanh chư tướng đều là hai mặt nhìn nhau, lại có người gấp giọng hỏi, nếu như tin tức không sai, Hàn Bắc Đạo là như thế nào đánh thắng Tây Lương? Đây đối với chúng ta làm ra quyết định rất trọng yếu. Theo bọn hắn nghĩ, liền tính đại ngụy cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng lấy một đạo liền có thể ngăn cản được một quốc. Chẳng lẽ là lân cận Hàn Bắc Đạo Thiên Cung Đạo hay hoặc là Kính Đô phái ra viện quân? Hiện tại đại ngụy tình thế, Thiên Cung Đạo cùng Kính Đô lại có thể phái ra nhiều ít binh lực tới chi viện Hàn Bắc Đạo. Không có viện quân, Hàn Bắc Đạo là dựa vào chính mình đánh bại Tây Lương. Chiến vô cực trầm giọng nói ra, chẳng biết tại sao, Hàn Bắc Đạo tất cả võ giả thậm chí Hàn Bắc Đạo Man Yêu băng vực Man Yêu đều tham gia trận chiến đấu này, bọn hắn kiếm ra 30 vạn hầu như tất cả đều là võ giả đại quân tinh nhuệ, đánh bại Tây Lương quân. Tây Lương cùng Đông Việt liên hệ tin tức, Tây Lương cũng không muốn Đông Việt người minh hữu này xuất hiện chuyện gì, vì lẽ đó Tây Lương đem chiến bại nguyên nhân chi tiết nói cho Đông Việt bên này, chiến vô cực mới có thể nói đến như thế kỹ càng. Sau khi nghe xong lều vải bên trong lại là một trận yên tĩnh, bọn hắn gần như nghẹn nào. Hàn Bắc Đạo lại có thể đem như thế nhiều không chính thức võ giả thậm chí Man Yêu đều hợp lại, đồng thời chỉ huy tự nhiên, Tây Lương quân lại bị cái kia Hàn Bắc Đạo chủ chấp hành đao nhọn chiến thuật, đánh quân lính tăng dã. Nếu không phải cái kia Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên dùng lưỡng bại câu thương cùng nhau uy hiếp, mới có thể đặt thành hòa đàm rút lui, chỉ sợ Tây Lương lại mang xuống, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Các ngươi đừng không lên tiếng, mau nói, nên như thế nào ứng đối việc này? Đại học sĩ Tống Tu Học không kiên nhẫn thúc giục nói. Trong doanh chư tướng xì xào bàn tán, bọn hắn rất nhanh liền rõ ràng biết rõ hiện tại bọn hắn chỉ có duy nhất lựa chọn. Chỉ là bọn hắn ai không dám nói ra dạng này đề nghị, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chậm rãi liền không có thanh âm. Hiện tại đến lúc nào rồi? Tống Tu Học trách cứ, các ngươi còn lo lắng sau đó truy trách sao? bất kỳ quyết định gì đều là chúng ta cộng đồng làm ra, ta muốn biết cần làm thế nào. Đại học sĩ, ty thủ đại nhân, chúng ta bây giờ chỉ có rút quân. Một vị tướng quân nhắm mắt nói. Tống Tu Học ngơ ngác một chút nói, tại sao muốn triệt binh? Bởi vì Hàn Bắc Đạo lấy được thắng lợi, nếu như phát binh tới chi viện Thương Đông Đạo, bằng vào chúng ta binh lực, căn bản là không có cách ngăn cản được hai đạo hợp binh. Lại có tướng quân lên tiếng nói, kỳ thật trong nội tâm hắn muốn nói là, Tây Lương quân đều đánh không lại Hàn Bắc quân, bọn hắn lại như thế nào có thể ứng đối đến dạng này cường quân? Bất quá loại này dài người khác chi khí, Diệp Uy Phong mình lời nói, vẫn là không cần nói tốt. Hàn Bắc Đạo nhất định sẽ xuất phát binh Thương Đông Đạo sao? Liên tính phát binh Thương Đông Đạo, chúng ta cũng có thể để sau hay nói, cần gì vội vã lui binh? Chiến Vô Cực có chút bất mãn nói, ty thủ đại nhân, đừng nói trước Hàn Bắc Đạo cùng Thương Đông Đạo đều là thuộc về thư viện nhất hệ, liền tính không thuộc về, Hàn Bắc Đạo tại có dư lực dưới tình huống, chỉ sợ cũng không muốn Thương Đông Đạo bị chúng ta Đông Việt chiếm lĩnh, vì lẽ đó Hàn Bắc Đạo xuất binh trợ giúp Thương Đông Đạo là rất có thể sự tình. Đến mức chờ một chút lại triệt binh. Tướng quân kia dừng lại một chút nói, chúng ta lưu lại, tại tin tức không rõ dưới tình huống, chúng ta cũng không dám lại tiếp tục giống như trước đó dạng kia chiếm đóng một tòa lại một tòa thành trấn, nếu như quá thâm nhập Thương Đông Đạo, chúng ta muốn lui ra ngoài liền khó. Liên tính ở lại tại chỗ quan sát động thái, mỗi ngày đều sẽ là một cái rất lớn tiêu hao. Đúng nha, chúng ta không biết Hàn Bắc Đạo lúc nào sẽ xuất binh, bọn hắn nếu như không xuất binh chúng ta không dám động, nếu như xuất binh chúng ta lại không dám động. Lại có một cái tướng quân cười khổ nói, ở lại tại chỗ quan sát tác dụng liền không lớn. Liên tính chúng ta tốn hao đại giới chiếm đóng Thương Đông Đạo hơn phân nửa, nhưng không cách nào chiếm đóng Thương Đông Đạo thành, liền không có ý nghĩa, vạn nhất chúng ta đang tấn công Thương Đông Đạo thành lúc, Hàn Bắc Đạo xuất binh quấn sau theo chúng ta sau lưng tập kích. Chương 1649. Khoan dung rộng lượng chương 1649. Khoan dung rộng lượng trong doanh trướng Chiến Vô Cực nghe các tướng quân lời nói nhịn không được đánh cái dùng mình, loại tình huống này nếu như xuất hiện, chỉ sợ Đông Việt sẽ toàn quân bị diệt tại Thương Đông Đạo. Tống Tu Vi cũng là minh bạch các tướng quân lo lắng, chính là nói Tây Lương quân đại bại đã tính cả bọn hắn Đông Việt quân xuất chinh đều triệt để bại. Vậy liền lui quân. Tống Tu Vi tức hồn hển nói, những cái kia Tây Lương mọi dợ bình thường nói khoát chính mình vô địch thiên hạ, đánh trận liền tiêu chảy đến bước này, thật là mất mặt ném đến cực điểm. Mắt thấy bình thường làm người nho nhã Tống đại học sĩ miệng phun hương thơm, các tướng quân nhưng không có cười, bọn hắn đều vẻ mặt đau khổ. Bởi vì sau khi trở về bọn hắn đều muốn vì trận chiến này thất bại mà cong lên trách nhiệm. Đông Việt những cái kia văn thần xưa nay đối ngoại khủng đúng, đối nội trọng quyền xuất kích, miệng lưỡi sức chiến đấu cao, chính là ba nước số một. Giành được thắng lợi Hàn Bắc Đạo, vẫn là ở vào thắng lợi vui sướng bên trong. Chu Phàm sử dụng thần cách, để tiểu quyền đại tiên giáo thập đại hộ pháp chỉ huy không phải quan gia võ giả ai về nhà nấy, chờ chiến công sau khi xác định, hắn không tiếc ban thưởng, cái kia cho nguyện lực liền cho nguyện lực, cái kia cho tu luyện vật tư liền cho tu luyện vật tư. Dù sao Tây Lương bên kia vật tư sẽ quần quật không ngừng đưa tới, hắn hiện tại không thiếu vật tư. Liền xem như thần đồng dạng cần ban thưởng rõ ràng, cũng không thể để tín đồ thay tiểu quyền đại tiên liều mạng, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Đến mức quan gia võ giả liền càng không cần hắn tới lo lắng, quan gia võ giả cái kia có ban thưởng đương nhiên sẽ có. Chu Phàm xử lý xong những ngày vụn vặt sự tình về sau, hắn liền lợi dụng tiểu bội toái khúc cốt, trở lại Hàn Bắc Đạo Thành. Đương nhiên hắn trở lại Hàn Bắc Đạo Thành không có lộ ra, Hàn Bắc Đạo Thành bên trong cũng là tiếng hoan hô không ngừng. Chu Phàm trở lại Hàn Bắc Đạo chủ phủ về sau, liền đem hắn trở về tin tức nói cho Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương. Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương đều hiểu Chu Phàm khẳng định là nắm giữ một loại có thể cự ly xa truyền tống bản sự, bất quá Chu Phàm không có nói, bọn hắn liền không có hỏi nhiều. Ngươi có thể tính trở về, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng chờ thấy ngươi. Đỗ Nê cười nói. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, việc này tại hắn đánh lui Tây Lương quân không trở về trước đó, Đỗ Nê liền đã nói với hắn. Những cái kia tới Hàn Bắc Đạo chủ phủ người là Hàn Bắc Đạo thế gia phái tới cầu tình, trước đó chỉ có một phần nhỏ Hàn Bắc Đạo thế gia nguyện ý tiếp thu Hàn Bắc Đạo chủ phủ lãnh đạo, cũng xuất binh chi viện, đại bộ phận thế gia cũng không có xuất binh viện trợ. Hiện tại nhìn thấy Chu Phàm liên sát hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ, lại tay cầm như thế nhiều binh lực, những này đứng ngoài quan sát thế gia bọn họ liền triệt để hoảng, ý đồ tới tìm Chu Phàm cái này Hàn Bắc Đạo chủ tha thứ bọn hắn. Thế gia bọn họ trong lòng đều khôn khéo cực kỳ, trận chiến này qua đi, không có người lại có thể giao động Chu Phàm địa vị, kính đô cái kia đạo thánh chỉ càng là thành cho cười, bọn hắn chỉ có thể tới dập đầu cầu xin tha thứ. Nói cho bọn hắn, bản đạo chủ không phải loại kia độ lượng hẹp hòi người, cho tới bây giờ đều có một viên khoan dung rộng lượng tâm. Chu Phàm nói, bọn hắn làm sai, bản đạo chủ nguyện ý tha thứ bọn hắn, bất quá có một cái tiền đề. Bọn hắn trong chiến tranh không có xuất lực, cái kia tại chiến hậu liền muốn đóng góp tài vật tới chi viện Hàn Bắc Đạo kiến thiết. Quên nhiều ít các ngươi căn cứ bọn hắn thể lượng tới định ra, càng lớn thế gia quên thì càng nhiều, cũng không cần quá mức, để bọn hắn quên ra nhà mình tất cả tài phú 2/3. Không, quên 3/4 a. Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương đều là ra mặt run lên, ngươi cái này kêu độ lượng rộng lượng. Bất quá hai người cũng không nói thêm gì, những cái kia thế gia tại trước khi chiến đấu sắc mặt bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ đâu, để bọn hắn quên 3/4 tài phú đi ra chính là tiện nghi bọn hắn. Nếu như có thế gia không nguyện ý quên đâu? Đỗ Nê hỏi, không quên liền kỳ hạn bọn hắn rời xa Hàn Bắc Đạo, không cho phép bọn hắn lại tại Hàn Bắc Đạo lưu lại, nếu không nhất định giết không tha. Chu Phàm không chút do dự nói, Hàn Bắc Đạo không cần dạng này, chỉ lo chính mình lợi ích thế gia. Đỗ Nê khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nếu như dĩ vãng đại kiếp dấu hiệu chưa từng xuất hiện trước đó, những cái kia thế gia chỉ sợ là tình nguyện di chuyển cũng không nguyện ý quên ra nhà mình 3/4 tài vận, nhưng bây giờ liền tính không rõ ràng đại kiếp một chuyện thế gia, cũng biết hoang dã so với dĩ vãng trở nên càng nguy hiểm, muốn di chuyển đi một đạo khác. Dạng này rất có thể toàn cả thế gia đều sẽ biến mất ở trong vùng hoang dã, đối rất nhiều thế gia đến nói, bọn hắn cũng không dám bước lên dạng này nguy hiểm, vì lẽ đó hẳn là có rất ít thế gia lựa chọn di chuyển. Cho dù có, Chu Phàm cũng không quan trọng, những này chướng mắt thế gia muốn đi thì đi, bọn hắn vừa đi, bọn hắn tại Hàn Bắc đạo chiếm cứ lợi ích liền có thể phân cho mặt khác thế gia. Những cái kia xuất binh viện trợ chúng ta đạo chủ phủ thế gia, cũng phải thật tốt đối xử tử tế. Chu Phàm lại dặn dò một câu, hắn ngược lại hỏi, đại Phật tự bên kia thế nào? Chu Phàm hỏi đại Phật tự là chỉ tại Hàn Bắc đạo phân tự. Hắc thủy đô hộ phủ chỉ có một gian đại Phật tự chùa miếu, nhưng Hàn Bắc đạo ba châu chùa miếu cũng không ít, lần này đại Phật tự đồng dạng không có xuất binh giúp Hàn Bắc đạo chủ phủ, hắn cũng không có quên. Bọn hắn cũng không nói gì. Dạ Lai Thiên Hương trả lời, giả chết giả mất trí nhớ. Chu Phàm cười lên ha hả. Không đến bao lâu, Hàn Bắc đạo chủ phủ liền phát ra đối ba châu một phủ thông cáo, lại không thừa nhận đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo địa vị, không cho phép dân chúng lại tiến về đại Phật tự phân tự miếu bái Phật, nếu muốn bái Phật có thể đi tiểu Phật tự phân tự, nhưng dám vi phạm mệnh lệnh người, nhất định ở vào nghiêm khắc trừng phạt. Thông cáo vừa phát ra, toàn bộ Hàn Bắc đạo một mảnh xôn xao, đại Phật tự tín đồ không ít, bọn hắn rất nhanh phát hiện, phàm là đại Phật tự trước cửa đều có tuần tra doanh binh sĩ trấn thủ, ai muốn vào bên trong bái Phật, đều sẽ bị xua đuổi thậm chí bắt lấy đến, nhốt vào trong đại lao. Tín đồ phần lớn là người bình thường, quan gia không cho bọn hắn đi đại Phật tự bái Phật, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi. Đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo phân tự trong lúc nhất thời trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đại Phật tự phân tự lại như cũ không nói tiếng nào, dứt khoát đóng kín cửa chùa, lại không nên đón khách hành hương. Chu Phàm đối với cái này chỉ là bảo trì nhất định chú ý. Hắn lười nhắc lại để ý tới đại Phật tự, mà là bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện, chỉ là tốn hao chừng 10 ngày thời gian, rốt cục tiến vào linh nghiệm hậu kỳ. Nhưng hắn vì thế lại cóng lên 50 vạn lớn sám trùng nợ nần đạt tới 150 vạn đầu lớn sám trùng. Nếu như những ngày lớn sám trùng không cần trả liền được rồi, muốn không trả liền muốn kéo tới vạn quốc chi hoàng ngủ say mới thôi, nhưng ta cũng không thể không định tiến vào nguyên thần cảnh đi. Nếu muốn tiến vào nguyên thần cảnh, vậy sẽ phải nghĩ cách sưu tập lớn sám trùng, tiểu nha đầu lớn sám trùng đều bị ta sử dụng hết, nàng sau đó cần tài nguyên thăng cấp, vậy ta cái này lao cha liền trên mặt không ánh sáng nha. Vì lẽ đó cái này nợ khẳng định phải trả, không bằng lại tìm vạn quốc chi hoàng mượn một phần. Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bỏ ý niệm này đi, bởi vì vạn quốc chi hoàng sẽ không hạn chế cấp cho hắn lớn sáng trùng, mở miệng lần nữa mượn đem vạn quốc chi hoàng chọc giận, thúc hắn trả nợ liền không tốt. Chu Phàm đang tại suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Đỗ Nê tìm tới hắn nói, đại Phật tự Hương Hỏa Đường thủ tọa tiến đạo chủ phủ nói muốn gặp ngươi. A, rốt cục tới nha. Chu Phàm khẽ cười nói. Chương 1650. Bất lực uy hiếp chương 1650, bất lực uy hiếp đối với Hương Hỏa Đường thủ tọa Nhiên Hoa sẽ đến. Chu Phàm không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh liền tại đạo chủ phủ đại sảnh nhìn thấy Nhiên Hoa. Nhiên Hoa đại sư, đã lâu không gặp. Chu Phàm cười chào hỏi, cũng để hắn ngồi xuống. Hai người uống trà nói chuyện phiếm vài câu, Nhiên Hoa mới gương mặt nghiêm một chút, nói về chính sự, A Di Đà Phật, Chu đại nhân làm sao như thế nhằm vào chúng ta đại Phật tự? Chu Phàm nhấp một ngụm trà thản nhiên nói, đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Ta cũng không có nhằm vào đại Phật tự. Nhiên Hoa mặt lộ tức giận, Chu đại nhân, ngươi cần gì phải nói dạng này lời nói, đạo chủ phủ không thừa nhận đại Phật tự địa vị, không cho người tiến vào đại Phật tự chùa miếu. Đây không phải nhằm vào là cái gì, đây chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chu Phàm bình tĩnh nói, đại Phật tự không nguyện ý thừa nhận ta cái này Hàn Bắc đạo chủ, ta tại sao muốn thừa nhận đại Phật tự địa vị? Đây chỉ là phân chia giới hạn, lại không lui tới mà thôi. Hàn Bắc đạo là ta địa bàn, ta đương nhiên không nguyện ý một cái không thừa nhận ta địa vị thế lực tại ta địa bàn làm bất luận cái gì sự tình, vì lẽ đó ta cho rằng đây không phải nhằm vào. Nếu là thật nhằm vào, ta đã để người đem tất cả đại Phật tự phân tự đều hủy đi. Nhiên Hoa mặt mang lạnh ý nói, Chu đại nhân, Hàn Bắc đạo không phải ngươi, là đại ngụy. Hàn Bắc đạo đương nhiên là đại ngụy một bộ phận. Chu Phàm nói, nhưng thánh thượng bổ nhiệm ta là Hàn Bắc đạo chủ, Hàn Bắc đạo liền do ta quyết định. Hàn là Nhiên Hoa đại sư còn muốn cầm cái kia phần Ngụy Đế thánh chỉ đến nói sự tình sao? Ngụy Đế thánh chỉ? Nhiên Hoa có chút nhíu mày, hắn biết rõ Chu Phàm không thừa nhận Tân Quân tồn tại, vị kia thánh chỉ đối Chu Phàm đến nói lại càng không có bất luận cái gì lực ức thúc, cầm cái kia phần thánh chỉ nói sự tình chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. A Di Đà Phật. Nhiên Hoa nói, Tân Quân sự tình tồn tại khác nhau, tạm thời không nói, mời đại nhân hủy bỏ đối đại Phật tự lệnh cấm, chỉ cần đại nhân hủy bỏ lệnh cấm, sau đó Hàn Bắc đạo Phật tự đều sẽ thừa nhận đại nhân tại Hàn Bắc đạo địa vị. Chu Phàm đặt chén trà xuống, hắn nghiêm túc nói, Nhiên Hoa đại sư, ngươi nhìn ta mặt. Nhiên Hoa không hiểu, chỉ là nhìn xem Chu Phàm tấm kia tuổi trẻ mặt, đại nhân, ngươi đây là ý gì? Theo ta mặt tới nhìn, ta có phải hay không rất dễ bắt nạt? Chu Phàm hỏi. Nhiên Hoa. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tây Lương có tới, đại Phật tự không chịu nghe đạo chủ phủ hiệu lệnh, ngươi cho rằng cái này lệnh cấm là ngươi nói rút lui ta liền muốn ngoan ngoãn nghe lời rút lui sao? Ngươi cho rằng ta còn cần đại Phật tự thừa nhận ta tại Hàn Bắc đạo địa vị sao? Nhiên Hoa có chút trầm mặc, từ hiện tại tình thế tới nhìn, Chu Phàm dẫn binh đánh lui Tây Lương quân, tại Hàn Bắc đạo uy vọng nhất thời có 102, dù ai cũng không cách nào dùng chuyển hắn địa vị, đại Phật tự có thừa nhận hay không hắn địa vị đều không quan trọng. Nhiên Hoa nghiêm nghị nói, Chu đại nhân, ngươi thật muốn như thế đối đãi với chúng ta đại Phật tự sao? Ngươi có thể từng sau khi suy tính quả? Hậu quả gì? Chu Phàm hỏi. Đại nhân có thể biết Hàn Bắc đạo ba châu một phủ nghi loan ti bên trong có bao nhiêu là chúng ta đại Phật tự người? Nhiên Hoa hỏi. Chu Phàm nói, ít nhất 1/5, bất quá bọn hắn liền tính xuất thân đại Phật tự, hoặc là đại Phật tự nâng đỡ. Nếu là nghi loan ti một thành viên, liền nên nghe lệnh làm việc, nếu là bởi vì đạo chủ phủ đối đại Phật tự xuống lệnh cấm, không muốn tại nghi loan ti làm việc, ta cho phép bọn hắn từ nhiệm kỳ rời đi. Đại nhân liền không sợ nghi loan ti nhân thủ thiếu thốn, xảy ra chuyện sao? Nhiên Hoa cao mày nói. Không sợ, ta có đại lượng nhân thủ có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, hắn tiểu quyền đại tiên giáo không phải bài trí. Đại nhân ngươi nói là tiểu quyền đại tiên giáo. Nhiên Hoa sắc mặt nghiêm túc, đoán được Chu Phàm nghĩ cách. Cái kia tiểu quyền đại tiên nhưng là chân chính thần linh, hắn từ lâu biết rõ Chu Phàm lần này có thể thắng, chính là được đến tiểu quyền đại tiên giáo duy trì, chỉ là hắn không rõ, tiểu quyền đại tiên giáo vì cái gì liền nguyện ý duy trì Chu Phàm. Là cái kia tiểu quyền đại tiên ý tứ, nàng không phải chỉ là đi ngang qua sao? Đúng. Chu Phàm gật đầu thừa nhận nói, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Nhiên Hoa mắt lộ ra kiêng kỵ nói, tiểu quyền đại tiên không nguyện ý nhìn thấy Hàn Bắc đạo sinh linh đồ thán, vì lẽ đó liền để các tín đồ tới giúp ta. Chu Phàm đem chén trà đặt lên bàn nói, Nhiên Hoa đại sư, ta còn có việc muốn làm, xin thứ cho ta không thể phục buổi. Chu Phàm trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhiên Hoa đứng lên sắc mặt lãnh đạm nói, bần tăng hy vọng đại nhân nhiều hơn suy tính một chút, làm như vậy đối đại nhân cũng không có chỗ tốt gì. Chu Phàm đối với cái này trầm mặc một chút rồi nói, Nhiên Hoa đại sư vẫn là đang muốn dùng đại Phật tự tới dọa ta sao? Nhưng ngươi cảm thấy đại Phật tự có thể đối ta có cái uy hiếp gì? Trước ngươi nói Nghi Loan Ti phủ những cái kia xuất thân đại Phật tự võ giả, liền tính ngươi không nói, ta đều sẽ cân nhắc có hay không đem bọn hắn thanh trừ ra Nghi Loan Ti phủ. Thư viện cùng đại Phật tự quan hệ hiện tại lại như thế kém, đại Phật tự càng không khả năng dùng thư viện tới dọa ta, đúng không? Chu Phàm xem như đem lời triệt để nói ra. Nhiên Hoa ánh mắt lăng lệ nói, ta biết đại nhân có thể lấy linh niệm cảnh giết nguyên thần, bần tăng đương nhiên không phải là đại nhân đối thủ, chỉ là đại nhân muốn nhất định đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo tín ngưỡng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đại Phật tự sẽ đáp ứng sao? Thủ tọa có lẽ không làm gì được đại nhân, nhưng đại nhân đừng quên, chúng ta đại Phật tự mạnh nhất không phải thủ tọa, mà là lao thủ tọa. Đừng nói các ngươi lão thủ tọa đang tại bế tử quan. Chu Phàm cười nhạo nói, liền tính hắn thật xuất quan, tới Hàn Bắc đạo tìm ta phiền phức, ta chỉ cần không rời đi Hàn Bắc đạo thành, hắn dám vào thành tìm ta. Liền tính ta rời thành, tiểu quyền đại tiên cũng sẽ bảo hộ ta, lão thủ tọa mạnh hơn có thể mạnh hơn tiểu quyền đại tiên sao? Nhiên Hoa không nói thêm gì nữa, phất tay áo rời đi. Hắn ra Hàn Bắc đạo chủ phủ, rất nhanh mặt lộ vẻ chán nản. Hắn biết rõ đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo chùa miếu sẽ tiến vào trời đông giá rét, kỳ thật tại tới Hàn Bắc đạo chủ trước phủ hắn liền có dạng này dự liệu, chỉ là trong lòng tồn may mắn, cho rằng cái này Chu Phàm sẽ không thấy rõ tình thế, ai biết cái này Chu Phàm so với hắn muốn còn phải xem đến tấu triệt. Đại Phật tự xác thực không làm gì được cái này Chu Phàm, bởi vì đại Ngụy Thiên tử vấn đề, thư viện một phái Chu Phàm cùng đại Phật tự kỳ thật xem như ở vào mặt đối lập. Chu Phàm đối đại Phật tự hạ thủ, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung tung bay vụn vật đông tuyết, trong lòng thở dài, thủ tọa lúc trước cân nhắc cùng thế gia hợp tác, 18 đường thủ tọa đều biết, cũng vì thế phát sinh rất lớn cãi lộn, cuối cùng thủ tọa vẫn là quyết định lựa chọn cùng thế gia hợp tác, lúc trước hắn cũng là người ủng hộ một trong. Hiện tại xem ra bọn hắn lúc trước quyết định lỗ mãng, mới có thể khiến cho thế cục biến thành bộ dáng như hiện tại. Đại Ngụy bảy đạo, đại Phật tự nếu như mất đi Hàn Bắc đạo tín đồ, dạng này tổn thất ngắn hạn tới nhìn, hay là không tính là gì, nhưng theo lâu dài tới nhìn, dạng này đại giới không khỏi quá lớn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không có tốt hơn biện pháp, hắn ngồi lên xe ngựa, nhắm lại hai mắt, trên mặt vẻ lo lắng lại nặng một điểm, hắn lo lắng không chỉ là Hàn Bắc đạo bên này vấn đề, lo lắng hơn đại Phật tự chỗ tồn tại Thanh Liên Châu. Nơi đó xuất hiện một cái hòa thượng điên, hòa thượng điên bên người tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn dần dần đã có thành tựu. Liên thủ tọa đều không thể không rời đi tính đô chạy trở về xử lý việc này. Chương 1651. Thần tướng Châu chương 1651, thần tướng Châu Thiên Linh đạo thần tướng Châu được mệnh danh là thần tướng Châu, là vì kỷ niệm Tiêu Diệp Vương ba nhà tướng thần tiên tổ. Nơi này cũng là Tiêu Diệp Vương ba nhà lãnh địa, Tiêu Diệp Vương ba nhà thế hệ đều ở nơi này sinh hoạt. Kính đô Tiêu Diệp Vương ba phường chỉ là ba nhà đóng quân kinh doanh kính đô chi địa, thần tướng Châu mới là ba nhà chỗ căn cơ. Cho nên thần tướng Châu tại Thiên Linh đạo địa vị siêu nhiên, Thiên Linh đạo chủ tuy là đại Ngụy Thiên tử tự mình bổ nhiệm, nhưng đối thần tướng Châu Tiêu Diệp Vương ba nhà cũng phải cung cung kính kính. Có người từng nói, Tiêu Diệp Vương ba nhà mới là Thiên Linh đạo chủ nhân, sự thật cũng là như thế, Tiêu Diệp Vương ba nhà tại Thiên Linh đạo lực ảnh hưởng rất lớn, Thiên Linh đạo chủ cũng không bằng bọn hắn. Đặc biệt là các đời Thiên Linh đạo chủ đều là thế gia xuất thân. Lịch đại đại Ngụy Thiên tử đối với cái này đương nhiên hiểu rõ tình hình, nhưng đều là không để ý chút nào thái độ. Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ trạch nối thành một mảnh, là thần tướng Châu lớn nhất rất hào hoa xa xỉ trang viên, khoảng chừng một cái huyện thành ngoại trấn như vậy lớn. Liên tính như thế, ba nhà trừ dòng chính xuất sinh liền có thể ở tại tổ trạch bên ngoài, đối trong tộc cống hiến to lớn hoặc nào đó nhất mạch ra nhân vật thiên tài, mới được cho phép ở tại tổ trạch bên trong. Có thể ở tại tổ trạch là một loại vinh quang, tổ trạch đồng thời cũng hội tụ Tiêu Diệp Vương ba nhà quyền thế nhân vật tinh anh. Liên xem như thân ở kính đô Tiêu Diệp Vương tam tướng hàng năm đều sẽ về tổ trạch một chuyến. Tổ trạch đi nguyên phồn hoa náo nhiệt, nhưng tràn ngập bất an bầu không khí. Bầu không khí như thế này từ tam tướng dốc hết ba đại thế gia lực lượng phản nghịch không có hoàn toàn sau khi thành công, vẫn tồn tại, thậm chí tại lúc bắt đầu, tổ trạch bên trong cũng có người bắt đầu đối tam tướng đưa ra chất vấn. Đương nhiên loại này chất vấn rất nhanh bị chấn áp đi xuống, tam tướng thân là ba gia tộc dài, liền tính ở xa kính đô, đối ba nhà lực khống chế cũng là một mực tồn tại. Nhưng loại kia bất an bầu không khí nhưng không có tiêu tán, một mực lượn lờ tổ trạch thậm chí toàn bộ thần tướng Châu. Bởi vì không thành công nâng đỡ tân quân thượng vị, càng không có trợ giúp tân quân đoạt được quan trọng hơn thông thiên kính, mà là làm thế cục lâm vào thế bí bên trong. Đại kiếp dấu hiệu vừa xuất hiện, liền khiến cho bất an bầu không khí tại sâu thêm. Không có thông thiên kính làm sao tránh thoát đại kiếp? Dòng chính danh ngạch là hoàn toàn đầy đủ, thậm chí tổ trạch bên trong người đều có thể đi vào kính cung tránh kiếp, tại sao muốn như thế nhiều sự tình? Không có làm phản liền được rồi. Ba vị tộc trưởng quá lỗ mãng. Tổ huấn điều thứ nhất là vĩnh viễn không cho phép phản bội đại ngụy Lý thị hoàng thất, thiên tử liền đại biểu hoàng thất, đây là biến tướng phản bội, hiện tại báo ứng tới. Tổ huấn không thể trái. Đám người không dám quang minh chính đại thảo luận, nhưng bí mật thảo luận lại là như thế nào đều không thể áp chế được. Mấy ngày nay, lại có mới tin tức tại tổ trạch bên trong lưu truyền, cái kia Chu gia hậu duệ Hàn Bắc đạo chủ đánh bại Tây Lương quân, đang tại chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cần vương kính đô. Lúc đầu Chu Phàm sự tình trước kia là giữ bí mật, nhưng theo Chu Phàm quật khởi, việc này liền không có lại giữ bí mật, ít nhất tổ trạch bên trong người đều biết rõ Chu gia Chu Phàm cùng bọn hắn ba nhà ở giữa ân oán. Chu Phàm đã giết chết hai cái nguyên thần cảnh, cứu hận này từ lâu là 3000 năm trước sự tình, chúng ta lúc trước liền không nên trêu chọc hắn. Thế nhưng là đây là tổ huấn. Các vị tổ tiên lại như thế nào có thể đoán trước đến xa xưa như vậy sự tình? Việc đã đến nước này, nói thì có ích lợi gì? Nếu là không có làm phản, thánh thượng khẳng định sẽ che chở ba nhà chúng ta, liền xem như Chu Phàm cũng không làm gì được chúng ta. Hàn Bắc quân có thể đánh bại Tây Lương quân, Kính Đô không có thủ hộ đại trận, làm sao có thể thủ được? Chờ Hàn Bắc quân tiến Kính Đô, cứu ra thánh thượng, ba nhà chúng ta không đợi đại kiếp tới liền muốn xong. Nghe nói tản mát ở các nơi các hoàng tử cũng tại tích xúc binh lực, chuẩn bị tấn công vào Kính Đô đi. Ai, lúc trước liền không nên làm phản. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Cũng không thể ngồi chờ chết. Phía dưới tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, tổ trạch bên trong tộc lão bọn họ đối với cái này cũng hơi có nghe thấy, chỉ là bọn hắn trầm mặc, vẫn là không có làm cái gì. Bởi vì nhiều chuyện trên người người khác, bọn hắn muốn tự mình thảo luận, căn bản là ngăn không được. Đêm, tại tổ trạch biên giới một chỗ trong phòng, tụ tập mười mấy người, những người này đều là ba gia tộc bên trong phản đối làm phản một phái. Bọn hắn xuất phát từ đối tam tướng bất mãn, cách mỗi đoạn thời gian tụ chung một chỗ, lần trước bởi vì chất vấn giết không ít người, bọn hắn tụ hội liền ngừng lại, chỉ là gần nhất tình thế càng ngày càng khẩn trương, khiến cho dạng này tụ hội lại bắt đầu. Trong phòng tầm 10 người đều là lập thể không cho phép phản bội, chỉ cần cẩn thận một phần cũng không lo lắng tộc lao sẽ phát hiện hoặc là xuất hiện phản đồ. Từ Hàn Bắc quân muốn tiến quân Kính Đô tin tức lưu truyền ra tới về sau, bọn hắn tụ hội thảo luận ngôn từ càng ngày càng kịch liệt, lòng đầy căm phẫn, phần lớn là công kích tộc lao hồ đồ, tam tướng Lô Mãng khiến cho gia tộc lâm vào loại này tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Chúng ta ở đây nói những này có ích lợi gì? Đột nhiên có người cười khẩy nói. Tất cả thảo luận đều ngừng lại, nhìn xem mở miệng rêu cả người. Vương Triết, lời này của ngươi là có ý gì? Có người bất mãn nói, chúng ta không phải đang thương lượng như thế nào giải quyết sự tình sao? Bọn hắn không dám sử dụng phù châu chiếu sáng, mà là dùng nguyên thủy ngọn đèn, tại mờ nhạt ngọn đèn dầu bên dưới, Vương Triết sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, thế nhưng là chúng ta thảo luận bao lâu, các ngươi đại đa số thời gian là tại liễu lo không ngừng mắng tộc lão, mắng tam tướng tộc trưởng, giống như cái bà nương giống như tại bán trách, lúc nào mới có thể có giải quyết biện pháp? Trên mặt mọi người thần sắc cứng đờ, Vương Triết lời nói thô bên trong không thô, bọn hắn nhiều lần như vậy tụ hội, xác thực không có bất kỳ cái gì thương nghị ra cái gì hữu dụng biện pháp. Vậy ngươi lại có biện pháp gì? Có người chế giễu lại nói, ta có biện pháp. Vương Triết liếc qua cái kia có người nói, nhưng trước đó, ta muốn dẫn tiến một người gia nhập chúng ta tập nghị bên trong. Trong tộc là ai? Không phải chúng ta ba nhà người, mà là một ngoại nhân. Vương Triết lắc đầu nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người sắc mặt đại biến nói, Vương Triết, ngươi phản bội chúng ta. Dùng ngươi đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút, ta có thể phản bội các ngươi sao? Vương Triết trầm giọng nói, hắn không biết chúng ta tập nghị, chỉ có các ngươi cho phép, ta mới có thể nói cho hắn biết, cũng đem hắn mang tới, hắn liền tại bên ngoài chờ lấy, các ngươi nếu như không đồng ý, ta sẽ không để cho hắn đi vào. Bọn hắn đều là lẫn nhau lập xuống lời thề, không cách nào phản bội, vừa nghĩ như thế liền buông lòng rất nhiều. Ngươi muốn dẫn tiến đến tột cùng là ai? Trong đám người có người hiếu kỳ hỏi. Hiện tại không thể nói cho các ngươi biết. Vương Triết lắc đầu nói, ta đồng dạng hướng hắn lập qua thể, không có hắn cho phép, không thể hướng trong tộc bất luận kẻ nào lộ ra hắn thân phận, nhưng ta cam đoan, hắn cung cấp biện pháp rất có thể giải quyết ba nhà chúng ta khốn cảnh, vì lẽ đó tốt nhất gặp hắn một chút. Các ngươi yên tâm, hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Tất cả mọi người là trầm mặc suy tư, Vương Triết sẽ không phản bội bọn hắn, Vương Triết lại dạng này nói, có lẽ thật có biện pháp. Đám người thấp giọng thảo luận, rất nhanh liền đồng ý nhìn một chút Vương Triết nói cái kia người. Rất nhanh Vương Triết liền rời đi gian phòng, đợi hắn trở về lúc, bên cạnh hắn đi theo một người mặc đấu đồng màu đen người, người này diện mạo bị mũ đen cùng bóng tối che phủ lên, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái nam nhân. Bất quá hắn rất nhanh liền đem mũ xốc lên, lộ ra có chút đen nhánh mặt không râu cười nói, gặp qua chư vị đại nhân. Người tới thanh âm nói chuyện lênh lảnh. Chương 1652. Lấy tín nhiệm chương 1652, lấy tín nhiệm nghe lấy người mặc đấu đồng đen người tới cái kia lênh lảnh thanh âm, trong phòng trừ Vương Triết bên ngoài trên mặt mọi người thần sắc đều trở nên có chút trở nên tế nhị. Cái kia đấu đồng đen nam tử nhìn về phía Vương Triết cười nói, Vương Minh, ngươi có thể nói cho chư vị đại nhân, ta thân phận. Vương Triết sắc mặt chỉnh trọng nói, vị này là đến từ Kính Cung Bàn Công Công. Tới từ Kính Cung Bàn Công Công. Trước mọi người nghe thanh âm xem ra người trên mặt không dâu, trong lòng liền có suy đoán, cái này Vương Triết dạng này nói, xem như nghiệm chứng bọn hắn trong lòng nghĩ cách. Ta là Kính Cung Đại Tổng Quản Long Công Công nghĩa tử. Ban Công Công lại là nói, Long Công Công. Có người rất nhanh nói, Long Công Công chết đúng không? Ban Công Công gật đầu nói, cha nuôi chết tại Kính Đô phản loạn bên trong. Long Công Công chết thế nhưng là cùng chúng ta Tiêu Diệp Vương ba nhà có quan hệ, chúng ta tại sao muốn tin ngươi? Một người mặt lộ vẻ hoài nghi nói, cha nuôi là chết tại chính mình Túc Địch Thiệt Công Công trong tay, cùng ba nhà có quan hệ gì? Ban Công Công nói, lại nói người chết như đèn diệt, hắn chết cái kia đại biểu hắn thời đại trôi qua, ta chỉ có thể tại trong lòng nhớ lại một chút lao nhân ra ông ta. Khó trách người người đều nói thái giám vô nghĩa. Mọi người thấy mặt không hề cảm xúc Bàn Công Công trong lòng lặng lẽ nghĩ, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Lại có người hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cùng Vương huynh đồng dạng là muốn giải quyết trước mắt Tiêu Diệp Vương ba nhà khốn cảnh, đúng không? Bản công công hỏi. Bởi vì lời thế nguyên nhân, Vương Chết không có nói cho bản công công rất nhiều sự tình. Trong phòng đám người nhìn nhau, khẽ gật đầu đồng ý có thể nói cho bản công công. Phải thì như thế nào? Có người nói. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là vì giải quyết Tiêu Diệp Vương ba nhà khốn cảnh mà đến. Bản công công trên mặt lộ ra rực rỡ dáng tươi cười nói. Liền tính ngươi không hận ba nhà chúng ta, nhưng ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Lại có người lên tiếng chất vấn. Ta cũng không phải là giúp các ngươi, mà là vì để cho ta thẳng tới mây xanh. Bàn công công cười nói, thánh thượng thế nhưng là đáp ứng ta, nếu như ta có thể đem sự tình làm tốt, chờ thánh thượng vừa thoát khốn, liền phong ta là kính cung đại tổng quản, hơn nữa còn là xếp hạng thứ hai đại tổng quản. Ngươi nói thánh thượng? Trong phòng có người la thất thanh nói. Không sai, chính là cái kia bị vây ở Tử Nguyên Điện thánh thượng, cũng không phải tự tiện xưng đế những cái kia hoàng tử điện hạ. Bàn công công nói. Trong phòng người phần lớn là vì đó kinh ngạc không thôi. Thánh thượng có khẩu dụ, nói hắn biết rõ Tiêu Diệp Vương ba nhà phản loạn là tam tướng giật dây đưa đến, chỉ cần ba nhà có thể bình định lập lại trật tự, thay hắn giải trừ thông thiên kính phong cấm, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bàn công công mặt mũi nghiêm nghị nói, đây không có khả năng. Có người lập tức lạnh mặt nói, thánh thượng rõ ràng liền nói muốn chu sát tộc trưởng cùng đại phật tự thủ tọa, đem chúng ta ba nhà tất cả mọi người biếm thành dân đen, vinh thế không được trọng dụng. Ai nói với ngươi? Bàn công công liếc qua cái kia người cười khẩy nói. Cái kia người nhất thời ngơ ngác một chút, trong phòng những người khác cũng là sắc mặt biến hóa. Việc này là tam tướng bên kia truyền về. Bàn công công nói, lúc ấy cùng thánh thượng câu thông chỉ có tam tướng, đại phật tự thủ tọa rất ít mấy người. Thánh thượng nguyên thoại vốn chính là muốn chu sát tam tướng cùng đại phật tự thủ tọa, ba nhà cùng đại phật tự chuyện cũ sẽ bỏ qua, địa vị không thay đổi. Thánh thượng xưa nay khoan dung nhân từ, liền tính lọt vào làm phản, cũng sẽ không cần liên lụy vô tội. Những này các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tam tướng là đang lừa các ngươi, bởi vì nếu như đồng ý ba người bọn hắn liền sẽ chết, bọn hắn tính mệnh cùng gia tộc vinh dự, cái gì nhẹ cái gì nặng các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào tuyển? Chỉ có xuyên tạc thánh thượng ý tứ, để các ngươi bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng tiến thối, mới là có lợi nhất bọn hắn cách làm. Trong phòng không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi, thậm chí có chút bối rối, có người nghi ngờ nói, ngươi hẳn không có ở đây, lại là như thế nào biết rõ? Ta đương nhiên không có ở đây. Bàn công công nói, thế nhưng là ta là trong cung người, mới đầu tam tướng mới vừa đoạt được tính cung quyền khống chế, đối thánh thượng giám thị không đủ nghiêm mật, ta mới có thể thấy thánh thượng biết rõ tam tướng xuyên tạc hắn khẩu dụ, liền để ta nghĩ cách nói cho Tiêu Diệp Vương ba nhà hữu thức chi sĩ. Thế nhưng là chúng ta làm thế nào biết thánh thượng có phải hay không đang lợi dụng chúng ta, chờ chúng ta thoát vây về sau, lại từ từ thu thập chúng ta ba nhà. Lại có người mở miệng lạnh lùng nói. Bàn công công sắc mặt chìm xuống dưới, thánh thượng chính là nhất quốc chi quân, miệng vàng lời ngọc nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cảm thấy thánh thượng sẽ nói không giữ lời sao? Lại nói các ngươi hồ đồ nha. Bàn công công có chút khó thở nói, hiện tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, quái dị tình hình tai nạn đang nhanh chóng lan tràn, các nơi hoàng tử tự lập làm vương, ta áp tổ chức càng là nhao nhao ngoi lên mặt nước thở, thánh thượng liền tính thoát vây, muốn nhảy vào ba nhà địa phương còn nhiều, rất nhiều, lại như thế nào sẽ làm loại này tự phế hai tay sự tình? Thế nhưng là, có người mặt lộ vẻ do dự, không có khả năng là. Bàn công công thanh âm bén nhọn nói, nếu như các ngươi không tin thánh thượng, cái kia ta cùng các ngươi liền không có cái gì tốt nói, nhìn các vị tự giải quyết cho tốt. Bàn công công lôi kéo áo tròn mũ, mang đi lên. Hiện tại cho ta các ngươi trả lời chắc chắn, ta nghĩ cách nói cho thánh thượng. Trong đám người lập tức có người nói, công công, chúng ta đương nhiên tin tưởng thánh thượng. Bọn hắn trong lòng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, đây là bọn hắn cuối cùng cơ hội, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng đại ngụy thiên tử, mới sẽ không để Tiêu Diệp Vương ba nhà cùng tam tướng cùng một chỗ cho cùng. Liên tính bọn hắn không tin đại ngụy thiên tử, lấy trước mắt đại ngụy rất nhiều thế gia cùng thế lực tiếp nhận áp lực tới nhìn, nói không chừng rất nhanh tất cả thế lực đều sẽ liên hợp lại, thay đại ngụy thiên tử giải trừ thông thiên kính phong cấm, cái kia đến lúc đó Tiêu Diệp Vương ba nhà hậu quả sẽ như thế nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Như thế rất tốt. Bàn công công cười nói, hắn lại đem mũ cởi ra. Chỉ là chúng ta tin tưởng thánh thượng, cũng không dám tùy tiện tin tưởng công công, đặc biệt là chúng ta lần đầu gặp mặt dưới tình huống. Có người lên tiếng nói, ngươi ngậm miệng, công công há lại sẽ lừa gạt chúng ta. Lại có người lên tiếng phản bác. Bàn công công nhìn xem hai người này, một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen, hắn cười nói, chư vị không dễ dàng tin tưởng ta nói lời nói, ta mới phát giác được chư vị đáng tin, nhưng ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ta là mang theo thành ý mà tới. Ta không phải đạo cảnh tu sĩ, vì lẽ đó ta lập xuống quỷ thể đến, cam đoan ta đêm nay nói lời nói câu câu là thật, chư vị thấy thế nào? Có thể. Cái kia nói không tin bản công công người gật đầu nói, bất quá trước đó, ta muốn trước kiểm tra công công ngươi tù vì cảnh giới. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bản công công cười trả lời. Cái kia người vốn chính là tu sĩ, hắn đứng lên, hướng đi bản công công đưa tay trái ra mặc cho cái kia người khoác lên hắn kinh mạch bên trên, đem chân nguyên quán thâu tiến hắn bên trong thân thể. Một lát sau, người kia mới bung ra chụp lấy bản công công cổ tay, hướng về trong phòng đám người khẽ gật đầu. Xác nhận bản công công không có tiến vào đạo cảnh. Ta liền nói công công sẽ không gạt chúng ta, còn không mau hướng công công xin lỗi. Có người quát lớn. Cái kia người chắp tay một cái xin lỗi nói, công công, thật xin lỗi, là ta lòng tiểu nhân. Chương 1653. Tốt nhất biện pháp chương 1653. Tốt nhất biện pháp bản công công nhìn xem trong phòng người không chút nào chú ý nói, chứ bị thận trọng như thế mới là ta muốn tìm người hợp tác. Bản công công quả nhiên rộng lượng, chỉ là công công ngươi không có tiến vào đạo cảnh, vì sao có thể trở thành lòng công công nghĩa tử? Có người nhịn không được nói. bọn hắn sẽ hoài nghi bản công công, chính là suy nghĩ Long công công dạng này kính cung đại nhân vật, như thế nào thu một cái bản công công nghĩa tử. Các ngươi là không hiểu rõ ta vị kia chăn nuôi. Bản công công cười nói, ta vị kia chăn nuôi, hắn thu nghĩa tử từ trước đến nay là dựa vào yêu thích thu, giống như ta còn tốt, là có thể thay hắn xử lý đủ loại sự tình. Nếu như các ngươi nghe nói ta vị kia áo công công áo đại ca, cũng chính là cha nuôi đại nhi tử, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Áo công công. Đám người rời xa kính đô, chưa từng nghe nói qua áo công công sự tích, nhưng bản công công thực lực đều bị kiểm tra qua, vậy liền không có vấn đề. Bản công công lấy ra một tấm quỷ thệ phù dựa theo đám người yêu cầu, gọn gàng mà linh hoạt lập xuống lời thề. Cái kia từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Tất cả mọi người là mặt lộ nụ cười nói. Chúng ta đương nhiên là người một nhà. Bản công công cũng là một mặt thân thiết nói, ta có thể hay không trở thành kính cung đại tổng quản liền dựa vào chư vị cũng sẽ trở thành chính mình gia tộc đại cứu tinh, vĩnh viễn bị ghi chép tiến ra phả bên trong. Đám người cười ha ha, bọn hắn phòng ở bố trí cách âm phụ trận, không sợ có người có thể nghe được trong phòng thanh âm. Còn mời công công dạy cho chúng ta. Đám người trịnh trọng nói. Bàn công công dáng tươi cười thu liễm, hắn nghiêm túc nói, hiện tại việc cấp bách chính là thay thánh thượng giải trừ phong cấm, mà giải trừ phong cấm liền cần chư vị có thể trưởng khống Tiêu Diệp Vương ba nhà, dạng này mới có thể đối kính đô tam tướng có được nhân thủ ra lệnh, để bọn hắn lại không nghe tam tướng mệnh lệnh, thậm chí bắt tam tướng. Không dối gạt công công nói. Có người thở dài nói, chúng ta những người này có thể lôi kéo người có hạn, chỉ là tổ trạch tộc lão bọn họ phần lớn đều tin cậy tam tướng, muốn thuyết phục bọn hắn cũng không dễ dàng, nói không chừng mới mở miệng, chúng ta liền sẽ bị bắt. Bàn công công âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia đều là ngoan cố lao hồ đồ, các ngươi nếu như chỉ muốn thuyết phục bọn hắn, có thể thành không được đại sự, các ngươi cần là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đoạt được gia tộc trưởng không quyền, để những cái kia trung lập người đều gia nhập các ngươi, dạng này mới có thể thành công. Trong tộc khẳng định không chỉ các ngươi đối tam tướng đối tộc lão bất mãn, chỉ là bọn hắn không có biểu lộ ra mà thôi, một khi các ngươi thành công, bọn hắn sẽ không phản đối các ngươi. Trong phòng người đều là mặt lộ sợ hãi, đây là muốn bọn hắn làm phản. Ban công công nói có lý. Vương chết lớn tiếng nói, chúng ta không thể lại do dự, chẳng lẽ các ngươi muốn bồi tiếp tộc trưởng bọn hắn cùng chết sao? Chúng ta đương nhiên không nghĩ, chỉ là chúng ta lực lượng vẫn là có hạn, tộc lao bọn họ mặc dù tuổi già, thế nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu. Có người cao mày nói, chỉ cần các ngươi dám làm, ta há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Ban công công cười thấp giọng nói rõ. Đám người nghe lấy mặt lộ kinh hãi, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ do dự. Cái này, có người nhịn không được nói, cái này có thể tạo tác dụng sao? Đương nhiên có thể. Ban công công quả quyết nói, dạng này cũng có thể tốt hơn bảo tồn các ngươi ba nhà thực lực, không có so đây càng tốt biện pháp. Chúng ta cần suy tính một chút. Rất nhanh liền có người hít sâu một cái nói, can hệ trọng đại, các ngươi nghiêm túc cân nhắc cũng là phải. Ban công công nói, bất quá phải nhanh, nghe nói Hàn Bắc Đạo bên kia quân đội đã tại xuất phát, nếu như bị cái kia Hàn Bắc Đạo chủ vượt lên trước, ta công lao không có không sao, ba nhà liền tiền đồ chưa biết. Ban công công còn nói vài câu, Vương Chết mới đứng lên đưa đi bàn công công. Chờ Vương Chết bay người trở về, trong phòng người đều vây quanh Vương Chết hỏi thăm. Ngươi lại như thế nào cùng hắn liên hệ với? Là hắn tìm tới ta. Vương Chết nói, đã có nửa tháng thời gian, ta một mực đang thử thăm dò hắn, cảm thấy hắn có thể tin. Vương Chết kỹ càng giảng thuật hắn cùng bàn công công làm sao nhận biết đi qua, thế nhưng có chuyện hắn không có nói ra, bàn công công đã từng đáp ứng hắn, chờ giải trừ phong cấm về sau, bàn công công liền thay hắn hướng thánh thượng tỉnh công, để hắn thay thế Vương đạo tử vị trí, trở thành đương triều tể tướng. Vừa nghĩ tới đến lúc đó có thể trở thành tay cầm quyền cao tể tướng, hắn tâm liền trở nên nóng bỏng, vì lẽ đó giảng thuật lúc tận lực thay bản công công nói lên lời tán dương đến. Ngươi cảm thấy hắn thật tin được không? Có người vẫn là mang trong lòng lo nghĩ. Ngu xuẩn, hắn đều đã lập xuống quỷ thể, hắn làm sao có thể gạt chúng ta? Vương Chết phản bác. Ta cũng cảm thấy bản công công có thể tin, hắn lập xuống quỷ thể không nói, người này dã tâm mừng mừng, sau khi chuyện thành công, hắn chính là kính cung quyền thế lớn nhất đại tổng quản, hắn không có lý do lừa gạt chúng ta. Đúng nha, hắn giúp chúng ta kỳ thật chính là giúp hắn chính mình. Nói là như thế nói, vẫn là muốn nghĩ cách tra một chút người này thân phận, loại thời điểm này cũng không thể dễ tin một cái người xa lạ. Điều tra thêm cũng tốt. Nếu như người này thân phận không có vấn đề, chúng ta liền theo hắn nói tới làm, không có so đây càng tốt biện pháp. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ cảm thấy việc này có thể thành tỷ lệ rất cao. Bàn công công rời đi cái kia phòng, hắn liền chậm rãi đi, cho đến rời xa ba nhà tổ trạch, xác nhận không có người đi theo hắn, hắn thi triển thân pháp chạy như điên, rất nhanh liền đi tới một chỗ vắng vẻ mô đất bên trên, hắn lại chú ý cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác nhận không có người về sau. Hắn mới nhanh chóng vỗ vỗ chính mình vai trái ba lần. Một cái có chút hư ảo cái bóng theo hắn trên thân thể bay ra, hóa thành có chút quê mùa cục mịch nữ tử, đây là Long công công lưu lại Tiểu Man. "Tiểu Man, cảm ơn ngươi." Bàn công công hướng Tiểu Man nói một câu, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, muốn bước ra vừa rồi một mực áp chế quỷ thể phù phù lực. Đạo cảnh tu sĩ có thể lẩn tránh quỷ thể phù, chỉ cần tại lập xuống quỷ thể lúc, sử dụng chân nguyên áp chế liền có thể tại sau đó bước ra quỷ thể phù phù lực. Bàn công công chính là một cái tiến vào đạo cảnh tu sĩ, việc này tại kính cung bên trong trừ Long công công và hắn nghĩa huynh đệ không có ai biết. Mấu chốt là làm sao giấu giếm được Tiêu Diệp Vương ba nhà tu sĩ, để bọn hắn tin tưởng hắn cũng không có tiến vào đạo cảnh. Mà vấn đề này, từ Tiểu Man bám vào trong thân thể của hắn là có thể giải quyết, chỉ cần những người kia cảnh giới không có đạt tới linh nghiệm cảnh, liền không khả năng nhìn thấu Tiểu Man phụ ở trên người hắn. Trong cung có không ít có thể lẩn tránh quỷ thể phù biện pháp, những biện pháp này từ những cái kia ý đồ dụng ý khó dò vào cung người nghĩ ra được, nhưng rất khó giấu giếm được tiến vào đạo cảnh tu sĩ, vì lẽ đó bản công công mới có thể như thế nhọc lòng, dù dạng này biện pháp. Tiểu Man thay hắn để phòng bốn phía, hắn thân thể bắt đầu tản mát ra từng sợi màu đen hơi khói theo gió đêm tản đi. Cho đến thân thể không có màu đen hơi khói bay ra, Bàn Công Công mới mở mắt ra nhẹ nhàng thở ra, nếu như kéo đến thời gian quá dài, vậy hắn liền nguy hiểm, may mắn kế hoạch rất thuận lợi. Hắn lại để cho Tiểu Man phụ ở trên người hắn, hướng về tổ trạch phương hướng chạy trở về, hắn không thể rời đi quá lâu, nếu không Vương chết trở về, hắn không tốt giải thích. Chương 1654. Thường âm đống chương 1654, thường âm đống mỗi cách một đoạn thời gian, tổ trạch bên trong ba nhà tộc lão liền sẽ tụ chung một chỗ, hiệp thương giải quyết trong tộc đại sự, dạng này tập nghị được xưng là tộc lão hội. Tộc lão hội có định kỳ tổ chức, cũng có không định kỳ tổ chức. Hôm nay tộc lão hội chính là không định kỳ tổ chức, không định kỳ tổ chức tộc lão hội thường thường là vì giải quyết khẩn cấp sự vụ. Ba nhà tộc trưởng lâu dài tại kinh đô, rất nhiều chuyện đều là tộc lão hội giải quyết. Có tư cách dự thính tộc lão hội chỉ có 53 người, cái này 53 cái tộc lão nắm giữ lấy ba nhà sự vụ lớn nhỏ. Chỉ là hôm nay tộc lão hội có vẻ hơi đi qua ngột ngạt. Bọn hắn thương lượng là có thể ảnh hưởng trong tộc tương lai đại sự. Kính đô lâm vào cục diện bế tắc, Đại Ngụy Thiên Tử không chịu nhượng bộ, nhất định phải đối bọn hắn tam tộc đuổi tận giết tuyệt. Chu gia Dương Nghiệt Chu Phàm cưỡng chế di rời Tây Lương quân, tại Hàn Bắc Đạo hy vọng nhất thời có 102, triệt để nắm giữ Hàn Bắc Đạo, cũng không còn bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng hắn tại Hàn Bắc Đạo quyền thế địa vị. Hai chuyện này đều khiến cho ba nhà cảm thấy to lớn áp lực. Liền xem như kẻ ngu si cũng nhìn ra được, nếu như vốn là chung với thư viện kiêm cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà có thâm cửu đại hận Chu Phàm xua quân Kính đô, ba nhà quân đội vừa muốn ứng đối thư viện, lại muốn ứng đối Hàn Bắc quân, loại này cân đối thế cục rất có thể liền sẽ bị triệt để đánh vỡ. Đặc biệt là có thể đánh bại Tây Lương quân Hàn Bắc quân, quân lực chi thịnh là Đại Ngụy bảy đạo mạnh nhất một đạo. Nghe nói Tây Lương bên kia đã cùng Hàn Bắc đạo lập thành thế ước, vĩnh viễn không thể lại vào xâm Hàn Bắc đạo, vì lẽ đó Hàn Bắc đạo đại khái có thể yên tâm phái ra đại quân hướng Kính đô tới. Chỗ nào có như thế đơn giản? Hiện tại các đạo quái dị hiện tượng liên tiếp phát sinh, Hàn Bắc đạo cũng không ngoại lệ, trong thời gian ngắn bọn hắn căn bản là không cách nào phái ra đại quân. Hàn Bắc đạo cùng cái khác đạo nhưng khác biệt, bọn hắn có thể địch nổi Tây Lương quân lực, chỉ cần lưu lại một nửa binh lực liền có thể ứng đối quái dị, sau đó lại phân ra một nửa binh lực xuôi nam, liền xem như một nửa binh lực tới, Kính đô nguy hay. Như thế tình thế nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái ổn thỏa biện pháp mới được. Ba vị tộc trưởng đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì lâu như vậy còn không có nghĩ cách cầm xuống Thông Thiên Kính? Không bằng phái người đi Kính đô. Không thể, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, loại thời điểm này chúng ta càng phải tin tưởng bọn họ. Ừ, bọn hắn đem trong tộc chân tàng vài kiện đồ vật lấy đi, nói muốn mời cao thủ tọa trấn Kính đô, đây chính là trong tộc sang quý nhất đồ vật. Liên tộc lão bọn họ đều ý kiến không đồng nhất, tranh luận nhau nhau, vì lẽ đó gần nhất tổ trạch bên trong tự mình nghị luận mới không có bị ngăn lại. Không thể lại như thế. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Đợi thêm, chờ Hàn Bắc quân đánh vào Kính đô, chúng ta liền chờ chết đi. Chính là bởi vậy, chúng ta mới không thể tự loạn trợ cướp. Tộc lão bọn họ đang tại vì thế tranh luận không ngớt lúc, sảnh bên trong đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Sảnh bên trong tiếng thảo luận im bặt mà dừng, tràn vào một đám người, tộc lão bọn họ rất nhanh nhận ra những người này đều là Tiêu Diệp Vương tam tộc người. Các ngươi làm cái gì vậy? Một cái tộc lão trầm mặt quát. Tộc lão bên trong có chút sắc mặt biến hóa, bởi vì mỗi lần tộc lão hội bên ngoài đều có hộ vệ trấn giữ, lần này lại bị như thế nhiều người xông tới, thực tế là có chút không thích hợp, dù cho đây là bản tộc người. Trong đám người Vương chết cười nói, chúng ta biết rõ chư vị tộc lão là đại sự thương nghị không xuống, vì lẽ đó đặc biệt tới thay chư vị tộc lão quyết định. Lớn mật, cho chúng ta ra ngoài. Ngươi là ai? Muốn mưu phản hay sao? Tộc lão bên trong lập tức có mấy người nghiêm nghị quát, cũng không ít tộc lão cảm thấy không lành, những người này như thế hành vi, chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị mà đến. Vương chết sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ là cầm lấy một cái đồng đỏ chuông, nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Màu đỏ vòng sáng theo chuông bên trong lan tràn mà ra. Tộc lão bọn họ nhao nhao vận chuyển chân nguyên chuẩn bị ngăn cản cái này màu đỏ vòng sáng, chỉ là bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này màu đỏ vòng sáng cùng bọn hắn chân nguyên dung hợp lại cùng nhau, khiến cho trong cơ thể của bọn họ chân nguyên trở nên ngưng trệ chậm chạp. Không tốt, ta chân nguyên bị giam cầm lại. Ta cũng là. Đây là cái gì khí cụ? Tộc lão bọn họ nhao nhao la thất thanh, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này khí cụ, lại có thể phong cấm bọn hắn chân nguyên. Thế gian cũng hẳn là không có thần kỳ như vậy khí cụ, có thể nhẹ nhàng như vậy liền phong cấm tu sĩ chân nguyên. Vương chết nụ cười trên mặt càng rực rỡ, các ngươi đều là chúng ta trưởng bối, chúng ta sẽ không hại các ngươi, chỉ là các ngươi thực tế để chúng ta quá thất vọng, cho nên chúng ta muốn tạm thời tước đoạt các ngươi quyền lực, còn xin các ngươi theo chúng ta người đồng thời đi, chờ sự tình giải quyết về sau, chúng ta sẽ đem tất cả đồ vật đều trả lại các ngươi. Nói là dạng này nói, nhưng Vương chết biết rõ, những này thực lực cường đại tộc lão bọn họ sẽ không còn có cơ hội chấp trưởng quyền lực, bằng không bọn hắn những này phạm thượng làm loạn người hạ chẳng có thể nghĩ. Thế nhưng hiện tại lại không thể tùy tiện động đến bọn hắn, những này đều là trong tộc quý giá chiến lực, cái này dĩ nhiên không phải không có biện pháp giải quyết. Bọn hắn đã sớm thương lượng xong, chờ bọn hắn đem những này tộc lão cầm tù sau một thời gian ngắn, mai mai bọn hắn tính tỉnh, lại để cho nguyện ý lấy đạo tâm lập xuống lời thề, nói sau đó lại không nhúng tay trong tộc sự vụ, không truy cứu nữa bất luận kẻ nào trách nhiệm, tự sẽ thả bọn họ đi ra. Dù sao đều là người một nhà. Vương Chiết, ngươi đối với chúng ta thân thể động cái gì tay chân? Có nhận ra Vương Chiết tộc lão lạnh giọng quát. Tộc lão bọn họ tại Tiêu Diệp Vương tam tộc bên trong thụ nhất tôn kính, chưa từng tao ngộ qua dạng này sự tình. Hiện tại phát sinh một màn đối bọn hắn đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã, cái này khiến bọn hắn đều là lên cơn giận dữ. Nếu không phải là bởi vì thực lực bị giam cầm lại, bọn hắn khẳng định sẽ giết những người phản loạn này. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là tại các ngươi thường ngày ăn uống bên trong tăng thêm tên là hưởng âm đống một loại kỳ dược, loại này dược vật chỗ đặc thù ở chỗ vô sắc vô vị, rất khó bị phát hiện, dùng thời gian đầy đủ dài về sau, liền sẽ xâm nhập các ngươi kinh mạch tủy xương bên trong. Vương Chết thấy đại cục đã định, hắn kiên nhẫn giải thích nói, sau đó ta lại lung lay cái này đặc chế chung, thanh âm vừa vang lên, các ngươi chân nguyên liền sẽ bị giam cầm lại, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, sẽ không đối các ngươi thân thể sinh ra quá nhiều nguy hại. Loại này kỳ dược là từ bản công công cung cấp, nhưng chỉ đối bất tử cảnh phía dưới tu sĩ hữu hiệu, dù là như thế, cũng đầy đủ, có thể tiến vào bất tử cảnh tu sĩ rất hi hữu, trong tộc bất tử cảnh đều bị điều đi Kính Đô chi viện tam tướng, tộc lao bên trong, liền không có bất tử cảnh tu sĩ. Mà còn nếu không phải cùng một tộc người, bọn hắn cũng rất khó tại tộc lao ăn uống xuống loại này kỳ dược cần dùng thời gian nhất định mới có thể tạo tác dụng, tộc lao bọn họ tự nhiên cũng không nghĩ tới người trong nhà sẽ tại bọn hắn ăn uống hạ độc. Là độc? Ngươi dám đối với chúng ta hạ độc? Đại nghịch bất đạo. Tộc lao bọn họ đều là một bên quát mắng, một bên ý đồ theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra giải độc đan loại hình dược vật giải độc. Ta khuyên các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Chết sắc mặt nghiêm túc. Hắn mang đến người đi tới, đem tộc lão bọn họ trong tay giải độc đan liên quan túi chứa vật đều kéo xuống, tộc lão bọn họ không dám phản kháng, mất đi chân nguyên, bọn hắn đều chỉ là một chút phổ thông lão nhân, nếu như phản kháng đều là tự rước lấy nhục mà thôi. Tộc lão bọn họ sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm kinh hoàng không thôi, biết rõ cái này vấn đề lớn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chém giết. Chương 1655. Người thành đại sự chương 1655, người thành đại sự chuyện gì xảy ra? Vương Chết ngơ ngác một chút lớn tiếng quát hỏi. Sảnh bên trong người đều là một trận mờ mịt. Vương Chết để chính mình người nhìn xem bị khống chế tộc lão bọn họ, hắn đẩy cửa ra xông ra đại sảnh, tên kia tiếng giết liền càng vang dội. Bộc phát năng lượng tản ra, phát động đại sảnh phòng ngự trận pháp. Người của bọn hắn lao đến, có người đối Vương Chết gấp giọng nói, "Vương Chết, sự tình xử lý làm sao?" "Rất thuận lợi, tộc lão bọn họ đều bị chúng ta khống chế lại." Vương Chết nói, "Bên ngoài chuyện gì xảy ra?" "Chẳng biết tại sao, tin tức để lộ, trong tộc có người biết chúng ta khống chế tộc lão, cho là chúng ta làm loạn, hiện tại đang tại ý đồ tấn công vào đến, đem tộc lão bọn họ cứu ra." Vương Chết sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị biết rõ. Cùng bọn hắn giải thích, chúng ta là vì trong tộc tốt. Vương Chết nói còn chưa dứt lời, liền bị người đánh gãy, cùng bọn hắn giải thích qua, bọn hắn căn bản là không tin. Những người này đều là tộc lão bọn họ thân tín, bọn hắn sẽ không tin tưởng chúng ta. Lại có người nói, bọn hắn thế lực không nhỏ, chúng ta mặc dù không yếu, nhưng dạng này đánh xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói cho bọn hắn, chúng ta khống chế tộc lão, để bọn hắn đầu hàng. Vương Chết lại trầm giọng nói, bọn hắn không tin cũng không nguyện ý đầu hàng. Hiện tại đánh thành dạng này, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghe chúng ta. Lại đi thử một chút. Có người đáp ứng rời đi, Vương Chết cùng cái khác mấy người ở lại tại chỗ, lo nghĩ bất an, cái này hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn kế hoạch, phải biết bọn hắn nguyên lai kế hoạch là khống chế tộc lão về sau, mới nghĩ biện pháp chậm rãi nắm giữ tổ trạch, tiến tới nắm trong tay toàn bộ thần tướng châu. Hiện tại tộc lão là bị khống chế tại bọn hắn trong tay, chỉ là kế hoạch đến đây ngược lại là tiến hành không được. Vương Minh, sự tình không ổn nha. Bàn công công cũng là chạy vội tới, trên người hắn hất lên áo choàng, trên mặt còn mang theo mặt nạ, không cho người biết hắn là người ngoài. Đây là Vương Chết bọn hắn yêu cầu. Dù sao trong tộc đấu tranh có thể, nếu để cho trong tộc người biết, có ngoại lực nhúng tay, liền có khả năng gây nên bán ngược. Bàn công công. Vương Chết mấy người đều là hướng về bàn công công chắp tay hành lễ, nơi này không có người ngoài, bọn hắn liền trực tiếp xưng hô bàn công công. Ngắn ngủi mấy ngày, bàn công công đã đạt được bọn hắn tín nhiệm, đương nhiên cái này tín nhiệm là đi qua cẩn thận điều tra về sau, xác nhận bàn công công không có nói sai và bàn công công đã lập xuống quy thể, bọn hắn không có lý do không tin bàn công công. Bọn hắn kế hoạch có thể nhanh chóng như vậy chấp hành, cũng là nhiều đến bản công công cung cấp hưởng âm đống loại này kỳ dược và bản công công từ trong cung mang đến không ít nhân thủ giúp bọn hắn một chút sức lực. Đương nhiên bọn hắn bảo trì nhất định cẩn thận tâm tính, không cho quá nhiều bản công công người tiến vào tổ trạch, để tránh tình thế mất khống chế. Nhưng bây giờ bọn hắn có chút hối hận, nếu có thể nhiều một chút nhân thủ, bên ngoài liền chưa chắc sẽ tạo thành như thế biến hóa. Các ngươi hiện tại dự định làm như thế nào? Bản công công nhìn xem Vương Chết bọn hắn gấp giọng hỏi. Vương Chết bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Vương Chết nói, chúng ta đã để người đi khuyên bọn họ đầu hàng, chúng ta nắm giữ tộc lão. Vương Chết lời còn chưa dứt, người của bọn hắn lại chạy trở về. Không được, bọn hắn không chịu đầu hàng, bọn hắn để chúng ta đầu hàng, nói chúng ta nếu như đầu hàng, bọn hắn sẽ khuyên tộc lao đối với chúng ta theo nhẹ xử lý. Vương Chết bọn người là sắc mặt chìm xuống dưới, bọn hắn đều đi tới loại thời điểm này, làm sao có thể đầu hàng? Đầu hàng tộc lao hội đối bọn hắn theo nhẹ xử lý. Bọn hắn ai cũng sẽ không tin tưởng, mà còn liền tính tộc lao chịu đáp ứng, bọn hắn cũng không cam tâm, sau đó bọn hắn tại trong tộc địa vị liền muốn rớt xuống ngàn trượng, cũng không còn dùng lên khả năng. Các ngươi sẽ không phải là muốn đầu hàng đi. Bàn công công giọng khe khẽ nói, tộc lao chịu tha thứ các ngươi, nhưng các ngươi đừng quên, Kính Đô cái kia ba vị là dạng gì người. Đám người lại là sắc mặt run lên, đoạn thời gian trước chỉ là có người lên tiếng chất vấn ba vị tộc trưởng, liền bị tại chỗ giết chết, ba vị tộc trưởng cũng không phải cái gì nhân thiện người, dám chặn bọn hắn đường, liền xem như đồng tộc người, cũng sẽ không bỏ qua. Mà còn mặc dù đồng tộc, nhưng Tiêu Diệp Vương ba nhà thực tế quá lớn, cho dù có quan hệ máu mủ, cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể nói, tối đa chính là so với người xa lạ tốt một chút. Ta có một kế. Bàn công công nói, chỉ là ta sợ nói, các ngươi sẽ đối ta có cái nhìn. Bàn công công, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi nếu như có biện pháp cứ việc nói chính là. Có người gấp giọng nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bàn công công trầm giọng nói, bên ngoài những người kia đều là tộc lão bọn họ thân tín, muốn giải quyết những chuyện này, vậy sẽ phải lòng dạ ác độc một chút, đưa tất cả tộc lão lên đường, bọn hắn tự nhiên sẽ đầu hàng. Giết chết tất cả tộc lão. Vương chết bọn hắn đều sửng sốt, không thể tin được nhìn xem bàn công công. Đây là duy nhất biện pháp. Bàn công công nhanh tiếng nói, giết chết tất cả tộc lão, lại đem bọn hắn thi thể hướng bên ngoài ném đi, những người kia liền tính không trực tiếp đầu hàng, sĩ khí cũng sẽ thấp đến cực hạn, đến lúc đó còn sợ thắng không được sao? Mà còn tộc lão bọn họ vừa chết, ai còn có thể ngăn cản các ngươi nắm giữ ba nhà? Thế nhưng là tộc lão, có người sửng sốt một chút, nhưng lại bị bản công công ngắt lời nói, các ngươi nếu như thất bại, bị bọn hắn tấn công vào đến, đem tộc lão bọn họ giải cứu ra, tộc lão bọn họ sẽ đối các ngươi nhân từ nương tay sao? Tộc lão bọn họ đương nhiên sẽ không. Tất cả mọi người rất rõ ràng biết rõ điểm ấy. Tranh quyền đoạt lợi lại há có thể nhân từ nương tay? Bản công công nói, chỉ có tâm ngoan thủ lạt mới có thể trưởng không cục diện, lời nói ta liền nói đến nơi đây, các ngươi mau mau quyết định đi, nếu như các ngươi không dám, vậy liền tha thứ ta không phục hồi. Ta cũng không muốn đem chính mình điểm này nhân thủ toàn bộ đều góp đi vào. Bàn công công không nói lời nào, Vương Chết những người này sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn biết rõ thời gian khẩn cấp, nhưng lại không dám mở cái miệng này, làm như vậy quá nghiêm trọng. Nếu không dạng này, để ta độc thủ, các ngươi chỉ cần chờ ở bên ngoài, các ngươi cảm thấy thế nào? Bàn công công còn nói thêm. Vương Chết bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn cũng biết để bàn công công động thủ cùng bọn hắn độc thủ, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng bàn công công nguyện ý thay bọn hắn độc thủ, trong lòng bọn hắn tốt hơn tiếp nhận một điểm. Vương Chết bọn hắn do dự, đem chính mình người đều gọi đi ra. Bàn công công vỗ tay một cái, hai bên đi ra rất nhiều người áo đen, xông vào đại sảnh. Sảnh bên trong đầu tiên là chuyển ra tiếng hét phẫn nộ, sau đó là tiếng kêu thảm, cho đến cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, nồng đậm máu tươi từ trong đó lan tràn ra. Những hắc y nhân kia từ bên trong đi ra, đối bàn công công nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự tình làm thỏa đáng. Bàn công công hơi híp mắt lại, hắn hình như đang cười. Bên cạnh Vương Chết những người này chẳng biết tại sao, trong nội tâm toát ra một luồng hơi lạnh, bọn hắn cảm giác chính mình hình như làm cái gì rất đáng sợ không cách nào vãn hồi sự tình. Sai, sai, chúng ta không nên vội vã giết tộc lão, nói không chừng bọn hắn nguyện ý lập xuống đạo thể hướng chúng ta hiệu trung đâu. Có người một mặt hối hận nói. Bàn công công hừ lạnh một tiếng nói đơn giản, ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua cái này khả năng sao? Chỉ là chúng ta thời điểm này thuyết phục bọn hắn sao? Chương 1656. Lựa giận công tâm chương 1656, lựa giận công tâm Vương Chết bọn hắn lập tức tỉnh ngộ lại, thật là như thế, bọn hắn chỗ nào có thời gian chậm rãi thuyết phục các tộc lão, hiện tại sự tình liền đã lửa xém lông mày. Đừng nói, đem các tộc lão thi thể đưa ra ngoài. Vương Chết cắn răng nói. Hiện tại bọn hắn hối hận cũng vô dụng, bọn hắn chỉ có thể bàn công công nói đi làm. Đáng thương các tộc lão đều là thực lực không tệ tu sĩ, cứ như vậy không có chút nào phản kháng lực toàn bộ bị giết chết. Làm bọn hắn thi thể bị từng cô ném ra, các tộc lão thân tín sát thực lên người, bọn hắn không nghĩ tới mưu phản người sẽ như thế ngon độc, đem các tộc lão đều giết chết. Vương Chết những người này ở đây dùng các tộc lão thi thể trấn trụ những cái kia các tộc lão thân tín về sau, vừa lớn tiếng quá mắng, lấy tình động lấy lý hiểu, các tộc lão thân tín từ bỏ chống cự, lựa chọn đầu hàng. Trong tộc mưu phản người trong lòng mừng như điên, cái này mưu kế mặc dù ngoan độc một chút, nhưng vẫn là thành công, bọn hắn cuối cùng khống chế lại cục diện. Tổ trạch được thuận lợi khống chế về sau, Mưu Phản đám người lại tìm tới trong tộc đại ấn, phái ra từng nhánh đội ngũ, ra roi thúc ngựa hướng thần tướng châu trong tộc tất cả mạch các phân chi thông cáo việc này, cũng phái người bắt đầu tiếp quản thần tướng châu một chút hạch tâm độ vận. Bọn hắn muốn dùng nhanh nhất thời gian hoàn thành quyền lực giao tiếp, bọn hắn biết rõ kính đô tam tướng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biết việc này, bọn hắn muốn tại tam tướng phản ứng lại trước đó, đem tất cả mọi chuyện làm xong, sau đó mới là đối phó tam tướng. Bận đến đêm khuya, chấp trưởng tổ trạch đại quyền ban đầu mười mấy cái Mưu Phản người tụ trung một chỗ, mỗi người sắc mặt đều là vừa mỏi mệt lại phấn khởi, mỏi mệt ở chỗ bận quá. Phấn khởi ở chỗ bọn hắn hiện tại xem như sơ bộ thành công, thưởng thức thắng lợi trái cây. Bàn công công đâu? Có người nhìn xem Vương Chết hỏi. Hắn đang chỉ huy người giúp chúng ta ổn định tổ trạch trật tự. Vương Chết trả lời. Tập nghị phòng bên trong một trận trầm mặc, hôm nay nếu không phải bàn công công ra kế sách này, vậy sẽ như thế nào đâu? Bàn công công có phải hay không là đang cố ý hại chúng ta? Có người nhỏ giọng nói. 52 cái tộc lão bị giết, đối Tiêu Diệp Vương tam tộc đến nói, đây là rất lớn tổn thất, vì lẽ đó hiện tại ổn định lại tâm thần, khó tránh khỏi có người trong lòng vì đó cảm thấy lo lắng. Nói hiệu nói bừa. Vương Chết lạnh mặt nói, nếu như không giết các tộc lão, chúng ta có thể giống như hiện tại dạng này ngồi ở chỗ này sao? Bàn công công chân tâm thật ý giúp chúng ta, sau đó lời như vậy không nên nói nữa. Vương Chết lời nói dẫn tới không ít người đáp lời. Trước hết nhất lên tiếng cái kia người vội vàng nói xin lỗi, kỳ thật hắn cũng là có nho nhỏ hoài nghi, bàn công công như thế nào lại hại bọn hắn? Cha nuôi trước kia nói qua, làm bị lừa người đầu nhập càng lớn, vậy coi như sự thật bày ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn cũng không thể tin tưởng, bởi vì bị lừa giá quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể tiếp tục chính mình lừa gạt mình. Bàn công công trên mặt mang như có như không dáng tươi cười, hắn bên người không có bất kỳ cái gì người, hắn chỉ là đang nói một mình. Chan Uy, ngươi liền hảo hảo nhìn xem chúng ta làm sao thay ngươi đem sự tình làm đến thật xinh đẹp. Hắn muốn làm sự tình cơ bản hoàn thành, tiếp xuống liền chỉ còn lại một chút kết thúc công việc công tác. Chỉ là hiện tại còn không thể kết thúc công việc, còn muốn chờ một chút. Hắn lấy ra một tin tức khí cụ, đem tin tức truyền ra ngoài. Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ địa thần tướng châu có Vương Chết dạng này mưu phản người, đương nhiên cũng có đối tộc lao đối tam tướng trung thành tuyệt đối hạng người. Làm phản loạn phát sinh không đến bao lâu, tin tức liền nhanh chóng truyền vào kinh đô, truyền vào tam tướng trong hai. Tam tướng đang tại là Hán Bắc Đạo, Thương Đông Đạo thế cục biến hóa mà cảm thấy lo lắng không thôi, Nghe nói này tin dữ, nguyên bản liền thân hoạn tật bệnh Diệp Cao Sơn mãnh liệt ho khan, hắn cái kia che miệng lại khăn tay trắng, nhiễm lên đỏ tươi máu. Hắn lửa giận công tâm ho ra máu. Cao Sơn huynh, ngươi không sao chứ? Vương đạo tử quan tâm nói. Diệp Cao Sơn chỉ là khoát tay áo, đem nhuốm máu khăn tay thu vào, ba người chúng ta lo lắng hết lòng, cân nhắc qua rất nhiều chuyện, không nghĩ tới cuối cùng là trong nhà trước xảy ra chuyện. Vương đạo tử cùng Tiêu Hội đều là có chút trầm mặc. Thần tướng Châu Tiêu Diệp Vương tam tộc thế nhưng là bọn hắn chỗ các cơ, hiện tại thần tướng Châu xảy ra chuyện, vậy bọn hắn liền thành nước không nguồn, cây không gốc dễ. Cũng chính là ba người bọn họ hiện tại mới có thể ổn định tâm tính, đổi những người khác chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Ta lập tức về thần tướng Châu, giải quyết trong tộc sự tình. Tiêu Hội đề nghị. Không kịp. Vương đạo tử thở dài, các tộc lão đều chết rồi, hiện tại đang cầm quyền là không đồng ý chúng ta lý niệm thanh trang phái, ngươi trở về bọn hắn có được phòng ngự trận pháp, ngươi muốn giải quyết bọn hắn, độ khó rất lớn, mà còn giết bọn hắn, lấy trong tộc hiện tại tình hình, chúng ta tam tộc sẽ lần nữa nguyên khí đại thương. Những này không biết đại cục ngu xuẩn. Tiêu Hội nghiến răng nghiến lợi nói, lấy bọn hắn bản sự, tuyệt đối không cách nào làm được dạng này tình trạng, khẳng định có người ở sau lưng xui khiến chỉ điểm bọn hắn. Nếu như là dạng này, cái kia mới càng đáng sợ. Diệp Cao Sơn ho khan mấy tiếng nói, bọn hắn giết tộc lão, chúng ta liền tính muốn cùng bọn hắn giải hòa, tạm thời ổn định bọn hắn cũng vô pháp làm được, bọn hắn sau lưng người cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn bước kế tiếp khẳng định là nhằm vào chúng ta tới, ba người chúng ta tộc trưởng vẫn còn, bọn hắn liền ăn ngủ không yên, trước đi trấn an ở lại Kính Đô nhân thủ, đem không ổn định nhân tố thanh trừ hết, mặt khác chậm rãi bàn lại. Tiêu Hội gật đầu, hắn bước nhanh rời đi vì chuyện này bận rộn đi, ở lại Kính Đô đều là Tiêu Diệp Vương ba nhà tinh huệ, cũng là bọn hắn mất đi thần tướng Châu về sau, duy nhất có thể sử dụng một chi đội ngũ, không thể lại mất. Tiêu Hội rời đi về sau, Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử đều là đang ngồi trầm mặc, trong phòng ngẫu nhiên vang lên Diệp Cao Sơn tiếng ho khan. Đạo tử Minh. Một lát sau, Diệp Cao Sơn nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng phải vì khả năng phát sinh chuyện làm chút chuẩn bị mới được. Vương đạo tử mặt mũi nghiêm nghị nói, đúng là nên như thế. Hàn Bác đạo những cái kia nguyên bản đứng sai đội thế gia đại tộc bọn họ cuối cùng vẫn khuất phục dựa theo đạo chủ phủ yêu cầu, đem trong tộc hơn phân nửa tài sản toàn bộ hiến đi ra, bọn hắn trong lòng vì đó hối hận không thôi, nếu không phải lúc trước. Chu Phạm cũng không rảnh rỗi để ý tới những này thế gia đại tộc bọn họ làm sao hối hận không thôi. Hắn khi lấy được áo công công truyền tới tin tức về sau, biết rõ thần tướng Châu phát sinh sự tình, mặt lộ vẻ mừng như điên, Long công công nhất mạch quả nhiên lợi hại, đem Hàn Bắc đạo đánh lui Tây Lương quân một chuyện lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, lại có thể để thần tướng Châu Tiêu Diệp Vương tam tộc phản tam tướng. Tam tướng hiện tại tương đương thành không có nước căn nguyên, có thể điều động tài nguyên nhân lực đều bị chặt đứt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong phòng dạ bước, rất nhanh liền tìm tới Trú Thâm Thâm bọn hắn, đơn giản dặn dò vài câu. Hắn mang theo tiểu muội rất nhanh lặng yên không một tiếng động rời đi Hàn Bắc đạo chủ phủ, sau đó lợi dụng tiểu muội toái không cốt, theo gian vực bên trong xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đến Kinh Đô. Không thể không nói, có thể theo gian vực bên trong tự do xuyên qua, cho hắn cung cấp rất lớn trợ lực, tam tướng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến hắn có thể nhanh như vậy theo Hàn Bắc đạo đuổi tới Kinh Đô đến. Hắn trước khi lên đường, lúc đầu suy nghĩ mang Trú Thâm Thâm cái này tiến nhanh vào linh niệm cảnh bất tử cảnh tới, nhưng hắn vẫn là không có mang Trú Thâm Thâm tới, bởi vì Hàn Bắc đạo hiện tại quái dị liên tiếp phát sinh. Mặc dù không có rất lợi hại quá gì, nhưng nếu là thật xuất hiện, ít nhất Trú Thâm Thâm tại cũng có thể thay hắn xử lý một chút. Chu Phàm nhìn xem tòa kia rộng lớn đến khó mà hình dung cự đại thành thị. Ta trở về. Chương 1657. Quyết nghị chương 1657, quyết nghị Chu Phàm đầu tiên là phát một đạo tin tức cho thư viện đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, nhận được trả lời về sau, hắn mới từ thư viện khống chế cửa thành tiến Kinh Đô. Theo cửa thành thông qua, hắn xem như chân chính trở lại Kinh Đô, đường phố vắng lặng, lại không thấy ngày xưa phồn hoa. Trong nội tâm hắn cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái, thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ cùng tam tướng, 71 hoàng tử đối kháng đã duy trì liên tục một đoạn thời gian, không có thủ hộ đại trận cùng thông thiên kính phòng hộ Kính Đô chịu đến ảnh hưởng rất lớn, ngày càng suy sụp. Hắn biết rõ hiện tại liền lương thực cung ứng đều khó mà cam đoan, mỗi ngày đều sẽ có không ít người chết đói. Chỉ là rằng có hai bên đều không thể lui lại, đây hết thảy là bởi vì Tử Nguyên Điện bị kia không chịu nhượng bộ, bọn hắn liền nhất định phải phân ra thắng bại. Nếu không đại kiếp vừa đến, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chết. Hắn ngồi lên xe ngựa, nhìn xem quặn quẽ đường phố rất ít người đi đường, người đi đường mang trên mặt buồn bực chi sắc, hắn lâm vào trong suy tư. Đường phố cũng nhận quản chế, 10 vạn phường thị có hơn phân nửa rơi vào tam tướng trong khống chế, mà non nửa thì là bị thư viện, tiểu phật tự, Nghi Loan Ti tổng phủ khống chế. May mắn Kính Đô cửa thành nhiều không kể xiết, nếu không hắn muốn tiến vào thư viện, liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn theo xe ngựa xuống, thanh toán so dĩ vãng còn nhiều hơn gấp đôi tiền cho mã phu, Kính Đô giá hàng lên nhanh, tiền công chỉ tăng gấp đôi, còn không bằng Kính Đô kịch biến trước đó thời gian sống khá giả. Hắn xuống xe địa phương cách thư viện còn có một đoạn đường, hắn thi triển huyết thuật, tiến vào ẩn thân trạng thái, đến thư viện về sau, nhìn thấy thư viện bị kích hoạt một tầng phụ trận hào quang bao phủ, đây là thư viện phòng ngừa tam tướng bên kia phái người tiềm nhập thư viện mà làm phòng bị. Có tầng này phụ trận tại, liền tính biết được cẩn thân, cũng vô pháp tiềm nhập thư viện. Chu Phàm cũng không có giải trừ ẩn thân trạng thái, hắn lấy ra thư viện trước đó cho hắn lệnh bài, đem lệnh bài kích hoạt, hắn theo bên trong phụ trận xuyên qua, thuận lợi tiến vào thư viện bên trong. Lệnh bài này chỉ có thư viện cao tầng mới có, bên trong khắc họa đặc thủ phù văn lệnh bài một khi lọt vào bất luận cái gì phá giải, liền sẽ lập tức nổ tung, hủy đi lệnh bài. Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng cùng ngũ tiên sinh Trần Trừng và áo công công. Hiện tại cũng chỉ có ba người này biết rõ Chu Phàm bí mật đến Kính Đô, tiểu Phật tự tuệ nguyên tại Nghi Loan Ti tổng phủ giúp Đông Môn suy địch bận hiệu. Chu Phàm tới Kính Đô sự tình càng ít người biết càng tốt. Không nghĩ tới ngươi nắm giữ loại này cự ly xa truyền thống bí pháp. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn thấy Chu Phàm có chút cảm thán nói. Chu Phàm khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, chỉ tiếc loại bí pháp này chỉ có ta có thể sử dụng, không cách nào dạy cho các ngươi. Ngươi có thể sử dụng liền đã rất không tệ. Trần Trường cười nói. Áo Công Công một mặt âm hiểm nói, ba tên kia khẳng định nghĩ không ra ngươi bây giờ liền tại Kinh Đô. Chúng ta phải nhanh một chút mới được. Trần Trường nói lên chính sự thở dài nói, hiện tại Kinh Đô không cách nào khống chế toàn bộ đại ngụy các nơi đều ở vào làm theo ý mình trạng thái, các hoàng tử đều tại tích cực quyết trương chính mình địa bàn, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Áo Công Công gấp giọng nói, loại sự tình này không đội bằng được, chúng ta tốt nhất chờ một chút, chờ Tam tướng mất đi đối Tiêu Diệp Vương ba nhà trưởng không tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào Kinh Đô, đối bọn hắn phát động tiến công, khi đó chúng ta liền mới có năm chắc đem hắn triệt để tiêu diệt. Chu Phàm liếc qua Áo Công Công, lấy Áo Công Công trình độ khẳng định không cách nào nói ra dạng này lời nói, đây là Long Công Công cái này mỗi phe phái thương lượng đi ra quyết sách. Chờ thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào Kinh Đô, đối Kính Cung phát động xung kích, Tam tướng cùng 71 hoàng tử bên này đương nhiên không cách nào chèo chống được, không thể không nói biện pháp này rất ổn thỏa, thế nhưng không được. Đoan Mục Tiểu Hồng cao mày nói, nếu như chờ thế lực khắp nơi tiến vào Kinh Đô, vậy coi như đánh bại Tam tướng, Kinh Đô thế cục sẽ hướng đi không thể biết được, nói không chừng sẽ có mới Tam tướng xuất hiện, nắm giữ Kính Cung, đây đối với chúng ta đến nói, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu như chờ thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào Kinh Đô, cái này biến số thực tế quá lớn. Thư viện muốn là giải trừ Kính Cung phong cấm, Đại Ngụy Thiên tử khôi phục đối Thông Thiên Kính công chế, để sự tình trở lại bình thường trật tự đi lên. Áo Công Công khinh thường nhếch miệng, hắn cùng nghĩa đệ bọn họ chỉ muốn cho cha nuôi báo thù, đối với thiên hạ sẽ như thế nào, cũng không phải là quá quan tâm. Hắn nói, thế nhưng là gấp gáp như vậy khai chiến, các ngươi thật có nắm chắc có thể thắng sao? Nhưng đừng đem cơ hội thật tốt chôn bụi, đến lúc đó liền thật tiến vào chỗ bạn kiếp bất phục. Chu Phàm nghe lấy hai bên lời nói, Long Công Công nhất mạch tư tâm cùng thư viện lo lắng hắn đều hiểu, hắn suy nghĩ một chút nói, thần tướng Châu biến hóa, khẳng định sẽ ảnh hưởng bên kia sĩ khí, đây đối với chúng ta đến nói chính là một cái rất lớn ưu thế. Dù cho ưu thế này còn không có khuyết trương đến Áo Công Công nói tới loại kia có lợi nhất trình độ, nhưng cũng không phải không thể dùng. Đại Phật tự thủ tọa thật rời đi Kính Đô sao? Chu Phàm lại là một mặt cẩn thận hỏi, cái này có phải hay không là một cái bẫy? Không có vấn đề, hắn xác thực rời đi. Trần Trường rất khẳng định nói, Thanh Liên Châu ra một cái hòa thượng điên, đem Thanh Liên Châu làm hỗn loạn tương mừng, Đại Phật tự thủ tọa không thể không trở về. Đây là thư viện tình báo con đường xác nhận sự tình. Đại Phật tự thủ tọa tại Thanh Liên Châu, không để ý tới Kính Đô, thiếu dạng này một cái nguyên thần cao thủ tại, đây cũng là một cái đáng giá xuất thủ lý do. Tính đến ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Chu Phàm nói, còn có trong cung lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giúp đỡ Nga Công Công, chúng ta bên này liền có ba cái nguyên thần cảnh tại, mà bọn hắn bên kia hiện tại chỉ còn lại Tiêu Hội một cái nguyên thần cảnh. Áo Công Công dội nước lạnh nói, các ngươi không nên quên, đêm đó xuất hiện cái kia kiếm tu, có cái kia kiếm tu tại, ba người các ngươi nguyên thần cảnh liên thủ cũng vạn sự đều ngừng. Chu Phàm bọn hắn đều là sắc mặt ngưng lại, liền tính Áo Công Công không nói, bọn hắn cũng sẽ không quên cái kia kiếm tu. Chỉ là cái kia kiếm tu kể từ đêm đó về sau, liền không có lại xuất hiện qua, có khả năng từ lâu rời đi. Sư Minh, cho dù hắn có khả năng đã rời đi, nhưng chúng ta cũng không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Trần Trường một mặt ngưng trọng nói, nếu là không có biện pháp đối phó thực lực kia cao cường kiếm tu, bọn hắn liền không cách nào giải quyết tam tướng. Đoan Mục Tiểu Hồng hít sâu một cái nói, cái này ta đương nhiên minh bạch, nhưng theo đêm đó xem ra, hắn cũng không hoàn chỉnh, hắn rất có thể chỉ là lao sư nói qua phân ra tới một cái nguyên thần mà thôi. Lần này ta mang lên thư viện Mực Huyền Thiên, ngăn chặn hắn hẳn không có vấn đề. Đại tiên sinh, cái này thật có thể thực hiện sao? Chu Phàm hỏi. Cái kia kiếm tu thể hiện ra tới thực lực, đến nay còn để hắn lòng còn sợ hãi. Yên tâm đi. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là lần nữa khẳng định nói. Áo Công Công thấy thư viện thái độ kiên quyết như thế, hắn cắn răng nói, tốt, như vậy tùy các ngươi, chúng ta sẽ theo bên cạnh hiệp trợ, chỉ là nếu như các ngươi không được, vậy liền không được bán chúng ta bỏ xuống các ngươi thư viện chạy. Áo Công Công nguyện ý để chính mình ở lại Kính Đô nhân thủ hỗ trợ, nhưng nếu như thư viện không được, hắn cứ dựa theo trước đó nghĩa đệ biện pháp đến, dù sao bọn hắn tại Thần Tướng Châu kế hoạch thuận lợi, liền tính không có thư viện, giết chết Tam tướng bất quá là sớm muộn sự tình. Mọi người ở đây thương nghị khi nào động thủ lúc, Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trường treo ở bên hông truyền âm ngọc phù đều tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Hai người bọn họ đều là mắt lộ ra dị sắc, vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù, truyền âm ngọc phù truyền ra thánh nhân đệ tử tề tử ngã lo lắng thanh âm. Sư Minh, cái kia kiếm tu xuất hiện, hắn liền tại chúng ta thư viện trước cửa. Chương 1658. Đánh vỡ cân đối. Chương 1658. Đánh vỡ cân đối. Một cầu kiếm yên tĩnh đứng tại thư viện trước cửa, hắn khổng lồ linh niệm tản ra, đem toàn bộ thư viện đều bao phủ lại, dạng này có ai theo thư viện bên ngoài đi ra, đều khó khăn trốn hắn linh niệm điều tra. Cách đó không xa thư viện lầu các bên trên, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng bọn hắn đứng ở cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn thấy ngoài cửa trên đất chống đứng một cầu kiếm. Cái này có chút không đúng, chúng ta có thư viện phòng ngự đại trận bảo hộ, hắn tới đây cũng công không tiến bảo, là vì cái gì? Trần Trường không hiểu hỏi. Đây quả thật là không thích hợp, bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết do nguyên nhân. Bọn hắn thu đến Nghi Loan Ti tổng phủ phát tới cầu viện tin tức, Nghi Loan Ti tổng phủ lọt vào công kích, lại không chỉ là Nghi Loan Ti tổng phủ, còn có chung với Đại Ngụy Thiên tử những cái kia tuần tra doanh, cũng lọt vào mãnh liệt công kích. Hoàng Bét, Tam tướng thế gia bọn hắn muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trần Trường gấp giọng nói, hắn không nghĩ tới Tam tướng tại mất đi Thần tướng Châu duy trì về sau, thế mà lại như thế dũng cảm quả quyết phát động đối thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ bên này tiến công, nhưng lại không thể không nói đây là bọn hắn cuối cùng thời cơ. Chỉ cần bọn hắn có thể tiêu diệt thư viện những này tính đô phản đối thế lực, cái kia toàn bộ kính đô liền sẽ rơi vào bọn hắn trưởng không bên trong, đến lúc đó liền có thể chuyên tâm bố trí phòng ngự, mà không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Một cầu kiếm tại thư viện trước cửa mục đích rõ ràng là vì ngăn chặn thư viện, không cho thư viện có cơ hội chi viện nghi loan ti tổng phủ những ngày minh hiếu, chờ bên kia tập trung binh lực phân ra được thắng bại, vậy liền chỉ còn lại thư viện một người cô đơn, đến lúc đó lại tập trung binh lực giải quyết thư viện. Chu Phàm, Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng ba người nghĩ lại ở giữa liền nghĩ minh bạch những chuyện này, Áo Công Công không nghĩ được đến như thế thấu triệt, nhưng đối diện phát động công kích, hắn đồng dạng biết rõ đại sự không ổn. Để ta ở lại cản hắn, các ngươi mang người đi chi viện bọn hắn, sau đó giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, cả người lập tức biến mất tại trong lầu cát. Bây giờ đối phương xuống tay trước, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đứng chiến. Ngũ tiên sinh, ta trước đi nghi loan ti tổng phủ. Chu Phàm đồng dạng biến mất tại trong lầu cát. Trần Trừng cùng Áo Công Công đều là một bên chạy xuống lầu, một bên lấy ra tin tức phủ thông chi người phía dưới, để người phía dưới chuẩn bị tác chiến. Thư viện phòng ngự đại trận bên ngoài, một đạo kim sắc lưu quang bật ra, hướng một cầu kiếm bắn nhanh mà đi. Chỉ là nguyên thần cảnh, cũng dám tới khiêu khích ta. Một cầu kiếm sắc mặt lạnh lùng, hắn trên thân có hai đạo màu bạc kiếm khí hướng phía trước đâm tới, cùng kim sắc lưu quang đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, bốn phía tất cả đều bị chân nguyên dư ba xoắn nát, duy chỉ có tại phòng ngự trong đại trận thư viện hoàn hảo không chút tổn hại. Hai đạo màu bạc kiếm mang bay trở về, hóa thành hai thanh màu bạc tiểu kiếm, trôi nổi tại một cầu kiếm trước mặt. Một cầu kiếm ánh mắt lăng lệ, hắn vừa rồi một kích kia lại có thể không có giết cái này nguyên thần cảnh tu sĩ. Hắn rất nhanh phát hiện Đoan Mục Tiểu Hồng kim sắc nguyên thần có đen nhánh mực dịch lượn lờ, khiến cho nguyên thần khí tức càng ngày càng cường đại. Một cầu kiếm mắt lộ ra dị sắc, đây là linh bảo, ngươi một cái nho nhỏ nguyên thần tu sĩ lại có thể người mang linh bảo, khó trách dám đến khiêu khích ta. Đoan Mục Tiểu Hồng âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối không phải ta đại ngụy người, lại tội gì tới can thiệp ta đại ngụy sự tình. Thu người tiền tài, thay người tiêu thai. Một cầu kiếm cười nói, lại nói ngươi một tên tiểu bối, cho rằng ỷ vào linh bảo liền có thể đối ta chỉ trỏ hay sao? Một cầu kiếm trên thân lại có bốn chuôi ngân kiếm bay ra ngoài, trong đó một thanh ngân kiếm bắn nhanh mà đi, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía thư viện phía tây một góc không trung. Phía tây một góc không trung có một thân ảnh như ẩn như hiện, rõ ràng là lặng lẽ bay ra Chu Phàm. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém ra ngoài. Phi kiếm cùng đao đụng nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, nhấc lên một trận chân nguyên gió bao hướng bốn phía quét tán, Chu Phàm bay ngược mà ra, hắn nhờ vào đó không làm bất kỳ dừng lại gì bay đi. Là trước đó tiểu tử kia. Một cầu kiếm sắc mặt lạnh lùng, liền muốn đuổi theo. Chỉ là Đoan Mục Tiểu Hồng đã hóa thành một đạo kim mực song sắc lưu quang hướng hắn vọt tới, hắn chỉ có thể dừng lại, suy nghĩ mau chóng thu thập hết Đoan Mục Tiểu Hồng lại đi tìm tiểu tử kia phiền phức. Chu Phàm rất nhanh phát hiện không chỉ có là một cầu kiếm tại, tam tướng thế gia còn phái rất nhiều người vây quanh thư viện, hắn không có như thế nào để ý tới những người này, một đao bổ ra, mấy trăm đao cương bay múa xé rách đối phương bố trí phòng tuyến sông ra ngoài. Hắn cần mau mau tiến đến giúp Đông Môn suy địch bọn hắn giải vây, cái kia một cầu kiếm thế nhưng là nguyên thần phân thành ba phân thần tu sĩ, dù cho tới chỉ là trong đó một cái nguyên thần, nhưng đại tiên sinh có thể chống đỡ bao lâu? Vẫn là một cái không thể biết. Nếu như chiến đấu kết thúc trước, đại tiên sinh ngăn không được một cầu kiếm, vậy bọn hắn liền có thể thua. Tại Chu Phàm rời đi về sau, thư viện võ giả tu sĩ cũng đồng dạng theo trận pháp bên trong bỏ ra, cùng những cái kia vây quanh thư viện võ giả tu sĩ chiến lại với nhau. Kính đô duy trì một đoạn thời gian cân đối bị đánh vỡ, thành nội khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, dân chúng bình thường càng là tại chiến tranh lần nữa phát sinh ngay mắt, đều trốn vào trong phòng, sợ bị chiến tranh lan đến gần. Chu Phàm phi hành trên không trung, nhìn xem thành nội dâng lên từng sợi khói đen, hắn tốc độ lại tăng tốc mấy phần, biết bay tu sĩ trung quy là số ít, tại hắn thi triển huyễn thuật tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, có thể phát hiện hắn hầu như không có. Hắn không có tốn hao bao nhiêu thời gian đã nhìn thấy Nghi Loan Ti tổng phủ, chỉ là Nghi Loan Ti tổng phủ bốn phương tám hướng đều là bị võ giả tu sĩ vây quanh, bọn hắn đang không ngừng công kích tới Nghi Loan Ti phòng hộ đại trận. Nghi Loan Ti tổng phủ cái kia khuyết tán ra lồng ánh sáng màu xanh đã lung lay sắp đổ, Nghi Loan Ti tổng phủ chỉ là phòng thủ chờ đợi chi viện, cũng không có đi ra cùng những người công kích kia chém giết. Trên trời có người tới gần, có tay cầm giám sát khí cụ thế giả tu sĩ quá lớn. Chỉ một thoáng có vô số phù tiễn, phù cầu hướng ẩn thân Chu Phàm vành bắn đi. Chu Phàm chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn một đao bổ ra, đao cương cùng những cái kia phù tiễn phù cầu đụng vào nhau, hóa thành các loại hỏa diễm khói mù ở trên trời nổ tung. Hắn giải trừ ẩn thân trạng thái nhờ vào đó cấp tốc đáp xuống đường phố bên trên, đem đức tự đao đồng dạng rút ra. Thế ra võ giả tu sĩ cũng không sợ chút nào, hướng hắn xung phong mà đến. Chu Phàm song đao cơ múa, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, liền xem như bình thường nhất khoái đao cương, căn bản cũng không phải là võ giả bình thường tu sĩ có thể chống cự. Mỗi một đạo khoái đao cương bổ trúng một cái võ giả, đều để võ giả cái kia cường hãn thân thể chia năm xẻ bảy, huyết đục vẩy ra. Chỉ là trong chớp mắt, liền có mấy trăm võ giả tu sĩ chết tại hắn song đao phía dưới. Là ngươi, ngươi làm sao có thể tại kính đô? Đang tại đốc chiến tiêu hội giận dữ thanh âm vang lên, hắn kim sắc nguyên thần đã hướng Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Ta với các ngươi ba nhà thù cũng là thời điểm thật tốt tính toán. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn thân thể đồng dạng nguyên thần xuất hiếu. Tiêu hội nguyên thần thấy Chu Phàm nguyên thần xuất hiếu, hắn nguyên thần bỗng nhiên nhanh lùi lại, cười khẩy nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đây là huyễn thuật sao? Hắn từ lâu biết được Chu Phàm căn bản liền không có tiến vào nguyên thần cảnh, chỉ là lấy đặc biệt huyễn thuật tới giết nguyên thần cảnh. Chu Phàm đánh với Lý Thôi Nguy một trận đã sớm bị truyền đi thiên hạ đều biết. Có phải hay không huyễn thuật, ngươi nói không tính. Chu Phàm nguyên thần đã bắn ra, hướng về Tiêu Hội đánh tới. Tiêu Hội nguyên thần vẫn là cùng Chu Phàm cái này thật giả khó mà nói rõ nguyên thần chém giết cùng một chỗ, một cỗ cường đại năng lượng khuyết tán ra, phụ cận võ giả tu sĩ điên cuồng bay ngược, rời xa phiến khu vực này. Chương 1659. Bắt sống chương 1659, bắt sống Nghi Loan Ti tổng phủ bên trong Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên chờ chính là Chu Phàm đến, bằng không nguyên thần cảnh tiêu hội tại, hai người bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Hiện tại Chu Phàm cuối cùng tới, Đông Môn Suy Địch cười ha ha một tiếng, liền cùng Tuệ Nguyên mang theo trong phủ võ giả tu sĩ từ bên trong giết đi ra, cùng tam tướng thế gia người giết lại với nhau. Tiêu hội càng đánh liền càng cảm thấy chất kinh, cái này nguyên thần chuyển tới bảng bạc nguyên thần lực lượng, lại thế nào tựa như giả? Chẳng lẽ người này đã tại ngắn như vậy thời gian liền bước vào nguyên thần cảnh sao? Tuyệt không có khả năng này. Tiêu hội quát lạnh một tiếng, hắn kim sắc nguyên thần thân đột nhiên có một luồng xanh lam hào quang bay ra, rơi trên tay hắn hóa thành một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cây quạt, trong tay hắn cây quạt một cái, chính là một trận màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cuồng phong càn quét mà lên, quét ngang bốn phía. Chu Phàm nguyên thần bị cắt đứt đến tứ tán nát thành năm mảnh. Giả quả nhiên chính là giả. Tiêu hội cười lạnh nói, trong tay hắn phá hư phiến thế nhưng là tiêu ra chân tàng một kiện linh bảo, đặc biệt nhắm vào huyền thuật linh bảo. Hắn nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm ra Chu Phàm chỗ ẩn thân. Chỉ là Chu Phàm nguyên thần rất nhanh liền tại tiêu hội 10 trượng bên ngoài ngưng tụ ra, ai nói ta là giả? Ta nói là thật chính là thật. Chu Phàm kim sắc nguyên thần mới vừa nói xong, liền không ngừng chia ra cái này đến cái khác nguyên thần. Nháy mắt liền có vài chục cái Chu Phàm nguyên thần xuất hiện, tới nhiều ít đều không dùng. Tiêu hội huy động phá hư phiến, từng đợt xanh lam cuồng phong hướng về Chu Phàm nguyên thần quét ngang mà đi. Chu Phàm cái kia mấy chục nguyên thần cùng nhau ra quyền, mỗi một quyền đều có năng lượng thật lớn theo năm đấm bạo phát đi ra, trực tiếp đem xanh lam cuồng phong đánh tan. Những này kim sắc nguyên thần đều nhảy lên, hướng về tiêu hội nguyên thần nhảy tới. Nhìn xem như châu chấu đồng dạng nhảy lên tới Chu Phàm nguyên thần, tiêu hội nguyên thần cảm thấy tuyệt vọng, hắn rõ ràng liền biết đây là huyễn thuật, vì cái gì liền không cách nào phá tan đâu. Hắn điên cuồng lùi lại, chỉ muốn thần tốc chạy khỏi nơi này, cái này Chu Phàm huyễn thuật thực tế quá quỷ dị. Chỉ là sau lưng của hắn đột nhiên có một cái năm đấm vàng vành đến, tiêu hội thần tốc tránh đi, hắn lúc này mới phát hiện sau lưng của hắn đồng dạng có Chu Phàm nguyên thần tại. Chọn vẹn hàng chục hàng trăm Chu Phàm nguyên thần đã đem hắn vây lại. Ngươi chỉ có một cái nguyên thần, mà ta có 100 cái, ngươi như thế nào thắng ta? Chu Phàm nguyên thần cùng nhau mở miệng, bọn hắn cùng một chỗ ra quyền. Tiêu hội như điên đánh lại, chỉ là hắn không biết quả đấm kia là thật quả đấm kia là giả, hay hoặc là tất cả đều là thật hay hoặc là tất cả đều là giả. Hắn nguyên thần bị không ngừng đánh trúng, hắn nguyên thần bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, hắn muốn một ý niệm trở lại chính mình nhục thân bên trong, nhưng phát hiện chẳng biết tại sao không cách nào trở về nhục thân, hắn biết rõ khẳng định là Chu Phàm lấy ra. Hắn không ngừng chịu đến công kích, nguyên thần phun ra từng ngụm kim sắc hào quang. Hắn nguyên thần cũng nhanh vỡ vụn. Hắn muốn chết. Cái kia 100 cái Chu Phàm nguyên thần đột nhiên dừng lại năm đấm. Tiêu hội giật mình, hắn thử trở về chính mình thân thể. Phát hiện quả nhiên thuận lợi hóa thành một chút kim sắc quang mang trở lại bên trong thân thể của mình. Hắn vừa về tới chính mình thân thể bên trong, mở mắt ra lại là nhìn thấy trên mặt ý cười Chu Phàm đứng ở trước mặt hắn. Chu Phàm nhẹ nhàng một chỉ điểm tại tiêu hội trên trán, cường đại mạnh mẽ chân nguyên phong cấm tiêu hội chân nguyên kinh mạch, chỉ là tiêu hội nguyên thần lại không cách nào phong bế. Bất quá dù là như thế, tiêu hội cũng cảm thấy tuyệt vọng, hắn giọng khe khẽ nói, ngươi muốn như thế nào? Xem ra ta là không cách nào ngăn cản ngươi nguyên thần tự bạo tự sát. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, bất quá không quan trọng, ngươi nếu như có cái này dũng khí chết thì chết ta. Chu Phàm một tay nhấc lên tiêu hội, thân thể một cái trước mắt, liền đi vào Đông Môn Suy Địch bên người, đem tiêu hội ném cho Đông Môn Suy Địch. Đông Môn Suy Địch tiện tay đem tiêu hội tiếp được, hắn cười ha ha một tiếng, thiếu tướng đại nhân, ngươi cũng có hôm nay. Đông Môn Suy Địch thân thể nhoáng một cái, liền đem tiêu hội mang vào Nghi Loan Ti tổng phủ bên trong. Mà Chu Phàm quay người trợ giúp Nghi Loan Ti tổng phủ giết những cái kia tam tướng thế gia đám võ giả, tam tướng thế gia võ giả các tu sĩ thấy tiêu hội bị bắt, không quan tâm ham chiến, bắt đầu tứ tán thoát đi. Bất quá tại Chu Phàm những người này truy kích dưới, có thể còn sống thoát đi chỉ là số ít, đại đa số không phải trực tiếp từ bỏ đầu hàng chính là bị giết chết. Chu đại nhân, đa tạ. Đông Môn Suy Địch một mặt sắc mặt vui mừng nói, hiện tại thư viện bên kia đại tiên sinh đang tại ngăn chặn cái kia lợi hại kiếm tu. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào? Đông Môn Suy Địch nụ cười trên mặt thu liễm gấp giọng nói, Chu Phàm quả quyết nói, đại tiên sinh để chúng ta đi tiến đánh kính cung, tranh thủ đem thông thiên kính đoạt lại, giải trừ nó phong cấm. Khoảng thời gian này, thư viện đối bị phong cấm thông thiên kính một mực có nghiên cứu, biết rõ chỉ cần xóa đi thông thiên kính bên trên ký tự máu, hẳn là có thể giải trừ thông thiên kính cấm chế. A Di Đà Phật, thế nhưng là đại tiên sinh bên kia làm sao bây giờ? Tuệ Nguyên lo lắng nói. Cái này không cần lo lắng. Chu Phàm nói, chúng ta vốn là cân nhắc qua làm sao đối phó cái kia kiếm tu, đại tiên sinh nói hắn có thể kéo lại cái kia kiếm tu, cái kia thời gian ngắn hẳn không có vấn đề. Nếu như đại tiên sinh chống đỡ không nổi, hắn có thể quay người chạy đến thư viện phụ trận bên trong. Chỉ là như vậy vừa đến, một câu kiếm liền có thể giành tay đối phó thành nội Chu Phàm bọn hắn, chỉ sợ cục diện sẽ lại trở lại cục diện bế tắc trạng thái. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên cũng không do dự nữa, đều là nhẹ gật đầu, sau đó để trong phủ nhân thủ đi ra. Mà Chu Phàm đã hướng về kính cung đi, hắn không có tại không trung phi, mà là chạy vội tới thiên kính đường phố bên trên, thi triển Tuấn Di cấp thân pháp chạy đi. Ngồi trên mặt đất Tuấn Di, dù sao cũng so bay trên trời thực sự nhanh hơn nhiều, hiện tại tam tướng thế gia người đã tháo chạy, thiên kính đường phố bên trên cũng không có bất kỳ người nào lại ngăn cản hắn. Hiện tại vấn đề liền xem ai nhanh. Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy bị tầng tầng lớp lớp phủ trận lồng ánh sáng bao phủ lại kính cung cửa cung. Thư viện cùng áo công công bộ phận nhân thủ tới trước, tam tướng thế gia người cũng bởi vì tiến đánh Nghi Loan Ti tổng phủ thất bại, tiêu hội bị bắt, toàn bộ rút vào phủ trận bên trong. Hai bên tuần tra doanh còn tản mát tại 10 vạn phường thị phố lớn ngõ nhỏ giao chiến, nhưng tạm thời không có người chú ý đến bọn hắn. Hiện tại cướp đoạt thông thiên kính đã thành hai bên tiêu điểm. Chu Phàm rút đao bổ vào phụ trận bên trên, chỉ là chân nguyên đao cương toàn bộ bị bắn ngược trở về, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, tam tướng cùng 71 hoàng tử ở đây thế nhưng là xuống khổ công phu, há lại có thể tùy ý công phá. Nếu như chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Muốn phá vỡ bao phủ thông thiên kính tầng tầng phụ trận, vốn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nhưng cũng may thư viện cùng Nghi Loan Ti tổng phủ một mực tại vì thế làm chuẩn bị, bọn hắn đã để người hướng bên này kéo tới công thiên phủ tiễn cỡ lớn phá trận khí cụ, cái này cần nhất định thời gian. Chỉ cần cỡ lớn khí cụ kéo tới nơi này, tập trung một điểm không ngừng công kích liền có thể phá trận. Chu Phàm tới là muốn nhìn một chút có người hay không dám ngăn trở bọn hắn phá phụ trận, hiện tại không có người ngăn cản, hắn quay người rời đi, hướng thư viện chạy đi. Nội ngoại ngăn cách, bọn hắn cũng liên lạc không được trong cung Nga công công, nhưng liền tính liên hệ với, còn lại hai tướng cùng 71 hoàng tử khẳng định từ lâu đề phòng Nga công công, cái này quay chúng quanh thông thiên kính phụ trận là hai mặt phòng ngự, Nga công công chỉ sợ cũng không có cách nào. Hiện tại hắn cần trở lại thư viện đi, trợ giúp đại tiên sinh, tận lực kéo dài thời gian. Chương 1660. Thật thật giả giả hư hư thật thật chương 1660, thật thật giả giả hư hư thật thật phá trận sự tình đã không cần Chu Phàm đi lo lắng, còn lại hai tướng cùng 71 hoàng tử cũng phải không ra ra dáng cao thủ có thể ngăn cản được đông môn duy địch bọn hắn. Hắn không có tốn hao bao nhiêu thời gian, liền chạy trở lại thư viện. Trừ bị phụ trận bao phủ thư viện phụ cận phòng ốc đều nghiền thành một phấn, một cỗ chân nguyên bạo phát đi ra, mặt đất nứt ra, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần cả hai giao chiến ở giữa. Chu Phàm linh niệm lan tràn đi qua mới nhìn rõ ràng, đại tiên sinh nguyên thần đã xuất hiện từng vết nứt, nếu không phải cái kia mực dịch cấp tốc thay hắn sửa chữa phục hồi tốt, hắn nguyên thần đã chống đỡ không nổi. Nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần xuất khiếu tác chiến rất cường đại, nhưng có nhất định thời gian hạn chế, này thời gian hạn chế cùng tu sĩ tu vi, chiến đấu cường độ có quan hệ. Giống như đại tiên sinh muốn đối mặt cái này kiếm tu đã vượt qua xuất du cảnh, tiến vào phân thần cảnh, dù cho tới chỉ là trong đó một đạo nguyên thần, nhưng cũng đầy đủ cường đại, đại tiên sinh hiện tại chỉ là tại nỗ lực chèo chống. Chu Phàm con ngươi đảo một vòng, hắn quát to, đại tiên sinh, thánh thượng rất nhanh liền có thể khôi phục lại, ta tới giúp ngươi. Hắn thân thể tản mát ra từng sợi kim sắc quang mang, hóa thành kim sắc người ánh sáng hướng về chiến trường chém giết cùng một chỗ hai đạo nguyên thần bay nhào mà đi. Một câu kiếm cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này có thể hù dọa ta sao? Liên tính đại ngụy thiên tử khôi phục lại, ta muốn đi ai cũng ngăn không được ta. Hắn một đạo phi kiếm màu bạc bắn nhanh đi ra, đâm về Chu Phàm chỗ huyễn hóa ra tới nguyên thần. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự cao tự đại tốt, ngươi vĩnh viễn không biết thánh thượng mạnh bao nhiêu, hiện tại ngươi đi hay là còn có cơ hội, chờ thêm một lát, ngươi muốn đi cũng muộn, đừng nói đạo này nguyên thần, liền tính không tiến vào đại ngụy hai đạo nguyên thần đều sẽ bị liên lụy giết chết. Chu Phàm thuận miệng nói bậy nói. Hắn kim sắc nguyên thần lại phân ra hai đạo nguyên thần hướng một cầu kiếm bắn nhanh mà đi. Một cầu kiếm một bên cùng Đoan Mục tiểu hồng giao thủ, hắn một bên phân tâm đối phó Chu Phàm, hiện tại hắn trông thấy Chu Phàm phân ra hai đạo nguyên thần, hắn khẽ gi một tiếng, không đúng, ngươi không có khả năng đạt tới phân thần cảnh, đây là huyết tượng. Một cầu kiếm tâm niệm vừa động, hắn thân thể tản mạn màu trắng tia sáng, những này tia sáng từng sợi, lại tản mát ra lăng lệ kiếm ý, đây là hắn phụ chủng cùng kiếp lực. Hắn muốn lợi dụng chính mình phụ chủng kiếp lực tới phá tan Chu Phàm huyết thuật. Chỉ là Chu Phàm hai cái nguyên thần như ảo ảnh xuyên thấu hắn màu trắng tia sáng, đến hắn trước mặt. Không có ích lợi gì hư giả huyết tượng à? Hắn mới vừa hiện lên dạng này ý niệm, Chu Phàm hai cái nguyên thần đã giơ lên nắm đấm, hướng hắn đầu cùng phía sau lưng đánh tới. Bàng bạc nguyên thần lực lượng theo nắm đấm bên trong tràn ngập mà ra. Một cầu kiếm khỏe mắt giật một cái, hắn thân thể bỗng nhiên co rụt lại, tránh đi cái này nhìn như cường đại bất quyền. Chỉ là hắn một tránh đi, liền cho Đoan Mục tiểu hồng nguyên thần cơ hội thở dốc, Đoan Mục tiểu hồng một mực bị áp chế, hắn mượn cơ hội này toàn thân nguyên thần lực lượng bộc phát ra, nháy mắt liền oanh ra mấy ngàn mấy bạc quyền. Kim quang dạng rỡ năm đấm mênh mông khổng lồ, một cầu kiếm không chút hoang mang, hắn tâm niệm lại nhất chuyển, năm chuôi ngân kiếm ngăn tại trước người hắn vụ vụ vung ra vô số kiếm quang, đem cái này mấy ngàn mấy vạn quyền toàn bộ hóa giải mất. Một cầu kiếm lại là nhân cơ hội nhìn về phía Chu Phàm hai đạo nguyên thần bung ra bốn quyền, lại là liền bụi bặm đều không có thấm lấy được hạt, hắn giờ mới hiểu được chính mình mắc lừa, quả nhiên chỉ là không có tác dụng gì huyết thuật. Trong nội tâm hắn giận dữ, phù trùng tiếp lực mở rộng, màu trắng kia sáng cùng chính mình trôi này ngân kiếm chiến đấu Chu Phàm nguyên thần cuốn giết tới. Chu Phàm khép cười một tiếng mặc cho màu trắng kia sáng cùng ngân kiếm đâm xuyên chính mình đạo này nguyên thần, đem hắn nguyên thần xoắn nát. Lại là giả. Một cầu kiếm ra mặt run lên, hắn có chút không rõ, vì cái gì đều là giả, hắn ngân kiếm cùng với chiến đấu lâu như vậy lại không cách nào phát hiện. Mà còn Chu Phàm nhục thân từ lâu biến mất vô tung vô ảnh. Một cầu kiếm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bởi vì nắm giữ một kiện linh bảo Đoan Mục tiểu hồng cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, đông dưng lại xuất hiện ba cái Chu Phàm nguyên thần, theo sau lưng của hắn nhào tới. Một cầu kiếm hơi nhướng mày, hắn không muốn lại phân ra chính mình ngân kiếm đi đối phó, dạng này sẽ lãng phí càng nhiều thời gian, nếu là không có cái này Chu Phàm tại, nói không chừng hắn đã thu thập hết trước mắt thư sinh này. Hắn phủ trùng tiếp lực, tản mát ra lăng lệ kiếm ý vô số màu trắng tia sáng đem Chu Phàm ba cái nguyên thần toàn bộ bao vây lại, ba cái nguyên thần giống như hư ảo hình chiếu, theo màu trắng tia sáng bên trong bay đi ra, đến một cầu kiếm phía sau lưng. Đừng để ý tới bọn họ, khẳng định là giả. Một cầu kiếm tâm niệm chuyển động, quyết định lần này lại không mắc lừa. Chu Phàm ba cái nguyên thần sáu cái nắm đấm vàng đánh ra, cường đại nguyên thần lực lượng theo trên nắm tay tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ bao phủ một cầu kiếm phía sau lưng. Phanh 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 ầm. Liên tiếp sáu quyền toàn bộ đện ở một cầu kiếm trên lưng. Một cầu kiếm khoẹt miệng tràn ra một đống máu. Hắn thân thể đều vì này dừng lại một chút. Đoan Mục tiểu hồng gương mặt nghiêm một chút, lại là mấy ngàn mấy vạn nắm đấm đánh phía một cầu kiếm. Một cầu kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cái kia 6 thanh phi kiếm toàn bộ còn cuốn hắn thân thể, hóa giải trước người sau người hành tới vô số năm đấm. Liền phi kiếm cũng rung động không thôi. Một cầu kiếm thân thể biến mất tại nguyên chỗ, 6 trôi phi kiếm màu bạc phân tán đâm về Chu Phàm ba cái nguyên thần cùng Đoan Mục Tiểu Hồng. Chu Phàm ba cái nguyên thần lại như cùng bọt nước đồng dạng tản ra. Một cầu kiếm xuất hiện tại không trung, hắn lao đi khỏe miệng máu, 6 thanh phi kiếm đều bay về hắn bên người. Hắn linh niệm thần tốc mở rộng, ánh mắt trở nên rét lạnh mà sát ý lăng lệ, nếu không phải hắn đã tiến vào phân thần cảnh, tu vi đủ cao, dù cho chỉ là một đạo nguyên thần cũng không hoàn chỉnh, nhưng hắn thực lực còn mạnh hơn xuất du tu sĩ, thể nội lại ẩn tàng có một kiện phòng ngự linh bảo. Vừa rồi cái kia 6 quyền là đủ giết hắn. Tiền bối, ngươi là tại tìm ta sao? Chu Phàm thân ảnh trên mặt đất hiện ra. Một cầu kiếm quát lạnh một tiếng, hắn 6 thanh phi kiếm nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Phàm bên người, đem Chu Phàm đâm tới, liền Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không kịp cứu viện. 6 thanh phi kiếm trên người Chu Phàm đâm mấy trăm cái lỗ thủng, lại dù sao bổ, Chu Phàm thân thể như mảnh vụn trang giấy đồng dạng theo gió tản ra. Cái thứ hai Chu Phàm lại xuất hiện, hắn mặt lộ mỉm cười nhìn xem một cầu kiếm, tiền bối nếu như không nguôi giận, nơi này còn có một cái. Nếu như cái thứ hai không nguôi giận, còn có thể có cái thứ ba. Cái thứ ba Chu Phàm lại theo trong không khí đi ra. Ta là cái thứ tư. Cái thứ tư Chu Phàm lại xuất hiện. Muốn nhiều ít, tiền bối đều có thể cùng vãn bối nói. Cái thứ năm Chu Phàm xuất hiện về sau nói, giọng nói kia tiện hề hề, thật rất muốn cho người đánh chết hắn. Một cầu kiếm mặt lộ kinh hãi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy huyết thuật, liền hắn linh niệm đều có thể giấu giếm được, khó phân biệt thật giả. Tất cả Chu Phàm nhìn xem tựa như giả, nhưng lại nhìn xem đều là thật. Hắn 6 thanh phi kiếm phi trở về. Kính cung phương hướng chuyển đến ầm ầm tựa như thiên nhân nện trống to lớn tiếng oanh minh, nói rõ Nghi Loan Ti tổng phủ cùng thư viện đã bắt đầu hướng kính cung trước cửa bố trí phụ trận phát động tiến công. Chương 1661. Thiên về một bên chương 1661, thiên về một bên kính cung bên kia truyền ra to lớn thanh âm vang vọng toàn bộ kính đô. Cái này khiến một cầu kiếm sắc mặt biến hóa, hắn được đến tam tướng cho đồ vật sau lập xuống rộng rãi đạo thể hứa hẹn sẽ hỗ trợ, đây mới là tam tướng dám tin hắn nguyên nhân, bất quá không có nghĩa là hắn muốn đem chính mình một cái nguyên thần vị ở nơi này. Tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi. Một cầu kiếm nhìn thoáng qua Chu Phàm mặt lạnh, không chút do dự hướng về kính đô bên ngoài bay đi, chuẩn bị dùng chính mình biện pháp tới tránh một chút, vạn nhất cái kia đại ngụy thiên tử thức tỉnh, tìm hắn phiền phức, vậy liền hỏng bét. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền tính hắn là phân thần cảnh tu sĩ, cũng không có cách nào lập tức rời đi đại ngụy. 6 trôi ngân kiếm vờn quanh một cầu kiếm bay khỏi, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm hai người trước mắt. Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên thần biến mất tại nguyên chỗ, đã quay lại hắn ở lại phụ trận bên trong nhục thân. 5 cái Chu Phàm cũng lập tức hợp thành một cái. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh lại theo thư viện đi ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đây chính là phân thần cảnh tu sĩ, nếu không phải chỉ một cái nguyên thần, nếu không phải Chu Phàm hỗ trợ, hắn khả năng đã chống đỡ không nổi, dù là như thế, hắn cũng chịu nhất định tổn thương, nguyên thần cần thật tốt ổn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Chu Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn có vương chi quỷ tưởng các loại thủ đoạn, vừa rồi thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng đây chính là phân thần cảnh tu sĩ, nếu không phải Đoan Mục Tiểu Hồng ở chính diện lôi kéo, muốn chỉ là linh niệm cảnh hắn một cái một mình đối mặt một cái phân thần cảnh tu sĩ, muốn thắng gần như không có khả năng. Dù sao hắn vương chi quỷ tưởng lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem phân thần cảnh tu sĩ kéo vào tầng sâu huyễn tượng bên trong, tâm chi pháp tắc cũng tồn tại nhất định giới hạn, không dám lung tung sử dụng. Ngươi là thật Chu Phàm hay là giả Chu Phàm? Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Chu Phàm có chút chần chừ nói, hắn vừa rồi cũng bị Chu Phàm thể hiện ra tới huyễn tượng thuật pháp hù đến. Hắn luôn luôn xem thường huyễn tượng thuật pháp, không nghĩ tới huyễn tượng thuật pháp có thể làm được dạng này khó phân thật giả cảnh giới. Ta đương nhiên là thật. Chu Phàm cười nói, đại tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn về phía kính cung phương hướng, chúng ta mau mau đi qua, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Hai người liền không có nhiều lời, mà là thi triển thân pháp hướng kính cung phương hướng chạy đi, lấy hai người bọn họ tốc độ, không tốn quá nhiều thời gian, liền đến kính cung trước cửa. Thư viện cùng Nghi Loan Ti tổng phủ người đang tại khống chế cỡ lớn khí cụ, đang oanh kích cửa cung phụ trận. Cửa cung phòng ngự phụ trận đã bị hủy diệt mấy chục tầng, còn thừa đã không nhiều. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đổi tới, chần chừ đi tới, một mặt kích động nói, "Sư minh, nhanh." Đông môn suy địch cùng Tuyết Nguyên, áo công công đồng dạng cùng Chu Phàm bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. Tại khai chiến trước, tam tướng cũng chỉ tại cửa cung bên này lưu số lượng nhất định võ giả tu sĩ khống chế cỡ lớn khí cụ và cơ bản hộ vệ, những người còn lại tay đều bị phân tán tiến đến trong thành các nơi, trợ giúp bọn hắn bên này tuần tra doanh. Nhưng tuần tra doanh bên kia đồng dạng có thư viện Nghi Loan Ti tổng phủ võ giả tu sĩ tiến đến hỗ trợ, bây giờ đối phương sĩ khí sa sút, lấy được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người là kiên nhẫn chờ đợi, không đến bao lâu, tầng cuối cùng phụ trận liền tại cỡ lớn khí cụ hành kích phía dưới tiêu tán. Che kín huyết sắc ký tự to lớn mặt kính hiện ra tại mọi người trước mắt. Đã chờ từ sớm ở một bên phụ sư bọn họ đều là dẫn theo từng thùng luyện chế phụ dịch, vọt lên ngã vào trên mặt kính, thanh tẩy. Chu Phàm những người này, không để ý đến việc này, bọn hắn đều là nhìn xem trên mặt kính to lớn cửa cung. Chỉ là cửa cung bên trên cũng không có bất luận cái gì võ giả tu sĩ lao ra, cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến. Giữ bước cửa cung, không cho phép bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra. Đông môn suy địch hạ lệnh. Ta ở đây nhìn xem, các ngươi đi vào. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, dạng này có thể tránh khỏi có người từ bên trong trốn ra được ngăn không được, liên hệ Nga công công, nói cho hắn biết bên ngoài tình huống, để hắn hỗ trợ. Chu Phàm, Đông Môn Suy Địch, Tuệ Nguyên đều là mang người vào. Áo công công ngược lại là cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đều đứng tại bên ngoài, hắn biết rõ bên trong khả năng rất hung hiểm, hắn cũng không muốn bước lên như thế lớn nguy hiểm. Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn, 71 hoàng tử tại bên trong cũng trốn không được. Kính cung bên trong là không cách nào truyền tống, hiện tại xem như bắt rùa trong hũ, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể đại thù được báo. Cha nuôi nói qua chỉ cần cựu nhân chết rồi, vậy coi như là báo thù, đến mức chết tại trong tay ai, chết như thế nào, đều không trọng yếu. Áo công công nhớ tới cha nuôi, hắn lại có chút yêu thương. Chu Phạm vừa tiến vào kính cung, hắn cùng Đông Môn suy địch, Tuệ Nguyên liền phân làm ba phương hướng tìm đòi. Chu Phạm linh niệm không ngừng lan tràn mà ra, ý đồ tìm được Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn hai người. Nếu như hai người này bị hắn tìm được, hắn không có ý định lại lưu bất luận cái gì người sống. Kính cung rất lớn, bất quá trải thảm lục soát mới vừa mở rộng, rất nhanh liền gặp phải chống cự. Kia là nguyên bản đầu nhập Tam tướng đại tổng quản cùng Tam tướng thế gia võ giả tu sĩ tập hợp cùng một chỗ, hướng cửa cung bên này giết tới đây, ý đồ phá vây. Chỉ là bọn hắn gặp phải là Chu Phạm, Đông Môn suy địch, Tuệ Nguyên ba cái cao thủ, đại tổng quản thực lực cũng không có khả năng từng cái đều có Long công công, Thiệt công công mạnh như vậy, bọn hắn liền tính nhân số nhiều một ít, cũng không bằng Chu Phạm bọn hắn, chiến đấu lộ ra thiên về một bên. Đặc biệt là Nga công công nhận được tin tức về sau, theo thâm cư chỗ đi ra, những cái kia công công bọn họ nhìn thấy Nga công công cái này lao tổ tông, sĩ khí tán loạn đến càng nhanh. Loại này chống cự rất nhanh liền bị tan rã, kính cung mặt đất đều bị nhuộm thành huyết sắc. Đầu hàng bọn tù binh bị bắt, thần tốc gặng hỏi vài câu, bọn hắn mới biết được, Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn thậm chí 71 hoàng tử căn bản là không có tại kính cung bên trong. Trốn sao? Chu Phạm trên mặt bọn họ đều là lộ ra một trận vẻ ngạc nhiên. Cái này cùng bọn hắn dự đoán không giống, bọn hắn lúc đầu cho rằng cùng đường mặt lộ Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn cùng 71 hoàng tử sẽ tại không có triệt để tuyệt vọng trước ở lại kính cung ngoan cố chống cự, ai biết lại là trốn được nhanh như vậy, như thế dứt khoát. Phải biết trong tay bọn họ lúc ấy có một cầu kiếm cái này cường đại tu sĩ tại, chưa hẳn liền sẽ thua. Khó trách kính cung không có phát động bất luận cái gì ra dáng chống cự, chỉ là một mực cố thủ, nguyên lai là không có chủ tâm cốt. Chu Phạm bọn hắn liền tranh thủ tin tức phát ra ngoài, để người của bọn hắn đóng kín kính đô cửa thành, lùng bắt Vương Đạo Tử ba người. Thật sự là rất giàu hạn, Chu Phạm sắc mặt lạnh lùng, hẳn là tại tiêu hội bị bắt về sau, Vương Đạo Tử ba người liền quả quyết từ bỏ kính cung tất cả thoát đi, hiện tại mới muốn đem bọn hắn bắt trở về, chỉ sợ quá trễ. Dù là như thế, Chu Phạm bọn hắn còn không chịu từ bỏ bất cứ cơ hội nào, phái người lục soát một lần kính cung tất cả ngõ ngách, vẫn là không có tìm được Vương Đạo Tử ba người, lúc này mới chứng thực Vương Đạo Tử ba người thật là thoát đi kính cung. Không có tìm được Vương Đạo Tử ba người, mọi người tại thất vọng sau khi, đến Tử Nguyên Điện trước cửa, bái kiến Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh nghe lấy Đông Môn suy địch đám người báo cáo. Hắn sau khi nghe xong khẽ bước cằm, nhưng không có theo Tử Nguyên Điện đi ra, Chu Phạm bọn hắn cũng không có bước vào Tử Nguyên Điện. Bọn hắn trong lòng minh bạch, thánh thượng kinh lịch lần kia biến hóa về sau, tại không có trọng trưởng thông thiên kính trước đó, là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói. Đồng thời có không ít người trong lòng tại mơ hồ lo lắng một chút cùng thánh thượng có quan hệ sự tình. Chương 1662. Khôi phục chương 1662, khôi phục nhưng dù cho cảm thấy lo lắng, bọn hắn cũng chỉ có thể bước lên nguy hiểm, để thánh thượng trọng trưởng thông thiên kính. Bởi vì đại ngụy không thể rời đi thánh thượng, nhất là bây giờ đại kiếp dấu hiệu xuất hiện loại thời điểm này. Đại kiếp không biết lúc nào liền sẽ tới, không có thông thiên kính, nói không chừng đại ngụy rốt cuộc chịu không nổi lần đại kiếp nạn này. Đây cũng là Đoan Mục Tiểu Hồng bọn hắn liền tính lòng mang lo lắng, cũng chỉ có thể làm như vậy nguyên nhân. Một mực nhắm mắt đại ngụy thiên tử đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lạnh nhạt mà lạnh lùng. Thông thiên kính bên trên ký tự máu đã bị rửa sạch, lại trở nên xanh thẳm như bích hồ, chân nhắn mặt tính xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Một cầu kiếm bay ra rộng lớn đô thành về sau, tại xích đạo bên cạnh chính ngừng lại một chiếc xe ngựa chờ lấy hắn. Một cầu kiếm rơi xuống đất, bên cạnh xe ngựa đứng một cái vóc người khỏe mạnh hán tử, hắn vội vàng hướng một cầu kiếm cong mình hành lễ. Một cầu kiếm chỉ là hướng cái này dáng người khỏe mạnh hán tử khẽ gật đầu, người này là một cái đã đoạn tuyệt đạo cảnh hy vọng khí cương đoạn võ giả, bị hắn uy bức lợi dụ lập xuống quỷ thể, hứa hẹn đem hắn đưa ra đại ngụy quốc cảnh. Một cầu kiếm không tiếp tục do dự, hai tay của hắn kết ấn, thân thể cong lên co lại thành một đoàn thất thải quang mang, sáu chuôi ngân kiếm lượn lờ cái này đoàn quang mang, hóa thành màu bạc hộ. Phu xe kia vội vàng tiếp được bay tới hộp bạc, hắn đem hộp bạc đặt ở trên xe ngựa, cũng khởi động trên xe ngựa che đậy phụ trận. Cái này che đậy phụ trận là một cầu kiếm hao tâm tổn trí bố trí. Phu xe làm tốt tất cả những thứ này về sau, hắn giơ lên trong tay roi ngựa, điều khiển xe ngựa rời đi. Thông thiên kính nộn nhạo lên gợn sóng ở giữa bay ra một đạo chỉ có hai ngón rộng xanh thẳm chùm sáng. Xanh thẳm chùm sáng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tại mặt kính trước, xuất hiện tại xích đạo bên trên chính lao vùn vụt xe ngựa trên không, sau đó rơi xuống. Xanh thẳm hào quang bao vây lấy xe ngựa, tại bóng ánh thịnh phóng, bốc hơi xe ngựa, bốc hơi phu xe, bốc hơi chiếc hộp màu bạc. Vô luận phu xe vẫn là chiếc hộp màu bạc liền một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Tại vô cùng xa xôi chi địa, một cầu kiếm mở mắt trong miệng phun ra một búng máu, khí thế cũng vì này để bại đi xuống, chỉ là không đợi trên mặt hắn triệt để hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn mặt liền triệt để cứng đờ, bởi vì hắn tay chân đang tại hóa thành xanh thảm hạt ánh sáng tại phiêu tán. Cái này sao có thể? Một cầu kiếm kinh hãi tuyệt vọng nhìn xem chính mình hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán tứ chi đang nhanh chóng tản mạn làm xanh thảm hạt ánh sáng, hắn thân thể đồng dạng tại tan rã. Hắn cắn răng, hai cái nguyên thần theo hồn hải bên trong bay ra ngoài, hắn bỏ qua nhục thân. Chỉ là hắn hai cái nguyên thần đồng dạng tại hóa thành xanh thẳm hạt ánh sáng tiêu tán, cái này hắn hai cái nguyên thần đều run rẩy. Cả người mặc áo bào trắng khôi vị nam tử xuất hiện tại một cầu kiếm trước mắt. "Tông chủ, cứu ta." Một cầu kiếm hai cái nguyên thần âm thanh hướng về kia nam tử kêu cứu. Khôi vị nam tử chỉ là bình tĩnh nhìn xem, một cầu kiếm hai cái nguyên thần rất nhanh cũng triệt để hóa thành xanh thẳm hạt ánh sáng tàn đi. Khôi vị nam tử bộ mặt lúc này mới bắt đầu có biến hóa rất nhỏ, một vòng sợ hãi tại trên mặt hắn hiện lên, Nếu như biết rõ hắn người, khẳng định lại bởi vì trên mặt hắn sợ hãi giật nảy cả mình, bởi vì tại màn tinh giới có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình quá ít. Bất quá cái này bôi sợ hãi rất nhanh nhặt đi, Khôi Vĩ nam tử túi đầu tự nói, đi chép quả nhiên là thật. Một câu kiếm một cái nguyên thần sẽ đi lại ngụy, là hắn trong bóng tối bố cục dẫn dụ đạt thành, mục đích chính là làm một cái chắc ý, kết quả không ngoài sở liệu. Hắn lại là lắc đầu nói, cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi quá tham lam, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là thật dễ nắm như thế đi, như thế nào lại đến phiên ngươi một cái phân thần tu sĩ. Ngươi quá ngu không có còn sống giá trị, mạnh hơn cũng vô dụng. Đại Ngụy Thiên tử đứng lên, hắn nói khẽ, ngươi cho rằng đồng dạng biện pháp có thể giấu giếm được ta hai lần sao? Tiến vào kinh cung, liền sẽ bị hắn ghi nhớ, chỉ cần tại Đại Ngụy, còn muốn ẩn tàng cũng làm không được. Hắn lại có chút tiếc nuối nói, người ngu vẫn là quá ít. Cái kia bí mật các chủ phân thân đã sớm thoát đi Đại Ngụy, bằng không cũng phải chết. Đến mức Tiêu Hội, hắn đương nhiên sớm biết Tiêu Hội bước vào nguyên thần cảnh, chỉ là không thèm để ý, dù sao tam tướng thế gia có nguyên thần cảnh muốn giữ bí mật là bọn hắn sự tình. Còn có đại Phật tự thủ tọa, hắn đồng dạng không có xuất thủ. Những người này không đáng vận dụng thông thiên kính. Đại Ngụy Thiên tử nói cái kia hai câu nói, có vẻ hơi không hiểu đấu, nhưng cửa ra vào trong lòng mọi người đều mơ hồ có một chút suy đoán. Các ngươi vào đi. Đại Ngụy Thiên tử dẫm lên Tử Ngọc lâu cấp mà lên nói. Chu Phàm bọn hắn đi vào trong điện, hướng về ngồi tại đen nhánh hoàng tọa Đại Ngụy Thiên tử không mình hành lễ. Quân thần ở giữa nhất thời trầm mặc không nói gì, kỳ thật tình huống tại Đại Ngụy Thiên tử không có trưởng thông thiên kính trước đều đã biết rõ, căn bản không cần nhắc lại một lần nữa. Chư vị khanh gia trung quân ái quốc, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Đại Ngụy Thiên tử nói, tất cả mọi chuyện đều nhờ cậy chư vị khanh gia, nhất định phải nhanh để Đại Ngụy ổn định lại. Đám người nghe lấy thánh thượng nói chuyện, thỉnh thoảng đứng ra trả lời vài câu, trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra, thánh thượng hình như cũng không có bởi vì việc này mà chịu đến ảnh hưởng gì. Bởi vì Kính Đô mới vừa bình định phản loạn, sự tình y nguyên thiên đầu bách tự, đám người rất nhanh liền lui ra bận rộn đi. Bọn hắn trước mắt muốn làm sự tình thực tế quá nhiều, vô luận là khôi phục Kính Đô phòng thủ đại trận, vẫn là chiêu cáo toàn bộ Đại Ngụy đã bình định lập lại trật tự, thánh thượng trọng trưởng thông thiên kính, trấn an lòng người, những chuyện này đều đủ để cho bọn hắn bận rộn không thôi. Trong cung may mắn còn sống sót thái giám cung nữ cũng bận rộn lên, tại cung biến bên trong sống sót các quý nhân, y nguyên hoàn loạn, từ một loại nào đó trình độ bên trên, các nàng cũng coi là phản bội thánh thượng. Chỉ là Đại Ngụy thiên tử ai cũng không gặp, hắn chỉ là đi tắm thay quần áo, lại uống đã thật lâu không có thưởng thức qua rượu ngon, ăn thật lâu chưa từng ăn qua thức ăn ngon. Nga công công xuất hiện tại hắn trước mặt hành lễ nhẹ giọng đều, thánh thượng, lao nhân ra tới. Đại Ngụy thiên tử khuôn mặt ôn hòa, hắn buông đũa xuống, Nga công công có thể tới gặp hắn, là được đến hắn cho phép. Thánh thượng tiếp xuống dự định như thế nào làm? Nga công công hỏi. Lão nhân gia muốn hỏi là chuyện gì đâu? Đại Ngụy Thiên tử hỏi lại. Trong cung các quý nhân, thái giám cung nữ cũng tại thấp phẩm lo âu. Nga công công nói, bọn hắn cũng là bức tại bất đắc dĩ, điều tra rõ ràng, chỉ cần đoạn thời gian kia không có quá mức đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, có công lao sâu sắc ban thưởng. Đại Ngụy Thiên tử nói, trong cung đại tổng quản còn thừa không có mấy, việc này liền phiền phức lão nhân gia tự thân đi làm. Đúng. Nga công công đáp ứng xuống, hắn do dự một chút nói, những người phản loạn đâu? Đại Ngụy Thiên tử bình tĩnh nói, những thứ này trước đó ta không có trọng trưởng thông thiên kính trước liền đã nói qua. Nga công công không có thuyết phục, hắn thấy đây là những người phản loạn trừng phạt đúng tội, cái kia các nơi xưng đế các hoàng tử đâu? Đại Ngụy Thiên tử trầm mặc một chút nói, tội ác tày trời theo luật phán xử, tội nhỏ nếu như nguyện ý tự thú, từ bỏ xưng đế, ta cũng có thể coi như chưa từng xảy ra cái gì. Nga công công không tiếp tục hỏi, hắn bước lên sẽ chọc thánh thượng không vui nguy hiểm hỏi cái này chút sự tình, chỉ là vì xác định một sự kiện. Lão nhân gia là lo lắng ta trải qua chuyện này tính tình đại biến đúng không? Đại Ngụy Thiên tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chương 1663. Đánh giá thấp chương 1663, đánh giá thấp Nga công công biết mình như thế trực tiếp giấu không được Đại Ngụy Thiên tử, hắn nhẹ nhàng gật đầu thẳng thắn nói, "Phải." Đại Ngụy Thiên tử sắc mặt có chút phức tạp, kỳ thật ta minh bạch, không chỉ là ngươi, thư viện đại tiên sinh, Trần Trừng, Đông môn suy địch bọn hắn những người này cũng đang lo lắng. Sợ hai ta bị lần này làm phản, tính tình đại biến, không giống trước kia ta. Một khi tính tình trở nên cổ quái, lại có cường đại như thế lực lượng Đại Ngụy Thiên tử, cái kia Đại Ngụy tình huống sợ rằng sẽ so trước đó còn bết bát hơn. Toàn bộ Đại Ngụy chỉ có thánh thượng biết rõ ta lai lịch. Ta sinh ra ở Đại Ngụy một tòa núi nhỏ bên trong, về sau hóa hình, tại Đại Ngụy du lịch, cuối cùng tu vi có thành tựu, bị ngươi hoàng gia ra phát hiện, mời đến trong cung liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Nga công công nói, ta đối quyền tài những vật này không có hứng thú, vô luận là ngươi hoàng gia ra, phụ hoàng vẫn là thánh thượng đều không có giam giữ ta tự do mặc cho ta tới lui. Ta người này xưa nay tính tình lười, tiến cung, liền cho tới bây giờ không có ý định rời đi, chỉ là ưa thích ở tại trong cung, trải qua thời gian yên bình, ngẫu nhiên hứng thú tới liền nhìn một chút trong cung tranh đấu náo nhiệt. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng Đại Ngụy vượt qua lần đại kiếp nạn này, ta còn có thể nhìn thấy thánh thượng nhi tử đăng cơ, ta một đời đại khái là có bộ dáng như vậy. Kỳ thật nha, ta vô thân vô cố, vô luận Đại Ngụy ai chết rồi, đều cùng ta quan hệ không lớn mới đúng, đều không ảnh hưởng tới ta. Nga công công nói đến đây, mặt lộ cười nhạt ý, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần Đại Ngụy có việc phát sinh, ta liền không nhịn được quản một chút. Thánh thượng, ngươi nói đây là gì? Đại Ngụy thiên tử lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta biết lão nhân gia không có chung với chúng ta Lý gia, lão nhân gia càng tựa như chúng ta Lý gia bằng hữu. Nếu như ta thật mất đi đối thông thiên kính trường khống, đổi bất kỳ một cái nào hoàng tử ngồi lên hoàn toàn, lão nhân gia cũng sẽ trung tâm phụ trợ hắn đúng không? Đại Ngụy Thiên tử nhìn ra rất thấu triệt. Cái này phải xem người hoàng tử kia tâm tính làm sao, nếu như hắn làm sảng làm bậy, ta không làm gì được hắn, thế nhưng là cũng sẽ không phụ trợ hắn, khi đó có lẽ ta sẽ rời đi kinh cung. Nga công công nói, kỳ thật vấn đề này đáp án ta tuổi trẻ thời điểm nghĩ không ra, nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta há lại sẽ nghĩ mãi mà không rõ đâu. Bởi vì ta bộ này lao cốt đầu sinh tại đây, lớn ở đây, hy vọng chết thời điểm, quốc gia này vẫn là thái thái bình bình. Nga công công đưa ra đáp án. Đại Ngụy Thiên Tử ngơ ngác một chút cảm khái nói, lão nhân gia thật là làm cho ta cảm thấy kính nghệ, ta có thể nói cho lão nhân gia, ta không có giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào ý tứ, ta vẫn là trước đó cái kia ta. Thế nhưng là thánh thượng không tức giận sao? Nga công công hỏi, bị người phản bội bị cầm tù tư vị không dễ chịu, nếu như đổi ta hay hoặc là những người khác, chỉ sợ tiếp thu không được. Huống chi đây là thiên tử, là đại ngụy quyền thế nặng nhất người, quân vương thường thường khó khăn nhất chịu đựng chính là phản bội. Nga công công trong cung thời gian dài như vậy, há lại sẽ không rõ ràng. Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút nói, ta đương nhiên cảm thấy phẫn nộ, lần này chủ đạo cung biến người đều không có kết cục tốt, ta cần gì phải muốn giận chó đánh mèo những người khác. Ta vẫn là cái kia ta. Nga công công có thể nghe ra Đại Ngụy Thiên Tử không có nói sai, hắn không mình hành lễ thối lui. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem cái này đầy bàn tiệc rượu, hắn khe khẽ thở dài, hắn xác thực không có thay đổi, nhưng lại nói có biến hóa rất nhỏ, tất cả mọi thứ đều cuối cùng rồi sẽ trở nên không có ý nghĩa, ta cần gì phải tính toán đâu. Kính đô còn có không ít lọt vào phá hư phường thị dâng lên từng sợi khói đen, chiến tranh để kính đô gặp rất lớn tổn thất, nhưng may mà tất cả những thứ này đều kết thúc, ít nhất tạm thời kết thúc. Phù sư bọn họ đang tại sửa chữa phục hồi trước đó bị phá hư phòng thủ đại trận hạch tâm, 10 bạn phụ trụ ngọc long sống lại, phun ra lộng lây thất hải, kính đô đại trận liền sẽ khôi phục lại. Kính đô rất nhiều cơ cấu đang bận rộn, Chu Phàm lại là không có nhúng tay những việc này, hắn theo Đông Môn Suy Địch nơi đó cầm lệnh bài, tiến nghi Loan Ti tổng phủ, một người tự mình thẩm vấn Tiêu Hội. Đông Môn Suy Địch sẽ đáp ứng, là bởi vì Tiêu Hội vốn chính là Chu Phàm bắt, nghi Loan Ti tổng phủ có thể giải khốn, cũng là bởi vì Chu Phàm lúc trước hỗ trợ, hắn thiếu Chu Phàm một cái rất lớn ân tình. Lại nói Chu Phàm thế nhưng là có giết chết nguyên thần cảnh thực lực, Đông Môn Suy Địch thấy rất rõ ràng, tại Đại Ngụy, trừ phi thánh thượng đối Chu Phàm bất mãn, nếu không ai cũng ngăn cản không được Chu Phàm vượt khởi, Chu Phàm tương lai thành tựu sẽ cao hơn hắn, hắn không cần thiết đắc tội Chu Phàm. Chỉ cần Chu Phàm không có giết chết Tiêu Hội, Chu Phàm nguyện ý làm cái gì, hắn đều tùy vào Chu Phàm đi làm. Tại bị phụ trận bị kín phòng thẩm vấn, Chu Phàm nhìn thấy Tiêu Hội, hiện tại Tiêu Hội trên thân không chỉ có Chu Phàm tự tay xuống cấm chế, nghi Loan Ti tổng phụ tu sĩ sợ Tiêu Hội bực này trọng yếu phạm nhân chạy trốn, lại nghĩ cách trên người Tiêu Hội xuống mấy đạo cấm chế lợi hại. Vì lẽ đó Tiêu Hội muốn dựa vào chính mình phá vỡ thể nội cấm chế, cái kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Tiêu Hội từ bị bắt đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, hắn tâm tình cũng trở lại yên tĩnh, hắn mặt lộ đùa cợt nói, ngươi tới là muốn nhục nhã ta sao? Chu Phàm thản nhiên nói, ta còn không có nhàm chán đến chế giễu một cái kẻ thất bại, ta tìm ngươi là muốn hỏi một ít chuyện. Thế nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Hội cười lạnh nói, vẫn là nói ngươi muốn để những cái kia người ngu đến đối ta dùng hình. Ngươi là Tiêu gia tộc trưởng, lại là hữu tướng, sống an nhàn sung sướng, thật đối ngươi tra tấn, ngươi chưa hẳn chịu được. Chu Phàm trầm rãi nói. Tiêu Hội ha ha cười nói, lời này của ngươi có chút đạo lý, chỉ là ta tại sao muốn chịu được dạng này hình phạt nỗi khổ? Nghĩ đến các ngươi đã để thánh thượng một lần nữa nắm giữ thông thiên kính, cái kia thánh thượng tuyệt đối sẽ không tha ta cái này phản đồ, đều là chết. Chỉ cần ngươi dám để cho người đối ta trả tấn, ta muốn nguyên thần tự bạo, các ngươi có ai có thể ngăn được ta? Chu Phàm có chút nhíu mày, ngươi chính là một tham sống sợ chết chi đồ, nếu là thật có dũng khí, vì cái gì còn muốn còn sống? Tiêu Hội nụ cười trên mặt thu liễm, hắn ra mặt run lên, bởi vì Chu Phàm nói đúng, hắn xác thực sợ chết, nếu không đã sớm chết, hắn nhưng là nắm quyền lớn Tiêu gia tộc trưởng cùng đương triều hữu tướng, cầm ý ngọc thực vinh hoa phú quý, lại thế nào cam lòng cứ như vậy chết rồi? Hắn ánh mắt oán độc nhìn xem Chu Phàm, chúng ta làm đến rất sai sự tình chính là không có sớm một chút giết ngươi cái này Chu gia dương nghiệt, nếu không làm sao đến mức này. Chu Phàm cười khẩy nói, đừng nói đến dễ nghe như vậy, các ngươi liền không có xuất thủ qua sao? Chỉ là các ngươi tất cả mưu đồ đều thất bại mà thôi. Tiêu Hội sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, đúng nha, bọn hắn một lần lại một lần xuất thủ, thế nhưng đều thất bại, bọn hắn mỗi lần đều tận lực đem cái này Chu Phàm thực lực hướng đi tới tính ra, chỉ là vẫn là đánh giá thấp, cho đến về sau cũng không còn cơ hội. Cái này Chu Phàm tại ban đầu tiến vào bọn hắn ba nhà ánh mắt lúc, nếu như là hắn tự mình xuất thủ, vậy liền sẽ không dẫn đến hôm nay bại cục, chỉ là hắn là cao quý đại ngụy hữu tướng, căn bản là không có cách bước ra rời đi kính đô đi làm dạng này sự tình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chán nản, hiện tại nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu, Tiêu Diệp Vương ba nhà đều muốn xong.